Chương 123, chư tầng thiên vực tầng cao nhất bao phủ hợp dương huyện thành ba đạo quan mang, chính là lục hàng chỗ dựng dục thiên địa nhân pháp lý. Bây giờ đang cùng trước đưa đạo vận đem kết hợp, lẫn nhau chỗ lẫn, dựng thành đạo cơ. Giờ này khắc này, tại từng đạo hào quang màu xanh bao bọc phía dưới, hắn chậm rãi bay lên trời cao, ngồi ở cái kia ba đạo quang mang phía dưới. Thiên địa nhân ba đạo pháp lý đại biểu cho thiên địa vật vật. Lục Hằng ngồi ngay ngắn trên trời, thoạt nhìn liền như là một tôn buông xuống ở nhân gian thiên thần, có trưởng không thế gian hết thảy sự vật sức mạnh to lớn. Hợp Dương huyện nội thành bên ngoài người toàn đều thấy được cái này vô cùng thần thánh thân ảnh. Chỉ một thoáng, vô số người nhìn lên lễ bái, thành tâm hành lễ. Bất luận là nội thành vẫn là ngoài thành, chỉ cần là có thể thấy Lục Hằng thân ảnh địa phương, tất cả đều quỳ một mảnh đen tịt người. Mỗi người đều vô cùng cung kính. Mỗi người đều là cam tâm tình nguyện, mỗi người đều là vạn phần vui vẻ, liền như là thời đại thượng cổ tiên dân nhóm tế tự che chở nhân tộc thiên thần. Theo bọn hắn nghĩ, nhìn thấy Lục Hằng về sau, nên như là đối đãi thiên thần cảm tạ. Dù sao, đây quả thật là một vị cứu khổ cứu nạn thần tiên sống a, so với cái kia cái luôn mồm rời xa hồng trần, không để ý tới tục sự cái gọi là lục địa thần tiên cao đến không biết đi nơi nào. Mà đối Lục Hằng tới nói, mỗi người lễ bái cùng cảm kích đều mang ý nghĩa nồng đậm nhân đạo khí vận, có khả năng tăng cường hắn đạo cơ cường độ, tăng tốc đạo cơ dựng thành tốc độ. Chỉ sau một lát, thiên địa nhân ba loại đạo vận pháp lý liền đã đan vào với nhau, khoảng cách triệt để chỗ lẫn, hòa làm một thể, chỉ kém tới cửa một ước. Lúc này, Lục Hằng trong mắt sáng lên kim quang, toàn thân hào quang cũng biến thành càng thêm lóa mắt, cả người phảng phất thành một vòng treo trên bầu trời mặt trời, phủ chiếu nhân gian thập phương, khu trục hết thảy hắc ám. Ầm ầm. Tại đạo cơ muốn dựng thành giờ khắc này, thiên địa vạn vật đều phát ra trận trận tiếng rung tiếng. Chư tầng thiên vực bên trong vô số linh vật pháp lại lần nữa bị dẫn động, đến không hết hào quang ở trong hư không nô ra, cố gắng quấn quanh ở Lục Hằng trên thân, cùng sắp dựng thành đạo cơ hỗn hợp lại cùng nhau. Tình huống như vậy cùng Lục Hằng trước đó đột phá đến luyện khí 9 tầng lúc rất tương tự. Bất quá, lần trước này chút linh vật pháp tắc vẫn chỉ là nghĩ tại Lục Hằng trên thân ngưng kết tiên tinh, hiện tại thì là muốn cùng hắn dung hợp. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền là muốn ký sinh ở trên người hắn. Nhưng mà, tại thiên đạo pháp lý ảnh hưởng phía dưới, này chút linh vật pháp tắc vừa tiếp cận Lục Hằng, lập tức liền bị phân giải thành cơ sở nhất pháp tắc lực lượng, sau đó liền bị thiên đạo pháp lý trong nháy mắt đồng hóa, thành tuế nhuần đạo cơ chất dinh dưỡng. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có đại lượng linh vật pháp tắc theo chư tầng thiên vực bên trong hạ xuống. Theo càng ngày càng nhiều pháp tắc lực lượng bị thôn phệ, Lục Hằng thậm chí cảm giác được chư tầng thiên vực bên trong xuất hiện bản mèo đổ sụp tình huống, tiến tới tiêu tán ra chút không gian lực lượng, cũng giống vậy bị thiên đạo pháp lý đồng hóa mất. Tại thiên đạo pháp lý xuất hiện biến hóa đồng thời, đạo pháp lý cũng cùng đại địa sông núi sinh ra của mình. Dung hợp Dương huyện làm trung tâm, nhẹ nhàng đại địa chấn động khuyết tán ra đến, đồng thời càng ngày càng xa, Thương Châu, Ngân Châu, Khang Châu, thậm chí chỗ xa hơn, đều xuất hiện này loại mặt đất rung động cảm giác. Mặc dù này cùng địa long phiên thân loại kia kịch liệt đại địa chấn động khác biệt, nhưng vẫn sẽ cho người thấy kinh hãi không thôi, lại thêm cái kia đẩy trời lưu quang lúc này cũng đã lan tràn tới thiên địa các nơi, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu hướng Thương Châu hướng đi nhìn lại. Đây cũng là vị kia hợp Dương huyện thành lục tiên trưởng tại đột phá sao? Nhờ vào Lục Hằng gần nhất này mấy lần chiến tích, thanh danh của hắn đã triệt để chấn động thiên hạ. Sự tích của hắn mặc dù còn chưa tới không ai không biết không người không hay trình độ, nhưng ở cao tầng cường giả vòng tròn bên trong đã bị đại đa số người biết rõ. Thỉnh thoảng liền tới một lần kinh thiên động địa dị tượng hoặc là đột phá, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được. Kinh sư thần đô, gần nhất một mực có chút tâm thần có chút không tập trung, Vong Ưu nhìn một chút trên trời dị tượng, cau mày, thầm nghĩ, hắn tại sao lại đột phá? Thế mà còn có thể đột phá, cái này người đến tột cùng là lai lịch gì? Như thế to gan lớn mật, là quyết định khoảng thời gian này sẽ không xảy ra vấn đề. Làm qua nhiều năm như vậy thứ nhất thu hoạch được đặc phê rời đi tuyệt tiên đảo người, so với mặt khác tuyệt tiên chi nhân, hắn với cái thế giới này hiểu rõ vẫn còn tương đối có hạn, biết đến che giấu cũng không coi là nhiều. Bây giờ gặp phải Lục Hằng tình huống như vậy, liền để hắn thấy 10 điểm khó có thể lý giải được. Lúc trước ta bỗng nhiên có một loại muốn đại họa lâm đầu cảm giác, có thể hay không cũng cùng cái này Lục Hằng có quan hệ. Vong Ưu bỗng nhiên giật mình, cau mày, thầm nghĩ, không nên xuất hiện dạng này người a, chờ thu lấy xong này đại tể vương triều khí vận, liền trở về hỏi một chút, cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Cực Bắc Băng Nguyên, có thể nói là sinh linh mất tích chỗ. Trừ một chút hung manh thượng cổ dị loài thú, cùng với một chút ít trời sinh mạnh mẽ thượng cổ di dân, nơi này cơ hồ không nhìn thấy cái gì mặt khác sinh linh. Mà những cái kia thú loại cùng di dân cũng đều linh trí thấp, ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ dựa vào lấy bản năng sinh hoạt, tự nhiên cũng là phát triển không ra cái gì văn minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, này mặt đất bao la chi bên trên khắp nơi đều là băng tuyết, không có vật khác. Lúc này, một người mặc trường bào màu xanh nhạt, thân hình vong dài, dung mạo tu lãng, ánh mắt đạm mạc thanh niên nam tử, đang chậm rãi đi tại đây một mảnh hoang vu băng nguyên phía trên. Sau lưng hắn là một cái vừa mới bị diệt thượng cổ di dân thôn xóm, ước chừng hơn 100 người quy mô, vô luận nam nữ lao hầu tất cả đều bị chém giết, không có một cái nào người sống. Đúng lúc này, Lục Hằng đột phá thiên địa dị tượng lan tràn đến nơi này. Đây là? Thanh niên nam tử thấy thiên địa dị tượng này sau rõ ràng sửng sở, sau đó liền nở nụ cười, vớt cằm nói, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng xuất hiện một cái thú vị tiểu chút chí. Sau đó, hắn liền thay đổi hướng đi, hướng phía Hợp Dương huyện vị trí đi đến. Tây vực chư quốc. Vừa mới phá hủy một cái tiểu quốc váy đen nữ đồng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời dị tượng, nghiêng đầu một chút, trong mắt nổi lên nồng đậm kinh ngạc. Thời đại này, thế mà còn có thể sinh ra lợi hại như thế cường giả. Kỳ thai quái thai. Nàng mười điểm nghi ngờ thì thào nói nhỏ, không hợp lý, không thích hợp, không thể để cho hắn sống sót, bằng không này nhân gian sẽ chỉ càng thêm ố uế. Nghĩ tới đây, nữ đồng cải biến chính mình mục tiêu tiếp theo, không nữa đi phá hủy tiếp theo cái tiểu quốc. ngược lại hóa thành một đạo lưu quang hướng tây vực bên ngoài bay đi. Đây là muốn đi tới Hợp Dương huyện. Tại dị tượng khuyết tán đến giữa thiên địa các nơi đồng thời, Lục Hằng liền đã hoàn thành trúc cơ. Cả người sinh mệnh bản chất đều thu được cực trên phạm vi lớn thăng hoa, lực lượng tinh thần cũng triệt để hóa thành thần thức, cảm chi năng lực cùng dò xét năng lực thu được tăng lên cực lớn. Luyện thần tham hư chương tiến độ tu luyện càng là tùy theo tăng vọt, đạt đến một cái luyện khí kỳ vô luận như thế nào tu luyện đều khó có khả năng đạt tới trình độ. Nay loại hình thần gồm nhiều mặt thăng hoa cùng tăng lên, nhường Lục Hằng cảm giác được cái thế giới này cấp độ càng sâu tin tức cùng tình huống. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, vượt qua biển mây, phóng qua chư tầng thiên vực, thấy được trên cùng, đỉnh chóp nhất cảnh tượng. Một cái dĩa bốc lửa ánh sáng hấp động. Phản phất là hư không bị thiêu đốt sinh ra đèn kịt lỗ thủng. Chương 124, chúc cơ sơ kỳ tại Lục Hằng thần thức cảm ứng bên trong, này thiêu đốt hư không ánh lửa không có bất kỳ cái gì cảm giác áp bách, ngược lại là có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Giống như là một loại đang thiêu đốt hương, thấm vào ruột gan, để cho người ta thần trí thư thái, như gió xuân ấm áp. Quá kỳ quái. Chư tầng thiên vực phía trên, thế mà sẽ có này loại hương khí, vẫn là bùng cháy hư không sinh ra. Mà lại, ngoại trừ này nhàn nhạt mùi thơm bên ngoài, Lục Hằng tại đây bên trong liền không có phát hiện những lực lượng khác, tựa hồ cũng không tồn tại chính Dương Thần Quân cùng Nhược Thủy Ma Nữ nói tới cái chủng loại kia tà dị lực lượng. Bất quá, nếu nói tình huống dị thường, cũng xác thực tồn tại. Ngay tại cái này hư không bị thiêu đốt ra tới lỗ thủng phía dưới, cũng chính là chư tầng thiên vực tầng cao nhất tầng tiếp theo. Nơi này không có bất kỳ cái gì thiên địa linh vật tồn tại, có chỉ có thủng trăm ngàn lỗ không gian. Vô số đạo hư không liệt phùng trải rộng tầng này thiên vực, nồng đậm đến cực điểm sát ý chưa bao giờ mà biết mà vào tới, thông qua này chút vết nứt thẩm thấu tiến vào tầng này thiên vực, tiến tới hướng càng chìm xuống thiên vực, thậm chí giữa đất trời lan tràn. Cái này là lúc trước Lục Hằng cảm giác được cái kia khắp thiên địa sát cơ tồn tại, cũng là cái gọi là thần tiên sát kiếp tồn tại. Có thể này chút nồng đậm đến cực điểm sát ý lại là từ đâu tới? Vì sao lại tiến vào phương thiên địa này ở trong? Này chút vẫn là khó giải vấn đề, không có bất kỳ cái gì có khả năng phỏng đoán hoặc là điều tra manh mối. Lục Hằng đại khái đang dò xét này hai tầng trời vực tình huống về sau, liền thu hồi thần thức của mình, không tiếp tục dò xét những cái kia vết nứt cùng với lỗ thủng tình huống ở phía sau. Hắn bản năng tại đưa ra cảnh cáo, nếu như bây giờ liền làm như vậy, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nước rất xấu a. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, hắn trước đó liền đối tình huống như vậy có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, vô luận là cố định bùng nổ thần tiên sát kiếp, không hiểu xuất hiện tuyệt tiên nào, dấu vết hoạt động khó mà nắm lấy tuyệt tiên chi nhân, vẫn là tầng kia trùng điệp thêm chư tầng thiên vực, trong đó đến không hết thiên địa linh vật, cùng với cái kia đầy là mặt trái lực lượng thần bí thế giới ngầm. Đều là sớm tại nói với hắn sáng, cái thế giới này tuyệt không có mặt ngoài đi đơn giản như vậy. Coi như đã xây thành thượng phẩm đạo cơ, cũng không thể phớt lờ a. Lục Hằng trong lòng âm thầm căn dặn chính mình, đồng thời cũng tại trải bước đột phá đến trúc cơ sơ kỳ sau lấy được tăng lên. Đầu tiên là tuổi thọ phương diện, thượng phẩm đạo cơ dựng thành về sau lập tức kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Tại đột phá luyện khí 9 tầng về sau, tuổi thọ của hắn liền đã vượt qua 700 năm, bây giờ lần nữa kéo dài tuổi thọ, đã có thể sống 1700 tuổi trở lên. Nay loại tuổi thọ thả ở địa cầu, đủ để theo Tây Tấn thời đại sống đến Thiên Hy năm. Đơn giản liền là còn sống lịch sử. Còn nữa liền là hình thần phương diện tăng lên, thân thể cường độ cùng lực lượng đã đạt đến người thường có khả năng tưởng tượng dấu hiệu. Vách núi cung biển có lẽ còn có chút khoa trương, nhưng chỉ bằng thân thể lực lượng san bằng một núi, nghịch lưu đại giang, đã không phải là việc khó gì. Thần hồn lực lượng tinh thần cũng cuối cùng thăng hoa vì thần thức. Cứ như vậy luyện thần không tham hư chương cùng mặt khác một chút thần hồn công pháp bên trong thần thức pháp thuật là có thể vận dụng. So như thần thức là ấn, thần thức hóa thân, ký thác thần thức các loại đều có thể dễ dàng tiến hành thi triển. Hình thần bên ngoài còn có pháp lực phương diện tăng lên. Đủ loại pháp thuật, bí thuật, kiếm quyết chờ hộ đạo chi pháp uy năng cũng trở nên càng thêm cường đại, uy lực tăng cường không biết bao nhiêu lần. Lục Hằng ở trong lòng đại khái đánh giá một chút. Nếu để cho đột phá trúc cơ sơ kỳ trước đó, nhất định phong nhất chính mình đứng cho tới bây giờ đã thành công trúc cơ trước mặt mình, đoán chừng liền một ngón tay cũng đỡ không nổi. Trên lệch quá xa. Nay loại đại cảnh giới sau khi đột phá sinh ra trên lệch, hoàn toàn không phải luyện khí 8 tầng đến luyện khí 9 tầng này khác loại cách có thể tới đánh đồng. Nếu như là hạ phẩm trúc cơ khả năng còn dễ nói một chút, nhưng cho dù là bình thường nhất trung phẩm trúc cơ cũng sẽ dẫn trước mạnh nhất luyện khí 9 tầng không biết bao nhiêu cái cấp độ. Lại càng không cần phải nói là Lục Hằng dạng này thượng phẩm trúc cơ. Ngoại trừ này chút thông thường trên ý nghĩa hình thần cùng pháp lực tăng lên bên ngoài, trọng yếu nhất tăng lên nhưng thật ra là thượng phẩm đạo cơ bản thân tự mang một chút đặc tính. Bao la muôn bản, không chỗ không dung, thiên biến vạn hóa, thần dị khó lường. Này là chống lại phẩm đạo cơ hào không keo kiệt ca ngợi, đồng thời cũng là thiết thực hình dung. Vô luận là hạ phẩm đạo cơ vẫn là trung phẩm đạo cơ, chỗ có thể chứa đựng pháp tắc uy năng đều là tồn tại nhất định phạm vi, cụ thể phạm vi này nhận dựng thành đạo cơ lúc dùng trúc cơ đan hoặc là sử dụng linh dẫn ảnh hưởng. Bình thường tới nói, trúc cơ kỳ đủ loại thủ đoạn đều là dùng tự thân đạo cơ làm cơ sở. Bởi vậy, nếu đạo cơ có khả năng dung nạp pháp tắc tồn tại phạm vi, như vậy tại lực lượng phương diện bên trên rất nhiều thủ đoạn, tự nhiên cũng đều sẽ tại cái phạm vi này ở trong. Thượng phẩm đạo cơ thì khác biệt. Tại đối pháp tắc dung nạp phương diện, vô luận là độ cao vẫn là chiều rộng, thượng phẩm đạo cơ tất cả đều là vô hạn, có thể dung nạp bất luận cái gì loại hình pháp tắc, đồng thời đem hắn chuyển hóa thành bất luận cái gì đã hiểu qua lực lượng. Thậm chí còn có thể tùy thời chuyển hóa thành hắn đạo cơ của hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thượng phẩm đạo cơ nhưng thật ra là có khả năng bắt chước bất luận cái gì hạ phẩm đạo cơ cùng trung phẩm đạo cơ. Vô luận là cái gì loại hình, cái gì chủng loại, đều có thể trong nháy mắt biến hóa, cũng không có bất kỳ sơ hở. Trừ cái đó ra, xây thành thượng phẩm đạo cơ lúc đạo và lý sen lẫn đạo vận cùng pháp tắc, đang ở hắn trong cơ thể xoay quanh lưu chuyển, chúng nó đã ngưng kết thành ba loại uy năng thập phần cường đại thần thông. Cùng thiên địa mà nói, nhân đạo tương quan ba loại thần thông. Đây cũng là thượng phẩm trúc cơ cường đại nhất, có thể kéo dài mạnh lên, có thể làm cuối cùng lá bài tẩy thủ đoạn. Lục Hằng tại đối mình bây giờ tình huống tiến hành một phiên trải vượt về sau, trong lòng không khỏi cảm thán dâng lên, thầm nghĩ, trúc cơ sơ kỳ liền đã lợi hại như thế tại, chờ đến trúc cơ đỉnh phong, thậm chí đột phá đến kim đan chi cảnh, lại nên hạng gì quan cảnh. Bất quá, đến lúc kia, phương thiên địa này thật chính là có thể chịu đựng lấy ta uy năng sao? Theo trúc cơ sơ kỳ tình huống đến xem, chờ đến hắn đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ cũng có thể chính thức có được Di Sơn đảo hải uy năng, chỉ cần tốn một chút thời gian, thậm chí có thể làm được đúng nghĩa cải thiên hoán địa. Chờ trúc cơ đỉnh phong thời điểm, có được uy có thể sức mạnh, chắc chắn sẽ còn thu hoạch được càng thêm to lớn tăng lên. Đến lúc đó, nhất cử nhất động của hắn đối phương thiên địa này tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến lúc kia, phương thiên địa này tự nhiên tình huống liền đã chưa hẳn có thể chịu nổi, lại càng không cần phải nói là kim đan. Chẳng lẽ, đến lúc đó còn muốn phi thăng đến thế giới khác? Lục Hằng nghĩ tới đây, lông mày liền hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía tu tiên trò chơi giới diện, nếu quả như thật rời đi cái thế giới này, còn có thể hay không giữ lại gia viên đạo hạnh tăng trưởng. Lúc này hắn chợt phát hiện, tại hắn đột phá trúc cơ sơ kỳ, đem chọn tòa Hợp Dương huyện thành hóa vì đạo trưởng của chính mình về sau, tu tiên trò chơi cũng mở ra mới công năng. Chức năng mới đạo tràng mở ra. Chương 125, nhân đạo vô cương, vạn giặm giết địch, hai chương hợp nhất, đạo tràng, cấp 1 năm đạo hạnh, thiên có thể tiêu hao 1000 năm đạo hạnh tăng lên đến cấp 2 tới đối ứng. Tu tiên trong trò chơi trong ba lô xuất hiện một cái đạo quan bộ dáng vật phẩm, mặt trên còn có càng thêm kỹ càng nói rõ. Có thể đem đạo tràng đặt tại phía dưới khác biệt địa điểm, kích hoạt khác biệt hiệu quả đặc biệt. Giã ngoại đạo tràng, tự động đánh giết giã ngoại khu vực không phải thủ lĩnh cấp quái vật, lấy được được thưởng gấp bội, có cực thấp xác suất đem thủ lĩnh cấp quái vật thu phục làm đạo binh. Gia viên đạo tràng, cùng chủ thành cùng gia viên đạo hạnh tốc độ tăng chống chất, rời nhà hoặc là chủ thành về sau, có thể thu hoạch được như thưởng đạo hạnh tốc độ tăng 10 thấy liên quan tới đạo tràng miêu tả về sau, Lục Hằng con mắt lập tức liền phát sáng lên. Đây không phải đang dễ giải quyết chính mình vừa rồi nghĩ tới vấn đề. Chỉ cần nắm đạo tràng đặt tại tiên phủ gia viên bên trong, coi như về sau chính mình rời đi Hợp Dương huyện, thậm chí cả rời đi cái thế giới này, cũng vẫn như cũ có thể thu được đạo hạnh tăng trưởng. Đến mức, chỉ có như thường đạo hạnh tiền lợi 10 điểm này, hắn cũng không làm sao lo lắng. Dù sao, hiện tại đạo tràng mới cấp 1. Như thường tới nói, đạo tràng đẳng cấp tăng lên về sau, cái này thu hoạch được tỷ lệ hơn phân nửa là sẽ cùng theo một lúc tăng lên. Một ngày kia tăng lên tới 100, thậm chí vượt qua 100, đều không là chuyện không thể nào. Chính là như vậy, 1000 năm đạo hạnh thăng cấp tốn hao có chút nhiều lắm. Hiện tại khu vực chủ thành đẳng cấp tăng lên, đạt đến cấp 3, mỗi ngày có khả năng lấy được đạo hạnh cũng gia tăng đến 3 tiên, tiên phủ gia viên đẳng cấp tăng lên tới cấp 6, tốc độ tăng bội số đạt đến 18 lần. Nói cách khác, tại thu hoạch được đạo tràng trước đó, hắn mỗi ngày có khả năng thu hoạch được 54 năm đạo hạnh. Bây giờ lại thêm đạo tràng mang tới tăng phúc, cái số này liền đi tới 72 năm. Một ngày thu hoạch được 72 năm đạo hạnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại pháp thuật, kiếm thuật, kiếm quyết chờ hộ đạo chi pháp phương diện, hắn có khả năng một ngày liền hoàn thành như thường trúc cơ kỳ 72 năm tu luyện. Coi như là nghĩ tích lũy cái ngàn năm đạo hạnh, cũng bất quá chỉ là 14 ngày công phu mà thôi. Chờ tích lũy đủ đạo hạnh liền cho đạo tràng thăng cấp. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó nhìn một chút, cái kia 10 tỷ lệ sẽ hay không gia tăng. Nếu như có khả năng gia tăng lợi, liền mang ý nghĩa hắn về sau sẽ tự do rất nhiều. Không cần phải mỗi ngày đều đợi tại Hợp Dương huyện thành bên trong. Kỳ thật đi qua trong khoảng thời gian này, hắn đã góp nhặt không ít đạo hạnh, trên lý luận tới nói là có thể trực tiếp cho đạo tràng thăng cấp. Có thể nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống hắn tăng cường thực lực bản thân tốc độ. Hiện tại hắn đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, thế nào sợ không hề làm gì, thực lực đều vượt xa luyện khí 9 tầng thời kỳ chính mình, nhưng cái kia chỉ có thể coi là một cái bảng trắng trúc cơ sơ kỳ, chưa phát huy ra cảnh giới này thực lực chân chính. Vẫn là muốn nắm hộ đạo chi pháp đều trên việc tu luyện đi mới được. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Cho đạo tràng thăng cấp tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tăng lên hộ đạo chi pháp tu luyện tiến trình a. Lục Hằng ngược lại nhìn về phía ba lô giới diện, lúc trước thu được không ít nhị giai hộ đạo chi pháp, hiện tại đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, cuối cùng có khả năng tu luyện. Tại xây thành thượng phẩm đạo cơ về sau, hắn tại hộ đạo chi pháp tốc độ tu luyện phương diện cũng đã nhận được to lớn tăng lên, vô luận là pháp thuật, kiếm thuật, vẫn là bí thuật, đạo pháp loại hình, cơ hồ đều là xem xét liền sẽ. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền nắm một đám hộ đạo chi pháp nhập môn. Sau đó, cho ta thêm đạo hạnh. Lục Hằng hạ đạt chỉ lệnh. Vạn kiếm hộ thân chú 20 năm đạo hạnh, nhất khí đại cầm ná thủ 20 năm đạo hạnh. Di Sơn pháp 20 năm đạo hạnh, phiên giang ấn 20 năm đạo hạnh, đi qua một phiên kỹ thuật về sau, hắn trong khoảng thời gian này để dành tới đạo hạnh đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá, cái này cũng trực tiếp đã giảm mất đi mấy trăm năm khổ công. Đủ loại pháp thuật, kiếm thuật, đạo thuật, kiếm quyết các loại đều đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ có khả năng tu luyện đến cực điểm. Hắn hiện tại, nơi tay đoạn phương diện hầu như không tồn tại nhược điểm. Đầy đủ hình 6 cạnh chiến sĩ. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, một cái tu tiên giả căn bản cũng không khả năng có thời gian tu luyện nhiều như vậy hộ đạo chi pháp, chứ đừng nói là đồng thời đem bọn nó tu luyện tới trước mắt cảnh giới tối đỉnh phong. Đạo hạnh trực tiếp gia tăng hộ đạo chi pháp tu luyện tiến trình điểm này, vì Lục Hằng thực lực tăng trưởng mang tới cực kỳ trợ giúp cực lớn. Chỉ tiếc, tại bước vào trúc cơ sơ kỳ về sau, tu luyện hạch tâm đã là đối tự thân đạo cơ hoàn thiện, không cách nào lại thông qua trực tiếp cho kiếm thuật kiếm quyết thêm đạo hạnh phương thức tới tăng cao tu vi, tăng cường pháp lực. Đối với cái này, Lục Hằng trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, ngẫm lại cũng như thường, trúc cơ kỳ phương thức tu luyện cũng xác thực rất không có khả năng cùng luyện khí kỳ thời điểm một dạng. Đến mức trúc cơ kỳ đến tột cùng muốn thế nào tăng cao tu vi tăng cường pháp lực, cùng với hiện tại hắn chỗ chủ tu Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục có cái gì đặc thù phương pháp tu luyện. Lục Hằng đem chuyện này tạm thời xếp tại đằng sau, dự định đợi xử lý xong chuyện trọng yếu hơn lại đến nghiên cứu những thứ này. Mà xếp tại những chuyện này trước mặt, dĩ nhiên chính là lúc trước can đảm đó bao lớn đến dám tính toán hắn, ý đồ thông qua hắn tới thu hoạch nhiều người hơn đạo khí vận cái kia tuyệt tiên chi nhân. Lúc trước đại tế bên trong cho sự tình Tào Thuận Cầm tiên tử phụ tiết tới bái kiến hắn, hy vọng hắn có thể ủng hộ tiểu hoàng đế kia, cái chủ ý này liền là cái kia tuyệt tiên chi nhân cho tiểu hoàng đế ra. Cái này người cấp đại tế vương triều long khí, phá hư nhân đạo khí vận đầu không thỏa mãn, còn muốn lấy khiến cho hắn duy trì đại tế, từ đó tăng cường đại tế khí vận, khiến cho hắn có khả năng cấp càng nhiều vương triều long khí. Nếu như ta thật ủng hộ đại tế, hắn tại cướp vương triều long khí thời điểm liền sẽ tiêu giảm ta khí vận. Lục Hằng trong mắt ánh mắt chớp động, một luồng thần thức đã trôi dạt đến Vân Tiêu phía trên, thầm nghĩ, ngươi dám tính toán ta, liền đừng trách ta không khách khí. Hắn luôn luôn đều là một cái mang thù người, người nào tính toán chính mình, người nào muốn hại chính mình, người nào tổn thương ích lợi của mình, đều sẽ nhớ tính tưởng, đồng thời chỉ cần có năng lực, đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trả thù lại. Tuyệt không làm cho đối phương tiêu dao. Hiện tại, hắn liền muốn thay đổi tại hành động. Lục Hằng thần thức tại Vân Tiêu phía trên phiêu động, rất nhanh liền mượn từ thượng phẩm đạo cơ lực lượng bắt được nhân đạo khí vận lưu chuyển quy tắc. Rất nhanh đã tìm được cái kia một cỗ đang ở cấp đại tể vương triều long khí kỳ dị lực lượng. Lập tức, hắn lập tức liền nhường này một luồng thần thức theo nhân đạo khí vận lưu chuyển quy tắc, hướng về kia cỗ kỳ dị lực lượng đổi tới. Đương nhiên, truy tung xác định thân phận của người kia cũng không là trọng điểm. Hắn muốn làm chính là trực tiếp đem cái này người bắt. Mặc dù Hợp Dương huyện cùng Trung Châu thần đô cách xa nhau và dặm, bình thường trúc cơ sơ kỳ căn bản cũng không khả năng cách cái này xa độc thủ, nhưng Lục Hằng khác biệt. Luyện thần tham hư chương luyện được thần thức bực nào mạnh mẽ, có thể kéo dài phạm vi cùng khoảng cách đều đã không thể dùng bình thường trúc cơ sơ kỳ tới lượng được. Trừ cái đó ra, hắn còn có người nói pháp lý thăng hoa mà đến một loại thần thông, Nhân đạo vô cương. Loại thần màn thông này hiệu quả phi thường mạnh mẽ cũng vô cùng trực tiếp. Chỉ cần là có người nói khí vận địa phương, Lục Hằng là có thể đem thần thức của mình cùng pháp lực buông xuống đi qua, cách không giết địch. Đương nhiên, nhất cự ly xa cũng là chịu cảnh giới hạn chế. Thượng phẩm trúc cơ sơ kỳ, nhiều nhất không hơn 2 vạn bên trong. Đại tề hoàng thành, thâm cung bên trong. Vong Ưu đang ở lòng tràn đầy vui vẻ hấp thu vương triều long khí, trong lòng cảm thán nói: Không nghĩ tới năm này thời điểm vương triều long khí còn có thể dâng lên mấy phần, chẳng lẽ là bởi vì cái kia Lục Hằng tại Hoài Tây Thất Châu rộng tán lương thực, ổn định xã hội, từ đó tăng cường đại tề long khí. Ừm, đúng là có khả năng này, nói như vậy, cái kia Lục Hằng còn chỉ có mấy phần tác dụng, nếu là có cơ hội. Người nào? Hắn đột nhiên đứng dậy, phát ra quát to một tiếng. Có thể thanh âm này cũng không truyền đi, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn phương thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hội tụ, thế mà trực tiếp ngưng tụ thành một đầu bao trùm chỉnh tọa cung điện màu vàng kim cự thủ, hung hăng hướng phía dưới bộ tới. Nhất khí đại cầm ná thủ. Bất thình lình tập kích, cùng với đột nhiên xuất hiện tại cung điện bên trong màu vàng kim cự thủ, mang tới vô cùng uy thế kinh khủng cùng áp lực. Hư không tựa như là bị đập vụn một dạng, phát ra từng tiếng nổ đùng, từng sợi đao gió khí lưu theo cự thủ giữa ngón tay tán phát ra, như là tại bên trong tòa cung điện này nhấc lên trận trận gió lốc. Tinh mỹ gia sách, có tiếng đồ cổ, danh gia tranh chữ, ôn nhuận ngọc khí các loại, rất nhiều nguyên bản bày biện tại trong cung điện vật trang trí, tất cả đều tại đây trận trận gió lốc phía dưới bị xé nát. Trình tòa cung điện đều trở nên lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ, nhưng lại có một cỗ kỳ dị lực lượng đem hắn bao phủ. Vương chắc hắn kết cấu, nhường hắn không đến mức sụp đổ. Lớn mật. Vong Ưu nghiêm nghị gầm thét. Từ khi hắn đi ra Tuyệt Tiên Đảo bước vào phương thiên địa này đến nay, cho tới bây giờ đều không có bất cứ người nào dám can đảm tập kích hắn, đánh lên hắn. Cũng không có bất kỳ người nào có thể cho hắn tạo thành tổn thương. Hiện tại thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái can đảm dám đối với chính mình khởi xướng đánh lén người. Muốn chết. Thế là, cơ hội là tại cái kiếm màu vàng kim cự thủ hướng phía dưới đè xuống đồng thời, Vong Ưu trên người khí tức uy áp lập tức mạnh lên gấp 3-4 lần, vượt xa khỏi hắn trạng thái bình thường. Hắn nguyên bản còn lộ ra vô cùng rộng rãi quần áo đột nhiên bị chống đỡ lên, thon dài đơn bạc thân thể đột nhiên trở nên cường tráng. Cả người trực tiếp biến cao biến tăng lên 2 vòng, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm đến cực điểm khí huyết chí lực, thậm chí còn tại bên ngoài thân tạo thành một tầng rất nhỏ huyết sắc hào quang, đem toàn thân hắn đều bao phủ. Lúc này Vong Ưu, thoạt nhìn tựa như là một cái tiểu cự nhân, đang ngẩng đầu nhìn cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đè xuống. Giấu đầu lộ đôi đồ vật, cũng dám đánh lên ta, chết đi cho ta. Vong Ưu giống giận hướng lên bung ra chính mình quả đấm to lớn, hư không lập tức phát ra một hồi chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Tựa như là có đồ vật gì nổ tung một dạng, trực tiếp kinh động đến cả tòa hoàn thành. Màu đỏ tươi huyết quang cùng cái kia màu vàng kim cự thủ hung hăng đụng vào nhau, nguyên bản đang muốn đem Vong Ưu bắt màu vàng kim cự thủ bị ngăn trở, đình trệ tại trong giữa không trung, tựa hồ đã không cách nào lại tiếp tục hướng xuống để ép. Chỉ đến như thế, Vong Ưu cười lạnh một tiếng, tiếp tục gia tăng trong cơ thể lực lượng phát ra, nhường trên nắm tay lập lòe màu đỏ tươi huyết quang trở nên càng thêm sáng ngời, khí thế cũng càng thịnh. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm, cuối cùng vẫn là đưa tới một hồi vô cùng kinh khủng sóng xung kích. Như là núi kêu biển gầm lực lượng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, Vong Ưu chỗ tòa cung điện này cuối cùng không thể kiên trì được nữa, trực tiếp liền nổ thành vô số mảnh vỡ, thành một vùng phế tích. Mà tại tòa cung điện này chung quanh sự vật càng là đã bị san thành bình địa, cơ hồ không có cái gì hoàn chỉnh đồ vật ngay sau đó, thần đô nội thành tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo màu đỏ tươi huyết quang từ thâm cung bên trong sông thẳng lên thiên, đem một đầu màu vàng kim cự thủ theo thâm cung bên trong đỉnh lên tiên cung. Như thế kinh thế hai tụ một màn, nhường thần đô nội thành vô số quyền quý trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì tình huống, lục địa thần tiên tại chiến đấu. Thật là lợi hại võ công, đây là người có thể tu luyện tới cấp độ sao? Luyện võ đã luyện thành thần tiên a, thật sự là quá lợi hại. Cảm thán thanh âm liên tiếp, bọn hắn phần lớn đều không có cái gì quá mức võ công cao thầm, chẳng qua là nhìn lên bầu trời xem náo nhiệt mà thôi. Thần đô bên trong một chút lục địa thần tiên lúc này thì là kinh hãi đến cực điểm, đang nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí còn có người hung hăng đánh bên cạnh mình bằng hữu một bàn tay, cố gắng nghiệm chứng đây có phải hay không là đang nằm mơ. Vô luận là cái kia màu vàng kim cự thủ vẫn là luồng hào quang màu đỏ ngọc kia, trong đó ẩn chứa lực lượng uy năng đều đã vượt ra khỏi ở đây chỗ có lục địa thần tiên nhận biết, để bọn hắn thấy vạn phần khó có thể lý giải được. Dù sao, trên lý luận tới nói, có khả năng có được loại lực lượng này nhiều người nữa đã đạt đến có thể so với thần ma cấp độ, nhưng hôm nay trên cái thế giới này vẫn tồn tại thần ma sao? Thượng cổ chư thần cùng đại ma, cùng với một chút quá mạnh mẽ yêu loại, đều đã tại thượng cổ những năm cuối rời đi mới đúng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai tôn thần ma cấp cường giả tại chiến đấu? Này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Mà tại Thâm cung bên trong khác một tòa cung điện bên trong, Triệu Thụy nguyên bản còn tại ăn mừng sang năm chính mình sẽ lại dài một tuổi, đầy trong lòng suy nghĩ đều là, chính mình khoảng cách thân trinh thời gian điểm càng ngày càng gần. Có thể này nổ vang, lại là đem hắn giật nảy mình, hết thảy tâm tình cũng đều không còn sót lại chút gì, đành phải đẩy ra Thâm cung cửa lớn, nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm, tự nhiên cũng nhìn thấy hào quang màu đỏ ngòm kia cùng màu vàng kim cự thủ va chạm một màn. Tại cái này thiên khung phía trên, như hai tia sáng tranh phong. Chuyện gì xảy ra, đây là ai cùng ai tại chiến đấu? Triệu Thụy rất nhanh liền bắt được này một trận chiến cần muốn biết rõ ràng then chốt tin tức, trực tiếp nắm Tào Thuận kêu đến hỏi, ngươi nhưng có biết? Lao nô. Tào Thuận hơi do dự một chút, lại nhìn một chút trên trời tình hình chiến đấu, giảm thấp thanh âm nói, y đi hãy Lao nô xem, chỉ sợ là bị kia lục tiên trưởng cùng vòng ưu thượng tôn. Cái gì? Triệu Thụy nghe vậy quá sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy? Mà lại lục tiên trưởng xa ngoài và dặm, bây giờ lại là vừa vặn đột phá, làm sao lại đi vào thần đô cùng vòng ưu thượng tôn chiến đấu? Ầm ầm. Ngay lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhường Triệu Thụy không kịp nói lời kế tiếp, chỉ vô ý thức hướng lên bầu trời trông được đi. Lúc này tình hình chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Lần này đã không phải là tinh hào quang màu đỏ nắm màu vàng kim cự thủ tiếp tục hướng bên trên đỉnh, mà là một con kiêm màu vàng kim cự thủ tại đè ép tinh hào quang màu đỏ cấp tốc hướng phía dưới, tốc độ cực nhanh, ở trên bầu trời kéo ra một đầu thật dài quy tích, liền như là sao chổi rơi xuống, hung hăng hướng Thâm cung bên trong vỗ xuống đi. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là cái kia kim sắc cự thủ chưa đập rơi trên mặt đất liền bỗng nhiên nổ tung, đem cái kia tinh hào quang màu đỏ yên diệt đồng thời hóa thành 24 đạo kim sắc kiếm quang, đâm về phía dưới Vong Ưu. Lúc này Vong Ưu vừa mới bị chấn đoạn cánh tay, tinh thần còn có chút hốt hoảng, căn bản là tới không kịp trốn tránh. Chanh chanh chanh. Theo trận kiếm reo truyền đến, 24 đạo kiếm quang trực tiếp ở trên người hắn xuyên thủng mà qua. Tuyệt tiên chi nhân máu chảy ra ngoài, ẩn chứa trong đó khí tức, tựa hồ nhường toàn bộ thế giới đều thấy chán ghét. Chương 126, Tuyệt tiên chi nhân. Thánh thể. Tại đây loại bị thiên địa thế giới đều chán ghét mà vứt bỏ tình huống dưới, Vong Ưu lập tức cũng cảm giác được một cỗ vô cùng áp lực kinh khủng, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn phảng phất muốn bị triệt để nghiền nát. Đáng chết ta, tại sao có thể như vậy? Coi như ta còn chưa hoàn toàn dung hợp cỗ thân thể này, chỉ có thể phát huy ra không đến 3 thành lực lượng, nhưng cũng có thể so với giới này thượng cổ chư thần a, người này là từ đâu xuất hiện? Trong lòng của hắn kinh sợ đến cực điểm, hoàn toàn không cách nào lý giải tình huống hiện tại. Cái thế giới này chư thần, sớm tại thời kỳ thượng cổ, cũng đã là chết thì chết trốn thì trốn. Cho dù có kéo dài hơi tàn xuống tới, cũng không nên sống đến hiện ở thời đại này. Đều đi qua hơn 6000 năm a, làm sao còn có lợi hại như thế cường giả? Quá hoang đường, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ta chỉ có thể vứt bỏ này tấm thật vất vả có được mới buông xuống thể? Có thể ta lần này buông xuống cái gì đều còn chưa làm a, cứ như vậy trở về lời tất nhiên sẽ lọt vào trọng phạt. A a, ta không cam tâm a. Vong Ưu tâm lý phát ra gào thét, hận không thể nắm Lục Hằng chém thành muôn mảnh. Có thể hiện tại hắn hiển nhiên là không có năng lực như thế, không có năng lực cùng nộ. Mà tại Lục Hằng thần thức cảm giác dưới, chỉ cảm thấy Vong Ưu lập tức biến thành thiên địa quy tắc gạt bỏ sinh linh. Cùng lúc đó, chư tầng thiên vực bên trong vô số linh vật pháp tắc bắt đầu xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Rất nhiều tượng trưng cho sát phạt cùng công kích pháp tắc tựa hồ cũng muốn xông ra thiên vực, ý đồ đem Vong Ưu diệt sát. Theo tư liệu lịch sử ghi lại tình huống đến xem, trước kia tuyệt tiên chi nhân cũng không có bị như thế gạt bỏ qua đi. Hiện tại Vong Ưu mặc dù bị 24 đạo kiếm quang động đâm thủng thân thể, máu tươi chảy ngang, nhưng cùng trong lịch sử một chút tuyệt tiên chi nhân chảy lượng máu so sánh, khẳng định vẫn là tính tương đối ít. Chẳng qua là này điểm HP liền đưa tới to lớn như vậy thiên địa quy tắc gạt bỏ. Trong lịch sử những tuyệt tiên chi nhân đó chẳng phải là sớm nên tiên lôi đánh xuống rồi? Cổ quái, vô cùng cổ quái. Này lại là cái gì nguyên do? Lục Hằng nhíu mày. Hiện tại tình huống này đúng là có chút ngoài dự liệu của hắn. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi cái này tuyệt tiên chi nhân cùng trong lịch sử những tuyệt tiên chi nhân đó so sánh, khả năng tồn tại một chút khác nhau. Đến mức cụ thể là cái gì khác nhau, liền muốn bắt hắn trở lại hỏi nữa. Lục Hằng suy nghĩ khẽ động, thần đô hoàng thành phía trên xuất hiện lần nữa một đầu màu vàng kim cự thủ, trực tiếp đem đang bị thiên địa pháp tắc gạt bỏ Vong Ưu nắm ở trong tay, đồng thời vận chuyển pháp lực, đem miệng vết thương trên người hắn đều che lại, khiến cho huyết dịch không nữa tràn ra ngoài. Quả nhiên, tại cầm máu sau giữa thiên địa bài xích lực lượng liền bắt đầu diện rộng hạ thấp, sau đó dần dần tiêu tán vô tung, chư tầng thiên vực bên trong rất nhiều linh vật pháp tắc cũng một lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Cũng chính là cái kia cố thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, thế giới gạt bỏ lực lượng tan biến về sau, Vong Ưu trong mắt bỗng nhiên nổi lên một lớp bụi sương mù trắng kỳ dị lực lượng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là vật gì? Lục Hằng phát hiện cái kia chợt lóe lên xám sương mù trắng. Có thể tầng này kỳ dị lực lượng tan biến thực sự quá nhanh, hắn cũng không kịp tra xét rõ ràng. Trước đem cái này tuyệt tiên chi nhân bắt trở lại đi. Sau đó, cái này màu vàng kim cự thủ liền nắm bắt đã vô pháp động đậy, cũng không cách nào thi triển bất kỳ lực lượng nào. Vong Ưu rút về trên tầng mây, tiến tới biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có mười mấy hơi thở công phu. Nếu như không phải vừa rồi loại kia thiên địa chán ghét, phát tác gạt bỏ cảm giác quá mức mãnh liệt, để cho người ta dù như thế nào đều khó mà quên, chỉ sợ đều sẽ có người hoài nghi vừa rồi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Bất quá, kết quả cuối cùng vẫn là để thần đô bên trong các loại nhân vật thấy không khỏi kinh hãi. Một cái mạnh mẽ như thế tồn tại, thế mà bị cái kia màu vàng kim cự thủ giống như là bóp con gà con cho bắt đi, quả thực là không cần tốn nhiều sức, trong đó thực lực sai biệt đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Này thật vẫn là thần ma tuyệt tích thời đại sao? Quá kinh người, chẳng lẽ là thượng cổ chư thần trở về? Hợp Dương huyện cái vị kia, mạnh mẽ không khỏi quá phận a. Từng tiếng kinh ngạc tán thán tại thần đô kinh sư các nơi vang lên. Ngoài bạn giảm Lục Hằng thông qua nhân đạo vô cương thần thông, dùng thần thức cảm giác được tình huống bên này, nghe này chút tiếng thán phục, khe khẽ lắc đầu. Kỳ thật, vừa rồi hắn cùng Vong Ưu lúc giao thủ, chỉ thi triển không đến một thành thực lực. Dù sao, trên đời này còn có mặt khác tuyệt tiên chi nhân, cũng không thể nhanh như vậy liền bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Nói như vậy rất dễ dàng để cho mình ở sau đó trong một đoạn thời gian ở vào nguy hiểm ở trong. Nguyên bản hắn là dự định nếu như chỉ dùng điểm này lực lượng không đủ, liền lại nhiều thi triển một chút thực lực. Lại không nghĩ rằng chẳng qua là điểm này lực lượng, Vong Ưu liền không tiếp nổi. Thật là kém có khả năng. Vẫn là nói, cùng hắn trên người chỗ đặc thù có quan hệ. Vứt bỏ trong sân, mang lòng tràn đầy nghi hoặc Lục Hằng sẽ bị bắt tới Vong Ưu ném xuống đất. Đang muốn hỏi thăm, lại phát hiện cái này tuyệt tiên chi nhân trạng thái không bình thường. Lúc này, Vong Ưu tê liệt ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trên đảo, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng còn không ngừng phát ra a ba thanh âm. Tựa như là đột nhiên biến thành một cái kẻ ngu. Chuyện gì xảy ra? Lục Hằng lông mày lập tức liền nhíu lại. Hiện tại Vong Ưu dáng vẻ giống như là thần hồn bị nghiền nát, nhưng thể xác sinh cơ vẫn còn tồn tại trạng thái. Mặc dù còn sống, có thể đã mất đi thần trí, cùng cái xác không hồn không hề khác gì nhau. Vì sao lại dạng này? Lục Hằng trong lòng nghi ngờ không hiểu, hắn có thể không nhớ rõ chính mình vừa rồi có công kích thần hồn của Vong Ưu. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia cố lóe lên một cái rồi biến mất xám xương mù trắng? Lục Hằng nghĩ đến chính mình nắm Vong Ưu bắt tới lúc, xuất hiện qua tình huống dị thường. Cái kia cố xám xương mù trắng xuất hiện hết sức đột ngột, còn có một loại vô cùng kỳ dị khó tả lực lượng, rất khó không cho người sinh ra hoài nghi. Lục Hằng vừa nhìn về phía trên mặt đất Vong Ưu, phát hiện hắn vẫn như cũng là một bộ đồ đần bộ dáng, trong miệng chảy nước miếng, không ngừng a ba. Cong. Tiếng kiếm reo đông nhiên vang lên, Lục Hằng hiện hóa ra một thanh phi kiếm, lần nữa xuyên thủng Vong Ưu thân thể. A. Vong Ưu đau khắp nơi bỏ loạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tại miệng vết thương, màu đỏ tươi tuyệt tiên chi nhân huyết dịch lần nữa chảy ra. Nhưng lúc này đây thiên địa pháp tắc nhưng lại chưa xuất hiện vừa rồi cường đại như vậy chán ghét cùng bài xích lực lượng. Chỉ có chư tầng thiên vực số ít linh vật sinh ra cảm ứng, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Hằng tầm mắt nhìn chằm chằm Vong Ưu vết thương trên người, hắn xem đến bên trong xương cốt. Màu vàng kim xương cốt, một loại quen thuộc màu vàng kim. Chỉ chốc lát sau, huyết dịch bên trên màu đỏ tươi dần dần trở thành nhạt, thay vào đó là sáng ngời màu vàng kim. Linh khí trong thiên địa cùng pháp tắc tỏa ra cảm ứng, bắt đầu hướng Vong Ưu trên thân hội tụ. Dòng máu màu vàng nóng, màu vàng kim xương cốt cùng thiên địa pháp tắc thân hòa. Đây là sao mà quen thuộc? Lục Hằng kinh nghi bất định nhìn xem còn trên mặt đất không ngừng la lộn, không ngừng gào thảm Vong Ưu, trong miệng thì thào nói nhỏ: "Thánh thể." Chương 127, Thiên địa cát ủy, đạo kiếm chân ý Vong Ưu cái này tuyệt tiên chi nhân tại mất đi loại kia bị thiên địa thế giới chán ghét cùng gạt bỏ đặc tính về sau, hiện ra trạng thái, thế mà cùng thánh thể giống như lúc. Không, không phải cùng thánh thể giống như lúc. Đây rõ ràng liền là một cái thánh thể. Cha Lục Hằng tại đối Vong Ưu tiến hành kéo dài quan sát. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện cái này tuyệt tiên chi nhân trên người thánh thể khí tức càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh liền trở nên cùng thánh thể không có gì khác nhau. Nhưng vì cái gì sẽ phát sinh loại biến hóa này? Hiện tại Vong Ưu cùng lúc trước Vong Ưu so sánh, có cái gì chỗ khác biệt? Là bởi vì hiện tại Vong Ưu mất đi thần trí. Lục Hằng cau mày, cúi đầu nhìn xem đang ở khắp nơi bỏ loạn Vong Ưu, khuyết tán ra thần thức của mình, bắt đầu đối hắn trong đầu thức hải tiến hành nhìn trộm. Cái gọi là thức hải, tức là nê hoàng cung, chính là thần hồn chủ thể bộ phận vị trí, cũng là một người ý thức cùng thần trí hạch tâm. Một khi thức hải bị hao tổn, liền có khả năng lâm vào tang hồn mất trí trạng thái, thậm chí biến thành không cảm giác không biết cái xác không hồn. Phần lớn đoạt xá chi pháp, tiến công đầu tiên liền là đối thức hải quyền khống chế. Chỉ cần làm chủ thức hải, cơ bản chẳng khác nào nắm trong tay cỗ thân thể này đại bộ phận, còn lại bộ phận liền là mài nước công phu, một chút một điểm hoàn thành chiếm cứ. Lúc này Vong Ưu thức hải hoàn toàn là ở vào không đề phòng trạng thái. Bởi vậy, Lục Hằng thần thức dễ dàng liền tiến vào bên trong, sau đó liền phát hiện này mảnh trong thức hải trống rỗng, đã không có thần chủ, chỉ còn lại có một chút phân tán lực lượng thần hồn. Nói cách khác, hiện tại Vong Ưu cỗ này thánh thể chi thân đã không có hạch tâm thần hồn, chỉ còn lại có duy trì cơ bản sinh mệnh lực lượng thần hồn. Chờ qua một thời gian ngắn này, chút lực lượng thần hồn tự nhiên tiêu tán về sau, cỗ này thánh thể chi thân liền lại biến thành một bộ xác không, nếu như không có người cố ý duy trì lời, tiếp xuống liền sẽ dần dần mất đi sức sống, chết một cách triệt để. Như vậy trong này thần chủ đi nơi nào? Lục Hằng trong lòng nghi ngờ không thôi, nghĩ đến lúc trước tầng kia kỳ dị xám xương mù trắng. Chẳng lẽ Vong Ưu thần chủ là mượn nhờ cái kia cố kỳ dị lực lượng trốn? Thiên địa thế giới sở dĩ đối Vong Ưu như thế chán ghét, như thế gạt bỏ, kỳ thật cũng không phải là bởi vì cô thân thể này như thế nào, mà là bởi vì cô này thánh thể bên trong thần chủ. Chỉ cần thần chủ rời đi, cô này thánh thể liền sẽ khôi phục nguyên bản trạng thái, không nữa gặp chán ghét cùng gạt bỏ. Nói như vậy, tuyệt tiên chi nhân đặc thù cho tới bây giờ đều không ở chỗ thân thể, mà là ở thần hồn. Lục Hằng như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, mặt ngoài đặc thù nhất tuyệt tiên chi nhân huyết dịch, kỳ thật chẳng qua là thánh thể chi huyết bị đặc thù thần hồn ô nhiễm về sau sinh ra. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến những cái kia liên quan tới tuyệt tiên chi nhân cùng thánh thể tin tức. Tuyệt tiên chi nhân đem thánh thể coi là tử địch, xem hết thảy thánh thể vì tuyệt tiên đạo phản đồ, đồng thời sẽ đánh út hết thảy hư hư thực thực thánh thể người. Lịch sử thượng tối cường đại thánh thể Vũ Thần, liên la cùng một tên tuyệt tiên chi nhân chiến đấu sau đồng quy vô tận. Minh Thánh là con trai của tuyệt tiên chi nhân, cũng hẳn là từ trước tới nay một cái duy nhất tuyệt tiên chi nhân cùng người bình thường nhi tử, nhưng lại chưa kế thừa tuyệt tiên chi nhân huyết mạch, ngược lại là thành một cái thánh thể. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, tuyệt tiên chi nhân trên bản chất đều là thánh thể, chẳng qua là bị dị thường thần hồn ô nhiễm qua thánh thể. Nếu như là dạng này, như vậy dị thường thần hồn là từ đâu tới, lại là như thế nào trưởng không thánh thể chi thân, đồng thời đem hắn ô nhiễm vì tuyệt tiên chi nhân. Lục Hằng tâm lý nổi lên càng nhiều nghi hoặc, đồng thời cũng có một chút suy đoán, là tới từ thế giới khác người xâm nhập, còn là tới từ thế giới dưới lòng đất tồn tại, hoặc là cùng chư tầng thiên vực tầng cao nhất lỗ thủng có quan hệ. Mà nghĩ muốn xuất hiện ở cái thế giới này, chỉ có thể dùng thánh thể tới làm thần hồn mà chứa. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó diện sát Minh Thánh lúc, xuất hiện cái kia Trạm Ngọc tiểu nhân nhi. Cái kia Trạm Ngọc tiểu nhân nhi thân bên trên viết lấy lít nha lít nhít màu đỏ chữ viết, trong mắt sẽ còn toát ra hừng quang, tại đối với hắn tiến hành một câu cảnh cáo về sau, mới tự động nổ thành vô số bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Người tội không thể xá. Đây là lúc trước cái kia Trạm Ngọc tiểu nhân nhi đối cảnh cáo của hắn. Lúc đó hắn đối cái kia Trạm Ngọc tiểu nhân nhi tiến hành dò xét, phát hiện là cùng chư tầm thiên vực một loại linh vật pháp tắc có quan hệ, trên xuống là cấn lực lượng tinh thần thì là bắt nguồn từ Tây vực chư quốc. Tây vực chư quốc lúc trước cũng bạo phát tựa như bắt nguồn từ thế giới dưới lòng đất mặt trái lực lượng, chẳng lẽ nói tuyệt tiên chi nhân là thế giới dưới lòng đất ý đồ đi vào trên mặt đất nếm thử, tuyệt tiên đạo chẳng qua là một cái chức trời canh. Lục Hằng tâm lý lại xuất hiện một cái suy đoán, thầm nghĩ, chờ đạo chàng thăng cấp đến rời đi Hợp Dương huyện cũng không ảnh hưởng đạo hạnh như thường thu hoạch tốc độ thời điểm, liền đi Tây vực chư quốc dò xét tra một chút tình huống. Đối với tuyệt tiên chi nhân, hắn là nhất định phải đối phó. Hiện tại đã biết hai cái tuyệt tiên chi nhân, cùng hắn đều có tử thủ. Một cái bị hắn giết nhi tử, đứa con trai này còn có thể là có cấp độ càng sâu giá trị thánh thể, một cái khác càng bị hắn đánh thần chủ trốn chạy, không rõ sống chết. Chết như vậy thù căn bản không có chỗ giảng hòa, cùng hắn ở chỗ này chờ đối phương tới trả thù, còn không bằng nắm tình huống điều tra rõ ràng, chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Thăng cấp đạo tràng chỉ cần chờ hơn 10 ngày thời gian, cũng là không cần tốn nhiều tinh lực, cũng là thời điểm suy tính một chút nên làm sao tăng cao tu vi cảnh giới. Lục Hằng thu nhiếp một thoáng thần tâm, thầm nghĩ, thượng phẩm trúc cơ mạnh thì mạnh đã, tu luyện cũng là thật khó khăn a. Tại trúc cơ cảnh giới, thượng trung hạ ba loại khác biệt cấp độ đạo cơ, tu luyện hướng đi là nhất trí, đều là tại đạo cơ trên cơ sở đem hình thần luyện làm một thể, cuối cùng diễn hóa thành đạo thai. Cuối cùng diễn hóa vì sao đạo thai, liền là công pháp khu nồng cốt đường. Mà trong quá trình này, cần đối đạo cơ không ngừng tiến hành cường hóa, thượng trung hạ ba loại đạo cơ khác biệt khác nhau, liền thể hiện tại như thế nào cường hóa đạo cơ về điểm này. Dùng Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục làm thí dụ. Hạ phẩm trúc cơ cần tu luyện ra không đồng loại hình kiếm khí tới cường hóa đạo cơ, trung phẩm trúc cơ thì cần muốn tu luyện ra không đồng loại hình kiếm ý pháp tắc tới cường hóa đạo cơ. Thượng phẩm đạo cơ liền hết sức chịu tượng, cần diễn hóa xuất cùng thiên địa căn tùy tương quan đạo kiếm chân ý tới cường hóa đạo cơ. Trúc cơ sơ kỳ cần diễn hóa một loại đạo kiếm chân ý, tiếp xuống trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, theo thứ tự cần diễn hóa xuất hai loại, ba loại, bốn loại, cuối cùng chắp tay trước ngực chủng đạo kiếm chân ý hòa hợp một lò, diễn hóa đạo thai, dùng cái này tới làm ngưng kết kim đan cơ sở. Sách, ta đều không dám muốn đem tới kết thành kim đan về sau nên tu luyện thế nào a? Lục Hằng trong lòng cười thầm một câu, bắt đầu suy tư sau đó phải như thế nào đi tìm tòi nghiên cứu thiên địa căn thủy. Đối với cái này, hắn đã có chút mi mục. Cực bắc vùng biển, cả năm bị bao phủ tuyệt tiên đảo sương mù, đột nhiên đã nứt ra khe hở, tạo thành một cánh cửa. Một cái yểu điệu nữ tử thân ảnh từ bên trong đi ra. Ánh mắt của nàng thanh lãnh, dung mạo cực đẹp, khí chất cao mạc, nhìn khắp bốn phía, lập tức mày liêu khóa chặt, thử lạnh nói, "Tốt, thật sự là cả gan làm loạn." Chương 128, thẳng tới chốc cơ đỉnh phong cơ hội thiên địa căn thủy, ý là thiên địa căn bản quy tắc, cũng tức là trọng yếu nhất pháp tắc. Bởi vậy, mong muốn diễn hóa đạo kiếm chân ý, đầu tiên liền là muốn biết rõ ràng phương thiên địa này hạch tâm pháp tắc. Nay cùng thông qua thiên địa linh vật tới gián tiếp lĩnh hội pháp tắc bất đồng, là cần chân chính đối thiên địa này tự nhiên có cực kỳ thấu triệt hiểu rõ, mới có thể minh ngộ huyền bí trong đó. Đây là Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục bên trong, đối với thiên địa căn thủy giới thiệu. Đến mức muốn thế nào đi cảm ngộ thiên địa căn thủy, cũng có minh xác phương pháp cùng trình tự. Dù sao, đây là một bộ hoàn thiện tu tiên công pháp, dĩ nhiên sẽ không như sáng lập giai đoạn công pháp như thế, chỉ có mơ hồ tu luyện khái niệm. Mặc dù bây giờ Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục là tản thiên, nhưng ở trúc cơ trung kỳ trước kia bộ phận vẫn là hoàn chỉnh, chỉ cần làm từng bước tu luyện là đủ. Dựa theo Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục miêu tả, cảm ngộ thiên địa căn tủy phương thức chia làm 3 loại. Lục Hằng trong lòng nổi lên công pháp bên trong ghi lại nội dung. Thứ nhất là dùng thần thức tìm kiếm giữa thiên địa rời rạc hạch tâm pháp tắc dấu vết, coi đây là manh mối theo đuổi ngược dòng hạch tâm pháp tắc, từ đó tiến hành lĩnh hội. Thứ hai là tìm kiếm thiên địa hạch tâm pháp tắc tự nhiên biến hóa ra căn tủy chỗ, thăm dò trong đó huyền bí. thứ ba là tìm tới căn tủy chỗ sau thu hoạch trong đó bản nguyên hạch tâm, liền có thể lập tức nắm giữ đại lượng cùng thiên địa căn tủy tương quan lực lượng. Này ba loại phương thức, dùng tốc độ tu luyện tới nói, loại thứ nhất là chậm nhất. Vận khí tốt, cũng phải hao phí trên 100 năm thời gian mới có thể diễn hóa xuất một loại đạo kiếm chân ý, vận khí kém, có thể muốn 200-300 năm, lấy thượng phẩm trúc cơ sơ kỳ tuổi thọ, đều chưa hẳn hao tổn nổi. Loại thứ hai liền muốn nhanh rất nhiều, chỉ cần có thể tìm tới căn tủy chỗ, nhiều nhất 10 năm liền có thể diễn hóa xuất một loại đạo kiếm chân ý. Loại thứ ba liền nhanh hơn, chỉ cần thu được căn tủy chỗ bản nguyên hạch tâm, mấy ngày thời gian liền có thể diễn hóa xuất một loại đạo kiếm chân ý, ở trong đó hiệu suất chính lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, mong muốn thu hoạch căn tủy chỗ bản nguyên hạch tâm, nhất định cực kỳ nguy hiểm, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, Lục Hằng dự định lựa chọn phương pháp là loại thứ hai. So sánh với thượng phẩm trúc cơ sơ kỳ gần 2000 năm tuổi thọ tới nói, thời gian 10 năm cũng không tính là quá lâu. Đáng tiếc mặc kệ là cảm ngộ thiên địa pháp tắc vẫn là thăm dò căn tùy chỗ, đều không phải là hộ đạo chi pháp. Lục Hằng trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá, ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, nếu như ta có thể nghiên cứu ra một loại phụ trợ thăm dò căn tùy chỗ huyền bí hộ đạo chi pháp, là có thể trực tiếp dùng ra tăng đạo hạnh phương thức tới diễn hóa đạo kiếm chân ý a. Nghĩ tới đây, Lục Hằng lập tức liền hưng phấn lên, nếu là phương pháp này có thể được lợi, liền mang ý nghĩa chỉ cần có thể tìm tới 10 cái căn tùy chỗ, là hắn có thể nối thẳng trúc cơ đỉnh phong, dòm ngó kim đan đại đạo huyền bí. Nghĩ thì nghĩ, nhưng tìm kiếm căn tùy chỗ cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Lục Hằng điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình, bắt đầu cẩn thận suy tư có thể cùng căn tùy chỗ tin tức tương quan, rất nhanh liền lắc đầu. Ta với cái thế giới này từng chỗ hiểu có ít, này đại tề thiên hạ 400 châu, ta tổng cộng cũng là nắm trong tay 7 cái châu, coi như là này 7 cái châu, ngoại trừ Thương Châu bên ngoài ta cũng là biết rất ít, lại có thể biết nhiều ít tự nhiên kỳ quan. Căn tùy chỗ là thiên địa hạch tâm pháp tắc tự nhiên biến hóa ra khu vực đặc biệt, xung quanh môi trường tự nhiên tất nhiên sẽ phát sinh không giống bình thường biến hóa, ấn lý thuyết tìm kiếm cũng không tính khó khăn. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Dựa theo Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục ghi chép, căn tùy chỗ chỉ ở pháp tắc trạng thái cực không ổn định thời kỳ mới có thể hình thành, mà thời kỳ đó bình thường là thiên địa sinh ra ban đầu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như là một cái tự nhiên đản sinh thiên địa, theo căn tùy chỗ sinh ra ban đầu đến nhân tộc văn minh thịnh vượng thời đại, đoán chừng đã qua không biết mấy trăm triệu năm. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong tất nhiên sẽ trải qua vô số lần sông núi càng dễ, thương hải tam điển. Những cái kia sớm đản sinh căn tùy chỗ, tại nhân tộc văn minh thịnh vượng thời đại hoặc là chôn sâu ở dưới đất, hoặc là đắm chìm vu hải đáy, hoặc là tiềm ẩn tại trong núi sâu. Trên cơ bản vô pháp thông qua thường quy môi trường tự nhiên biến hóa đến tìm kiếm. Cú may Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục phẩm giai đầy đủ cao, bản thân lại là đã hoàn thiện công pháp, trong đó ghi chép tìm kiếm căn tùy chỗ phương pháp. Cái kia chính là tìm kiếm giữa thiên địa kỳ cảnh chỗ, thông tục tới nói liền là tự nhiên kỳ quan. Tỷ như sẽ tự nhiên phóng thích kim quang hồng núi, tỷ như mọc đầy kỳ hoa dị thảo thâm cốc, tỷ như sinh hoạt quý hiếm dị thú đầm lầy, còn có giữa thiên địa lớn nhất hẻm núi, rộng nhất rừng cây, sâu nhất dãy biển, đều có thể tồn tại căn tùy chỗ. Đương nhiên, vẻn vẹn chẳng qua là khả năng. Tại Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục bên trong đối với cái này cũng có nói rõ, dựa theo tự nhiên kỳ quan đến tìm kiếm căn tùy chỗ, xác suất thành công đại khái chỉ có 0 đến 1%. Nhưng đây đã là tìm kiếm căn tùy chỗ phương pháp bên trong xác suất cao nhất, hiệu suất cũng nhanh nhất một loại. Chỉ cần để cho người ta thu thập một thoáng thiên hạ danh thắng kỳ cảnh tên đi, Lục Hằng tâm lý rất nhanh liền có biện pháp. Chuyện này giao cho Hàn Đồng đi làm là có thể. Làm Hoài Tây Tiết độ sứ, chấp trưởng Tất Châu hết thảy quân chính sự vụ, làm đến một chút thiên hạ danh thắng kỳ cảnh tên ghi vẫn là rất đơn giản. Cái này là quyền lực chỗ tốt rồi, một chút chuyện đơn giản căn bản không cần tự thân đi làm, chỉ cần muốn nói một câu lời, tự nhiên là sẽ có người nắm thứ cần thiết đưa tới. Thu hoạch tên ghi phương diện này, căn bản không có gì độ khó. Chân chính khó khăn chính là nhưng thật ra là Lục Hằng cầm tới tên ghi về sau, muốn lựa chọn như thế nào đi sâu thăm dò tự nhiên kỳ quan. Nếu như sai quá nhiều, liền hết sức lãng phí thời gian. Kinh sư hoàn thành, triều đình trên đại điện. Tiểu hoàng đế Triệu Thụy ngồi tại ngự tọa bên trên, vẻ mặt có chút tái nhợt, dường như sợ hãi không thôi. Bậc thêm ngọc dưới đài cao thần công nhóm phân loại hai lớp, cũng đều cúi đầu, không nói một lời. Vừa rồi Lục Hằng cùng Vong Ưu giao chiến tràn diện nắm toàn thành quyền quý đều dọa đến hồn phi phách tán. Loại kia lục địa thần tiên phía trên khủng bố uy năng, nhường trong ngày thường cao cao tại thượng bọn hắn bỗng nhiên cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến, tùy tiện một điểm dư ba chính mình liền muốn biến thành tro bụi. Đứng tại phía trước nhất tể tướng Lý Tuân mặt trầm như nước. Hắn làm sao đều không nghĩ tới tại chính mình việc lớn sắp thành thời điểm, thế mà sẽ xuất hiện thực lực như thế siêu tuyệt nhân vật, vẫn là trực tiếp tại trong hoàng thành giết người, bị giết cái kia cũng đồng dạng có vô cùng thực lực khủng bố. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, cái kia Hợp Dương huyện lục tiên trưởng muốn giết người nào liền có thể giết ai, thậm chí đều không cần tự mình đến đây, cách xa nhau vạn dặm liền có thể đọ thủ. Nếu như hắn không giúp đỡ chính mình chiếm lấy hoàng vị, chính mình hết thể nỗ lực chỉ sợ đều phải uổng phí a. Có thể mình cùng hắn xưa nay không có giao tình, nên làm cái gì? Đúng rồi, ta từng bác bỏ Vương Ngạn cái thằng kia tấu thỉnh điều động lục địa thần tiên đi Hợp Dương huyện đánh giết Lục Hằng kiến nghị, chuyện này đến lúc đó có khả năng nói lại. Lý Tuấn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến chính mình từng đã làm một chuyện tốt. Bất quá, đang nghĩ đến cái này chuyện tốt đồng thời, phía sau lưng của hắn cũng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, vạn phần vui mừng. Còn tốt, còn tốt. Nếu như mình lúc trước ủng hộ Vương Ngạn cái thằng kia, hiện tại đoán chừng đã chết không có chỗ chôn. Sau đó, liền là tìm cơ hội đi cùng Lục Hằng rút ngắn quan hệ. Cái kia bị Lục Tiên trưởng giết chết cường giả ngay tại trong thâm cung, có lẽ liền là Triệu Thụy âm thầm tìm giúp đỡ. Lý Tuấn nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Nay tiểu hoàng đế thật sự là tự tìm đường chết, khẳng định đã đắc tội Lục Hằng, ta hoàng bị ổn. Chờ ta phải hoàng bị, dựa theo cái kia bộ cổ lão điện tịch ghi chép, nuốt vương đạo long khí, liền có thể thu được thượng cổ chư thần thực lực. Đến lúc kia, coi như là cái kia Lục Hằng, hẳn là cũng không làm gì được ta. Như thế ta có thể bình yên vượt qua lần này thần tiên sát kiếp, trở thành cuối cùng danh gia, mở ra thuộc về ta thời đại mới. Ngay tại Lý Tuấn mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai thời điểm, ngự tọa bên trên Triệu Thụy bỗng nhiên mở miệng. Mới vừa sự tỉnh, chấm đã biết nguyên do. Tiểu hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là Hợp Dương huyện Lục tiên trưởng tại diện trừ dấu ở cung nội tà ma thế hệ, chư vị không cần phải lo lắng. Vì tỏ lòng biết ơn, chấm dự định đem một khối được từ thiên địa kỳ cảnh bên trong một khối kỳ thạch tặng cùng Lục tiên trưởng. Không biết có vị nào ái khanh, nguyện cầm thiên tử phụ tiết, đem khối kia kỳ thạch đưa đi Hợp Dương huyện. Nay vừa nói, cả sảnh đường chư công đều ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy cái này 13 tuổi tiểu hoàng đế trở nên không giống với ngày xưa. Mà lại, hắn là từ đâu biết được Lục Hằng ra tay mưu do? Đối mặt tình huống như vậy, cái này đến cái khác quan lớn đại thần đưa ánh mắt nhìn về phía Tể tướng Lý Tuân. Một mặt là muốn nhìn một chút Lý Tuân đối với chuyện này là cái gì cái nhìn, thái độ gì. Một phương diện khác cũng là nghĩ xác định chính mình có thể hay không đạt được cái này vận chuyển kỳ thạch phân công. Dù sao, vận chuyển kỳ thạch đi Hợp Dương huyện liền có thể quang minh chính đại đi tới Hợp Dương huyện. Đây chính là cùng vị kia Lục tiên trưởng tạo mối quan hệ tuyệt diệu cơ hội. Tại kiến thức đến Lục Hằng thực lực về sau, triều đình chư công đều hiểu một sự kiện. Từ nay về sau, chỉ cần cùng Lục tiên trưởng tạo mối quan hệ, quyền thế của mình cùng địa vị liền có thể đạt được lớn nhất bảo đảm. Không có người nào nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Vấn đề ngay tại ở, tể tướng muốn cho ai đi? Đến mức ngự tọa bên trên cái vị kia thiên tử là nghĩ như thế nào, rất trọng yếu sao? Mọi người đều biết, trên triều đình sự tình, chỉ cần có tể tướng quyết định là đủ rồi. Thiên tử chiếu mệnh, đều nhiều ít năm chưa từng thấy. Lý Tuân cũng chú ý tới mọi người tầm mắt, tự nhiên cũng đoán được những người này tâm tư, không khỏi âm thầm cười lạnh. Liền các ngươi này chút sâu bỏ, cũng muốn tại ta trước đó đi cùng Lục Hằng chấp đối. Hài hước. Chương 129, chỉ có ta có thể đi cho Lục tiên trưởng đưa bảo. Đại tề trên triều đình, tại thiếu niên thiên tử cùng quan to quan nhỏ nhìn chăm chú phía dưới. Lý Tuân làm ra một cái nhường ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Chỉ gặp hắn khoan thai mà tiến lên một bước, cầm trong tay hướng hốt, cung kính cúi đầu, trịnh trọng kỳ sự nói, khởi bẩm bệ hạ, Hợp Dương huyện Lục tiên trưởng chính là tuyệt thế xuất trần chi đại năng, siêu phàm nhập thánh chi thần tiên. Muốn hướng nhân vật như vậy tạm bảo, nhất định phải do xã tắc trọng thần, phụ quốc làm thể chấp tự mình tiến đến, cầm thiên tử bảo phù, đi thiên tử nghi trượng, mới có thể cho thấy đối với chuyện này coi trọng. Thần vì không có chỗ thứ hai. Nay vừa nói, trên triều đình toàn trường yên tĩnh, trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Liên nguyên bản đứng tại chỗ cúi đầu, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ mấy người, cũng tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía vừa mới vị trí cái kia một đoạn lớn lời Lý Tuân. Vị này tể tướng sợ không phải váng đầu a, vẫn là thật quá mức bành trướng. Coi như ngươi thể lại thế nào quyền nghiêng triều chính, coi như ngươi dù lớn đến mức nào quyền nắm chắc, cũng không thể không biết xấu hổ như vậy đi. Ngươi thế mà tới một cái tự để cử mình. Ngươi lại còn nói chính mình muốn đi cho Lục tiên trưởng đưa bảo không có thứ hai nhân tuyển. Ngươi thế mà không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Ngươi là tể tướng a? Thiên tử nhờ ngươi giới thiệu người tuyển, liền là nhờ ngươi đến phân bánh đó a? Nhờ ngươi nắm giữ điểm bánh quyền lợi, như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi tổ kiến một cái đưa bảo đoàn, tuyệt đại bộ phận đều theo chen vào người thân tín của mình, cho ngươi thêm mấy cái đồng minh, cuối cùng móng tay trong khe chạy ra một chút xíu giải rác vị trí tới cùng đại gia ăn chút cơm thừa, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Có thể ngươi vừa rồi lời kia lúc có ý tứ gì? Không có thứ hai nhân tuyển. Không ngờ trừ ngươi ở ngoài, người nào cũng không xứng đi liếm Lục tiên trưởng. Không đúng, người nào cũng không xứng đi cho Lục tiên trưởng đưa bảo đúng không? Cái này, trên triều đình mặc kệ là những cái kêu ban đầu liền đối Lý Tuân thấy ngứa mắt người phản đối, liền minh hữu của hắn thậm chí thân tín đều có tại chối ngại phản ý nghĩ. Lần này mượn đưa bảo sự tình thân cận Lục tiên trưởng cơ hội là cỡ nào khó được, trọng yếu đến cỡ nào, ai cũng là lòng dạ biết rõ. Ngươi lại muốn độc chiếm. Quả thực là điên rồi. Coi như ngươi là quyền thế nặng nhất tể tướng, cũng không muốn đạt được. Thần coi là, Lý Trung Thư nói không ổn. Thượng thư trái thừa, cùng Trung Thư môn hạ tam phẩm phương liền, trước hết nhất ra khỏi hàng, không người cúi đầu nói, vậy hạ, tể tướng tôn sư làm tọa trấn trung tâm, dị an triều đình, đã định thiên hạ, không thích hợp tùy ý ra ngoài. Thần tán thành. Kinh triệu phủ Doãn Châu Hồ theo sát phía sau. Có một vị tể tướng cùng một tên theo tam phẩm quan lớn đỉnh ở phía trước, tiếp xuống lại là một đám triều thần không người quỳ gối, chung nhau hướng ngự tọa phía trên tiểu hoàng đế Triệu Thụy tấu thỉnh tán thành, cho rằng Lý Tuân không thích hợp đi Hợp Dương huyện đưa bảo, thỉnh thiên tử quyết đoán. Cảm giác như vậy là Triệu Thụy chưa bao giờ thể nghiệm qua, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới thế mà sẽ có một ngày như vậy, triều đình chư công bên trong thế mà sẽ nhiều như thế phản đối Lý Tuân người. Bất quá, hắn cũng biết rất rõ, hiện tại tình huống như vậy, cũng không phải là tại nguyên với mình nắm giữ quyền thế, mà là bắt nguồn từ vị kia Lục Hằng Lục tiên trưởng biểu hiện ra thực lực. Đang là bởi vì chính mình lúc trước điều động Tào Thuận đi Hợp Dương huyện đối Lục tiên trưởng thả ra thiện ý, mới có hiện tại kết quả này. Bằng không mà nói, nơi nào sẽ giống như vậy quần thần quyết can, cùng một chỗ nhằm vào Lý Tuân tràn diện. Đối với bất thình lình tình huống, Lý Tuân tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới, trên mặt cũng không lộ ra bất luận cái gì vẻ ngạc nhiên. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là cười lạnh một tiếng, liền ngắm nhìn một phía, ở trên cao nhìn xuống châm chọc nói, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, đơn giản là muốn mượn cơ hội này, ở trước mặt của hắn nhiều lộ một chút mặt, được rồi tiến vào cùng hắn quan hệ trong đó, có thể các ngươi cũng không nghĩ một chút chính mình xứng sao? Xứng sao? Lý Tuân câu này xứng sao lập tức liền để một đám triều thần im lặng giận dữ, trong đó thậm chí không thiếu lục bộ thượng thư, cùng với trao tặng cùng trung thư môn hạ tam phẩm tể tướng nhóm. Luận quan chức, luận quyền thế, vòng nội tình, ngươi Lý Tuân lại thật mạnh hơn chúng ta nhiều ít. Chúng ta không xứng, ngươi liền phối. Đừng xem, ta biết các ngươi muốn nói điều gì. Lý Tuân đối mọi người cười lạnh nói, ta vừa rồi cũng không là đang cố ý gièm pha các ngươi, chỉ là nói lời nói thật mà thôi, các ngươi liền là không xứng à. Các ngươi cần phải nghe rõ ràng, ta chỉ nói một lần, chỉ nói một lần, Lục Tiên trưởng là siêu việt lục địa thần tiên thần ma cảnh cường giả, người bình thường sao nhóm vào hắn pháp nhãn. Nếu như ngay cả lục địa thần tiên cảnh giới đều không đi đến, cùng Lục Tiên trưởng chi ở giữa chênh lệch liền quá xa, Lục Tiên trưởng tùy tiện nói một ít chuyện, không có đi đến cảnh giới kia người căn bản không thể nào nói đến. Mà lại, chẳng lẽ các ngươi chỉ có thấy được lần này đi gặp Lục Tiên trưởng chỗ tốt, không nhìn thấy nguy hiểm sao? Nếu là nhất thời thân ôn, chọc giận Lục Tiên trưởng, hậu quả như vậy là các ngươi có thể gánh chịu sao? Chính ta đề cử chính mình, nói chính mình là không có thứ hai nhân tuyển, đều là bởi vì bệ hạ suy nghĩ, cũng là bởi vì chư công suy nghĩ, chẳng lẽ nhất định phải ta đem việc này điểm phá hay sao? Mấy câu nói như vậy, Lý Tuân năm chính mình nói hiên ngang lẫm liệt, thậm chí đều có chút quên mình bị người, trong trong ngoài ngoài đều là đang chiếu cố triều đình chư công, đều là bởi vì mọi người tốt. Triều đình chư công đối mặt dạng này lý do thoái thác, lập tức ngậm miệng không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Cũng không phải bởi vì bọn hắn đều bị Lý Tuân cho thuyết phục. Người ở chỗ này đều là trung tâm quá lớn, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, làm sao tùy tiện tin tưởng Lý Tuân lý do thoái thác. Sở dĩ nói không ra lời, thật sự là không nghĩ tới Lý Tuân thế mà có thể như thế không biết xấu hổ. Đương triều quyền thế cao nhất thể tướng, cơ hồ muốn ra cựu tích quyền thần, vì có thể làm cho mình độc chiếm tiếp cận Lục Tiên trưởng chỗ tốt, thế mà có thể như thế không có điểm mấu chốt, thật sự là quá bất hợp lý. Mà lúc này đây, ngự tọa bên trên Triệu Thụy trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hắn biết rõ Lục Tiên trưởng không có khả năng đối Lý Tuân có cái gì tốt cảm giác, cho nên Lý Tuân dự định từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước thất bại, hiện tại không tiếc đắc tội cả sảnh đường chư công, cuối cùng cũng sẽ chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Đến lúc kia, chính là mình chỉnh đốn triều đình thời cơ tốt nhất. Không thể không nói, Lục Tiên trưởng thật chính là quá cao, không nói một lời, vô thanh vô tước, cái gì đều không cần làm, liền để Lý Tuân bởi vì tham niệm trong lòng đi lên một con đường không có lối về. Sau một lát, Triệu Thụy thấy bầu không khí không sai biệt lắm, liền đành phải giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài nói, Lý tướng nói hết sức có đạo lý, cái kia hết thể liền theo Lý tướng nói đi, tan triều. Nói xong, hắn liền rời đi ngự tọa, tốc độ cao cùng Tào Thuận cùng rời đi triều đình. Thoạt nhìn hoàn toàn là một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Lý Tuân thì là nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy ý cười, hắn đối kết quả như vậy hết sức hài lòng. Đây cũng chính là hắn trong dự liệu kết quả. Không hề hay biết tâm trí của mình đã bị trong còi u minh thiên địa sát cơ ảnh hưởng. Tại trên triều đình tranh đoạt ID cho Lục Hằng đưa bảo đồng thời, một cái thoạt nhìn chỉ có 4 năm tuổi bộ dáng xinh đẹp nữ đồng đã đi tới Thương Châu. Nàng chưa đi đường thủy, cũng không đi quan đạo, mà là một đường đạp không mà đi, bay ở trên trời. Nhìn nơi xa đã rõ ràng đường nét Hợp Dương huyện thành, nữ đồng thầm nghĩ trong lòng, hắn lại mạnh lên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhất định phải tận mau giết hắn mới được. Chương 130, tình hóa nhân gian, giết hết ngụy thần nữ đồng tại trông về phía xa đến Hợp Dương thành đường nét về sau, liền từ trên trời hạ xuống, triệt để ẩn giấu đi tự thân lực lượng khí tức, dự định như thường bước đi đi qua nàng đã cảm giác được Lục Hằng mạnh mẽ, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Đương nhiên sẽ không lại dùng phi thiên mà đi này loại rêu giao phương thức đi đường. Chậm một chút liền chậm một chút, vững chắc trọng yếu nhất. Tốt nhất là có thể tại đối phương không có cảnh giác thời điểm liền động thủ, làm cho đối phương liền cơ hội phản kích đều không có. Đến mức có hay không quang minh chính đại, thì là căn bản không cần để ý sự tình. Chỉ muốn đạt tới mục đích liền không có vấn đề. Chính mình bộ tộc này sống tại dưới mặt đất mấy ngàn năm, thế nào còn có cái gì quang minh chính đại nói. Đem cái này ô uế nhân gian tịnh hóa, đem những này bẩn thỉu nhân tộc cùng đánh cắp thiên địa quyền hành ngụy thần đều giết chết, mới là chuyện quan trọng nhất. Đây là U Hà Thần Vương giao cho nhiệm vụ của mình, nhất định phải hoàn thành. Hành tẩu trên mặt đất, liền khó tránh khỏi bị người phát hiện. Nữ đồng trước hết nhất gặp phải là một cái lên núi đốn tuổi trở về lão giả. Lão giả này thoạt nhìn đã có hơn 60 tuổi, con lớn nhất chói so chính hắn còn cao tuổi theo trên núi đi xuống, vừa vặn gặp ở trong núi trên đường nhỏ hành tẩu nữ đồng. Hắn thấy thế lập tức quá sợ hãi, đội vàng buông xuống tuổi, nhỏ chạy tới, ân cần nói, tiểu cô đương, ngươi làm sao một người tại đây bên trong, cha ngươi mụ mụ. Lão giả bạn già cùng con trai con dâu sớm mấy năm đều chết đói, chỉ còn lại có một cái 4-5 tuổi tiểu tôn nữ vẫn còn, cùng trước mắt cái này nữ đồng không sai biệt lắm tuổi tác. Cái tuổi này tiểu cô nương sao có thể rời đi đại nhân a? Quá nguy hiểm. Mà lại nữ đồng này bộ dáng đẹp đẽ, quần áo thoạt nhìn cũng hết sức hoa lệ. Tại lão giả xem ra rõ ràng không là người nhà bình thường hài tử, như thường tới nói không có khả năng một người xuất hiện tại đường núi lên. Khẳng định là bị mất, người trong nhà của nàng nhất định lo lắng hỏng. Nữ đồng kinh ngạc nhìn lão giả liếc mắt, không nói gì. Lão giả còn tưởng rằng nữ đồng là hù dọa không dám nói lời nào. Vội vàng an ủi, tiểu cô nương đừng sợ, gia gia không là người xấu, ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi chờ cha ngươi mụ mụ đi tìm tới có thể sao? Hắn lo lắng cho mình nói muốn dẫn lấy tiểu cô nương đi báo quan, ngược lại sẽ làm cho đối phương sợ hãi, cho là mình là ngoặc tiểu hài bọn buôn người. Dứt khoát liền ở chỗ này chờ lấy đi. Ngược lại xem tiểu cô nương này quần áo hình dạng, trong nhà cũng hẳn là hết sức có quyền thế, đoán chừng không bao lâu liền có thể đi tìm tới. Nữ đồng hơi trầm mặc, đột nhiên hỏi, ngươi đối Lục Hằng có bao nhiêu hiểu? Tại đến bên này trước đó, nàng cũng tìm hiểu qua Hợp Dương huyện tin tức, tự nhiên biết tên Lục Hằng. Lục Hằng? A, ngươi nói là Lục Tiên trưởng a? Lão giả lập tức mở ra máy hát, cười nói, Lục Tiên trưởng có thể là cứu khổ cứu nạn thần tiên sông a, nếu không phải hắn mang tới lương thực chúng ta cả nhà đều phải chết đói, mấy ngày nay chúng ta trong thôn đang thương lượng cho Lục Tiên trưởng xây thần tử tế bái đây. Vừa dứt lời, nữ đồng trong mắt liền sáng lên một tầng hào quang màu u lam. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả liền bị một đoàn màu u lam ánh lửa nuốt hết, trực tiếp biến thành cho tàn, biến mất không thấy gì nữa, hình thần câu diệt. Hoang đường, thần tử há có thể nhẹ lập. Nữ đồng lắc đầu, đang muốn rời khỏi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, nói nhỏ nói, còn có một cái cùng cái này người huyết mạch tương liên nhân tộc. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo lưu quang, đi tới một chỗ thôn xóm giữa sân. Một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài đang trên mặt đất chính mình chơi cục đá, có chút đầy bụi đất, nhưng bộ dáng 10 điểm đáng yêu. Tiểu nữ hài chú ý tới đi vào chính nhà mình nữ đồng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, tỷ tỷ, ngươi tới cùng ta chơi sao? Quá tốt rồi, chờ ra ra của ta trở về, ta khiến cho hắn cho ngươi làm tốt ăn ẩm. Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh nhường thanh âm của cô bé hơi ngừng, đầu lâu của nàng nổ thành một đoàn xương máu. Mới vừa rồi còn hoạt bát động lòng người tiểu nữ hài, hiện tại đã biến thành một bộ nho nhỏ thi thể không đầu, ngã xuống vũng máu ở trong. Bẩn thỉu nhân tộc. Nữ đồng vẻ mặt rét run. Lúc này, vừa vặn có thôn dân nơi này đi ngang qua, thấy được hàng rào trong sân một màn, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, kinh hô chạy trốn. Giết người rồi, báo quan a. Ầm. Thôn dân không có đi ra ngoài bao xa liền cũng nổ thành một đoàn xương máu. Thật sự là ồn ào. Nữ đồng nhíu mày. Lập tức, nàng suy nghĩ khẽ động, cái này thôn làng bên trong tất cả mọi người liền đều nổ thành xương máu. Ngay sau đó, từng đoàn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ thôn rất nhanh liền bị san thành bình địa, biến thành một phiến đất hoang vu. Nơi này khoảng cách Hợp Dương huyện thành đã không đủ bất lý, nhưng nàng cũng không lo lắng cho mình bị Lục Hằng phát hiện. Nay loại màu u lam ánh lửa là U Hà Thần Vương truyền thụ cho nàng thủ đoạn đặc thù, lực lượng gợn sóng cực kỳ ẩn nấp, coi như chỉ cách xa nhau không đến 10 dặm, đều khó có khả năng bị so với nàng cảnh giới càng cao người phát hiện. Lại càng không cần phải nói là cách xa nhau tiếp gần trăm dặm. Mà lại, nàng cũng không cho rằng Lục Hằng cảnh giới cao hơn qua chính mình. Vẫn là mau sớm liền Hợp Dương huyện thành đi. Nữ đồng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tối nói, nơi này nhân tộc nhiều lắm, hoàn cảnh quá ô uế, giết cái kia Lục Hằng về sau, liền hồi trở lại Tây vực. Hợp Dương huyện nội thành, vứt bỏ trong sân. Lục Hằng đang ở lật xem Hàn Đồng đưa lên một bản Hoài Nam kỳ cảnh ông thắng. Đây là 20 năm trước một tên võ lâm đại tông sư Lâm Trung tác phẩm để lại. Cái này người tên là Trung Kỳ, yêu thích du lãm các nơi giành thắng kỳ cảnh, cả một đời đều lưu luyến tại Hoài Nam sơn thủy ở giữa, tại Lâm Trung trước đó đem hắn tập hợp thành sách, còn sót lại tại thế. Bây giờ vừa bạn trở thành Lục Hằng tìm kiếm căn tùy chỗ trọng yếu công cụ. Bởi vì trong này đối các nơi danh thắng kỳ cảnh ghi chép thật vô cùng kỹ càng, không chỉ có đối trước mắt thời đại tình huống giới thiệu, còn tỉ mỉ miêu tả thời cổ tình huống, liền nơi này từng phát sinh qua cái gì lịch sử sự kiện, cùng cái gì trọng điểm nhân vật lịch sử tương quan đều có ghi chép. Này chút ghi chép tỉ mỉ có thể nhường Lục Hằng hữu hiệu sàng chọn ra cái nào kỳ cảnh có khả năng nhất là thiên địa căn thủy, tác dụng rất lớn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn liền đã xác định một chỗ danh thắng kỳ cảnh có thể là thiên địa căn thủy, mà lại ngay tại Hoài Tây Thất Châu cảnh nội. Này có thể so với chính mình chẳng có mục đích tìm kiếm phải mạnh hơn. Lục Hằng liếc nhìn sách trong tay sách, trong lòng suy nghĩ nói, nếu quả như thật có thể bằng vào cuốn sách này, tìm tới căn tùy chỗ, tương lai ta phải đi hắn trước mộ dâng một nén nhang. Ngay tại hắn vì thế thấy vui vẻ thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, phát giác phương xa xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng và sóng, tràn đầy mặt trái khí tức. Thế giới dưới lòng đất người tới. Lục Hằng lông mày nhíu lại, hắn đối với cái này mười điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương là gan thế mà lớn như vậy, thế mà chính mình chủ động tìm đến đây. Nếu tới, liền không cần đi. Hắn lúc này đưa tay hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng vồ một cái, pháp thuật trong nháy mắt thi triển. Nhất khí đại cầm ná thủ, đi vào trung nguyên khu vực, chính là đi tới nhân đạo khí vận bao phủ chi thể, dùng nhân đạo vô cương thần thông chi năng, hắn đều không cần nhích người liền có thể cách không ra tay. Đang ở hướng Hợp Dương huyện thành tiến đến nữ đồng đông nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu khủng hoảng cảm giác, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu che khuất bầu trời cự thủ hướng mình bổ tới. Chương 131, thiên thần uy thế bất thình lình công kích, là nữ đồng bất ngờ sự tình. Nàng nghĩ không ra chính mình đến tột cùng là ở nơi nào bại lộ ẩn dấu. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước sử dụng U Hà thần hỏa? Không có khả năng. Đây chính là U Hà Thần Vương truyền thụ cho chính mình trí cao thủ đoạn, làm sao có thể bị thế gian này ngụy thần nhìn đấu? Tại đối mặt Lục Hằng nhất khí cầm na thủ công kích thời điểm, nữ đồng này lại uy nguyên có tâm tư suy nghĩ chính mình là như thế nào bại lộ. Này rõ ràng là đối với mình thực lực có sung túc lòng tin, lòng có cảm giác khủng hoảng chẳng qua là báo nguy trước, cũng không có nghĩa là thật là có thể đối nàng tạo thành thương tổn nghiêm trọng công kích. Là một tôn tiên thần cấp đỉnh phong cường giả, dù cho hiện ở bộ này nhân gian hóa thân chẳng qua là thần cấp, nàng cũng có đầy đủ lòng tin quét ngang nhân gian. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù nhân tộc có thể dùng đặc thù ti tiện thủ đoạn đánh cắp thiên địa quyền hành, thu hoạch được cái gọi là thần ma cấp sức mạnh to lớn, trên thực tế cũng thì tương đương với bình thường thần cấp mà thôi. Thủ đoạn cũng cùng chân chính thần tộc có bản chất khác biệt, nhỏ yếu không thể tả. Này nhân gian ngụy thần coi như mạnh hơn, lại có thể cường đại đến đi đâu? Đơn giản liền là một khối lớn một chút ô uế, tại thanh lý thời điểm cần dùng nhiều một chút khí lực thôi. Bởi vậy, mãi đến cái này màu vàng kim cự thủ đi vào nữ đồng đỉnh đầu, sắp đưa nàng bắt lấy thời điểm, nàng mới chẳng thèm ngó tới ra tay. Không biết tự lượng sức mình, ngụy thần cũng dám đối chân thần cản rỡ. Nữ đồng hư lạnh một tiếng, chỉ hơi hơi giơ bàn tay lên, hướng trời cao nhẹ nhàng vỗ, da thịt trắng non bữa nay lúc chui ra từng đạo hào quang màu u lam. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đầu cao tới hơn 10 trượng màu u lam cự ngưu trống rông xuất hiện. Đầu này cự ngưu bên ngoài thân thiêu đốt lên màu u lam ánh lửa, rõ ràng không có cái gì nhiệt độ cao, lại làm cho chúng quanh hư không đều trở nên hơi hơi bặm mẻo, giống như là muốn đem bầu trời đều mặc tấu, muốn đem đại địa đều dâm nát. Bỏ họ, cự như thế mà như là đang sống ngửa mặt lên trời kêu to, sau đó móng trâu ra sức sau đạp, mãnh liệt phóng lên tận trời, hướng cái kia màu vàng kim cự thủ đụng tới. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang từ bầu trời chi bên trên truyền đến, cao thiên đại khí bị cả hai đụng nhau sóng xung kích quái, kịch liệt quần quần dâng lên. Nay trực tiếp dẫn đến từng cái gió lốc chống rồng xuất hiện, cũng cấp tốc giáng lâm xuống. Cắt bay đá chạy, cây cối bẻ gãy, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt tạm đạm. Nếu như lúc này có người tại cao thiên đại khí phía trên hướng phía dưới nhìn xuống, liền có thể thấy này trong vòng phương biên trăm dặm bầu trời xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy cùng lỗ thủng. Liên nguyên bản màu trắng tầng mây đều trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, tựa như là bị cắt đuổi ô nhiễm một dạng. Cùng lúc đó, thiên địa nguyên khí chi hải cũng sinh ra cực kỳ chấn động kịch liệt. Phản phất là nhấc lên sóng lớn, bầu trời phía trên từng chỗ cũng bắt đầu rõ ràng nguyên khí linh quang, đem phiến khu vực này màn trời đều biến thành vô số loại màu sắc xen lẫn hỗn tạp dáng vẻ. Nữ đồng ánh mắt thanh lãnh, nhìn xem từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Lật tay ở giữa, thiên địa biến sắc. Cái này là chân thần uy năng. Nhân gian ngụy thần căn bản không có khả năng phản kháng chân chính thần lực. Mà tại cái này thôn làng phế tích trong vòng phương biên trăm dặm, có một cái vừa mới đạp vào đăng thiên cửa thứ 10, bắt đầu câu thông thiên địa nguyên khí võ giả. Hắn kinh hai muốn chết nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung. Đây là cái gì? Là lục tiên trưởng sao? Người nào tại cùng lục tiên trưởng giao chiến? Đối với vừa mới tiếp xúc thiên địa nguyên khí chi hải hắn tới nói, cảm thụ như vậy thật sự là quá kích thích, có chút khó có thể chịu đựng. Ầm ầm, cự thủ cùng cự như va chạm thanh âm vẫn tại tiếp tục, nhưng rất nhanh ở trong đó liền nương theo lấy rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Cái kia uy thế kinh thiên cự thủ mặt ngoài thế mà xuất hiện từng đầu vết nứt. Ha ha ha. Đang nhìn chăm chú bầu trời tình hình chiến đấu, nữ đồng cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, "Vỡ đi." Nàng phảng phất đã thấy cái kia kim sắc cự thủ pha toái, xa như vậy tại Hợp Dương huyện Lục Hằng bản thân bị trọng thương thổ huyết cảnh tượng. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, một cái nho nhỏ nhân gian nguy thần, có thể cùng mình rằng có một lát, cũng đã là cực kỳ khó được sự tình, có thể xem như đời này lớn nhất vinh quang. Nhưng mà, ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cái tràn ngập lửa giận thanh âm. Thật là lợi hại tà ma. Thế mà có thể chịu đựng lấy ta bảy thành lực lượng, tiếp đó, ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Chính là Lục Hằng thanh âm. Đương nhiên, cái gọi là bảy thành lực lượng chẳng qua là tại tê liệt người ngoài mà thôi. Trên thực tế, hắn chỉ vận dụng không đến một thành lực lượng, cùng lúc trước bắt vong ưu lúc thi triển lực lượng cấp độ một dạng. Sau đó cái gọi là không lưu tay nữa thì là chỉ hắn sẽ vận dụng hơn 1/10 một điểm lực lượng, sẽ không vượt qua 1/5. Thông qua vừa rồi va chạm, Lục Hằng đã xác nhận, đối phó cái này lực lượng cùng khí tức đều vô cùng kỳ dị nữ đồng, vận dụng cấp độ này lực lượng đã đủ rồi. Không cần thiết bại lộ quá nhiều thực lực. Tại đây cái mối nguy từ phía, che giấu đông đảo thế giới, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết thực lực chân chính của mình, vậy coi như quá nguy hiểm. Theo Lục Hằng cách không truyền đến thanh âm vang lên, nhất khí cầm nã thủ uy năng trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Nữ đồng sắc mặt lập tức liền biến. Tại cảm giác của nàng bên trong, này màu vàng kim cự thủ lực lượng đơn giản tựa như là trực tiếp gấp bội một dạng, đối cái kia cự như có được ưu thế tuyệt đối. Ầm. Tuyệt đối áp chế lực lượng bài sơn đảo hải vào tới, cự như không có lực phản kháng chút nào bị nghiền nát thành vô số ánh sáng đập tan mạnh. Nữ đồng ấu tiểu thân hình rung mạnh, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái này sao có thể? Nàng khó có thể tin nhìn lên bầu trời, nhưng cũng không có quá mức lúng túng. Nay cự như cũng chỉ là nàng nắm giữ thủ đoạn công kích bên trong tương đối bình thường một loại, hoàn toàn không phải thủ đoạn mạnh nhất. Nàng còn có càng mạnh mẽ hơn công kích. Bất quá, vừa mới bị chấn động đến lui lại mấy bước, lại là để cho nàng khó mà tiếp nhận vô cùng nhục nhã. Không quan trọng nguy thần, tại đây ô hế nhân gian đánh cắp thiên địa quyền hành dơ bẩn chủng tộc. Nữ đồng trong mắt bốc cháy lên nồng đậm đến cực điểm lửa giận, nghiêm nghị quát, ai cho ngươi là gan ở ta nơi này dạng thiên thần trước mặt hung hăng cả bãi. Nương theo lấy tiếng giống giận này, trên người của nàng thế mà dâng lên một cỗ vượt san này tấm thân thể cực hạn như thế, một cái cao hơn 10 trượng nữ tử áo đen hư ảnh sau lưng nàng hiện ra. Đây là nàng chân thân hình chiếu, có thể để cho nàng sử dụng một tia thiên thần oai. Mặc dù chỉ là có được thiên thần uy thế, cũng thực không có chân chính thiên thần uy năng, nhưng cũng đầy đủ để cho nàng cưỡng ép tăng lên chính mình hiện có lực lượng, vừa xa khỏi thần cấp cấp độ dấu hiệu. Mà thiên thần cấp độ uy thế khí tức mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đưa tới nhân gian rất nhiều đỉnh cấp cường giả chú ý cái kia mới vừa đi ra cực bắc băng nguyên cái kia tuyệt tiên chi nhân, Huyền Không đảo bên trên chính dương thần quân cùng nhược thủy ma nữ, Đông Hải tận cùng dưới đáy một vị thần bí tồn tại, càng miêu quốc 10 vạn đại thần bên trong ẩn giấu một đầu bạch hổ, cùng với mặt khác không muốn người biết chỗ, đều có từng kia ánh mắt nhìn về phía nữ đồng tiên nơi ở có thể cố. Này thiên thần khí tức vừa mới xuất hiện, nhiều nhất không cao hơn cái thời gian hô hấp liền bỗng nhiên tan biến, giống như là bị một loại nào đó lực lượng càng thêm cường đại đột nhiên ép xuống giống như. Sự thật cũng xác thực như thế. Nữ đồng đột nhiên bạo phát ra như thế mạnh mẽ uy năng, nhường Lục Hằng đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, đành phải đem nguyên bản không đến 1/5 lực lượng trực tiếp tăng lên tới 2 thành. Sau đó, không cần tốn nhiều sức liền đem hắn bóp trong tay, bắt trở về Hợp Dương huyện nội thành bức bỏ trong sân. Ầm. Lục Hằng hung hăng đem cái này nữ đồng nện xuống đất, đồng thời dùng pháp lực đem toàn thân của nàng đều giam cầm lên, trầm giọng hỏi, nói, ngươi đến tụt cùng là cái thứ gì? Chương 132, thượng cổ chư thần tại dưới mặt đất. Nữ đồng ngã trên mặt đất, đầy mắt oán hận nhìn chằm chằm Lục Hằng, cắn răng nghiến lợi nói, nhân tộc nguy thần, ngươi còn chưa xứng chất với ta, muốn giết ta trực tiếp động thủ là được. Nguy thần. Lục Hằng còn là lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này, lông mày hơi nhíu, cười lạnh nói như vậy, các ngươi lòng đất người liền là chân thần. Nghe đồn thượng cổ những năm cuối chư thần phá không rời đi, kỳ thật cũng không phải là rời đi cái thế giới này, mà là giống chuột một dạng chui vào dưới mặt đất. Đây là hắn căn cứ ngụy thần xưng hô thế này, cùng với cái này nữ đồng lực lượng tính chất đặc thù làm ra suy đoán, thuận tiện tăng lên một chút trào phúng ý vị, dùng tới chọc giận đối phương. Người tại bị chọc giận thời điểm, thường thường sẽ nhịn không được dùng những gì mình biết tình huống thực tế tới tiến hành phản bác. Mặc dù cách làm này đối tâm cảnh trầm ổn người mà nói, cơ bản không có tác dụng gì, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ Lục Hằng dùng dạng này phổ biến thủ đoạn, đến so xét một thoáng cái này hư hư thực thực thượng cổ chư thần hậu nhân nữ đồng. Nếu như nữ đồng này thật chính là thượng cổ chư thần hậu nhân, theo nàng lúc trước tác phong làm việc đến xem, này chút thần đối nhân tộc thái độ đã tràn đầy địch ý, chuyện này là sao nữa? Lớn mật. Nữ đồng nghe được Lục Hằng lời về sau quả nhiên khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận nói: "Ngươi cái này đê tiện nhân tộc, lại dám nói như vậy tộc ta, nếu là tại chư thần thời đại, ngươi hiện tại đã bị đưa lên trạm thần đài." Rõ ràng, cái này nữ đồng cũng không là cái gì tâm cảnh trầm một người, Lục Hằng chẳng qua là hơi một kích, nàng liền để lộ ra không ít tin tức, nhường Lục Hằng xác nhận thân phận của nàng cùng lai lịch. Cái kia thần bí thế giới dưới lòng đất bên trong, ở lại đúng là truyền thuyết sớm tại thượng cổ những năm cuối liền đã rời đi cái thế giới này chư thần. Đồng thời, từng tại thời đại thượng cổ một lần bảo hộ nhân tộc chư thần, hiện tại lại biến thành một bộ đối nhân tộc tràn ngập ý, hận không thể đuổi tận giết tuyệt dáng vẻ. A, nếu như tin tức này truyền đi, thiên hạ hôm nay chỉ sợ sẽ có rất nhiều người lâm vào sụp đổ ở trong. Dù sao, một ít cổ lão tông môn liền từng tuyên bố chính mình truyền thừa là tới từ thời đại thượng cổ một vị nào đó thiên thần, thần vương, một chút cổ lão thế gia cũng sẽ tuyên bố chính mình tổ tiên là mộ mộ thiên thần, mộ mộ thần vương. Liền trong lịch sử một chút triều đại hoàn thất, đều sẽ nắm chính mình huyết mạch ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ, cùng chư thần dính líu quan hệ. Có thể từ nơi này nữ đồng tình huống đến xem, cổ sử trong điện tịch ghi lại thượng cổ chư thần, cùng chân chính thượng cổ chư thần, tựa hồ tồn tại một chút xuất nhập. Lục Hằng trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chú lấy nữ đồng, con mắt đống nhiên nhíu lại, cười nói: "Ngươi có phải hay không cảm giác mình hiện tại chẳng qua là hóa thân phân hồn, coi như bị ta giết cũng không quan trọng." Tại vừa rồi lời nói thử quá trình bên trong, hắn còn tán đã xuất thần biết, đem nữ đồng này hình thần trong ngoài đều tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện trong thức hải của nàng thần hồn cũng không hoàn chỉnh, liền thân thể đều không giống như là tự nhiên đản sinh. Đây là rất rõ ràng hóa thân phân hồn đặc thù. Mà lại, lúc trước nàng tại thi triển toàn lực thời điểm, còn từng hiện hóa ra một cái nữ tử áo đen hư ảnh, triển lộ ra uy thế cường đại, ẩn chứa trong đó lực lượng căn cơ cùng nàng hiện tại cỗ thân thể này có cùng nguồn gốc. Cơ bản có thể xác định nữ đồng này cũng chỉ là một cái hóa thân phân hồn mà thôi. Chân thân hơn phân nửa còn tại thế giới dưới mặt đất. Ha ha, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nữ đồng cười lạnh một tiếng, đối mặt Lục Hằng đe dọa, nàng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại trầm giọng nói, ngươi bây giờ đơn giản là lấn ta chân thân không thể buông xuống mà thôi. Bất quá, rất nhanh ngươi liền không có cơ hội này, nhân gian xuất hiện ngươi dạng này cường độ nguy thần, liền mang ý nghĩa ô nhiễm quá nghiêm trọng, tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ có mạnh hơn xa ta chân thần đi vào nhân gian. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Lục Hằng chân mày cau lại. Lúc này cũng sẽ không tiếp tục cùng nữ đồng này nhiều lời, trực tiếp đưa tay hướng lên bầu trời một túm, lập tức liền có ba đạo linh vật pháp tắc bị hắn nhiếp tại lòng bàn tay. Ngay sau đó, đạo cơ của hắn liền phát sinh biến hóa, một cách tự nhiên biến hóa thành dùng này ba đạo linh vật pháp tắc làm căn cơ trung phẩm đạo cơ. Này ba loại pháp tắc phân biệt là nô dịch, chấn hồn, chân ngôn. Nô dịch pháp tắc lực lượng có khả năng tại nữ đồng thần phục với Lục Hằng, chấn hồn pháp tắc lực lượng có khả năng áp chế nàng lực lượng thần hồn, đồng thời tránh cho chân thân thần hồn lực lượng theo phân hồn liên hệ tiến hành can thiệp, chân ngôn thì là có thể cam đoan nàng theo như lời nói toàn đều là thật. Thông qua này ba loại pháp tắc, Lục Hằng có khả năng dễ dàng theo nữ đồng nơi này hỏi hết thảy hắn muốn biết tin tức. Cái này là thượng phẩm đạo cơ sở dĩ muốn xa mạnh hơn nhiều bất luận cái gì hạ phẩm, trung phẩm đạo cơ một trong những nguyên nhân, chỉ cần đối pháp tắc có đầy đủ hiểu rõ, liền có thể thay đổi tự thân đạo cơ, đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là bao la muôn vàn, không chỗ không dung, thiên biến vạn hóa, thần dị khó lường. Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả cũng tiếp xúc không đến quá nhiều thiên địa linh vật, bằng vào lấy chính mình đối phép tắc tự nhiên càng ngộ, có thể biến hóa 10 cái đạo khác nhau cơ cũng đã là vô cùng không hợp thói thường số lượng. Có thể bởi vì chư tầng thiên vực tồn tại, bên trong không biết vì cái gì thế mà cất giữ vô số loại thiên địa linh vật, cái này cũng liền dẫn đến Lục Hằng thượng phẩm đạo cơ có được vô số loại hình dáng. Giống như là nắm giữ vô số loại cực kỳ cường đại nhị giai pháp thuật, đối với chiến đấu lực tăng phúc thật sự là quá lớn. Chỉ bất quá, tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm, dạng này cải biến đạo cơ sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, lại đem đạo cơ chuyển đổi trở về đồng dạng cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Đến lúc này một lần, đủ để cho pháp lực của hắn 10 không còn một. Nếu như không dùng khôi phục pháp lực đan dược, cần 2-3 canh giờ mới có thể khôi phục tới, vẫn là rất khó chịu. Bởi vậy, nếu như nữ đồng này hơi nghe lời một chút, có thể thành thật khai báo vấn đề, Lục Hằng cũng không muốn vận dụng này chủng đạo cơ sở mặt thủ đoạn. Đáng tiếc, không như mong muốn. Đạo cơ biến hóa về sau, Lục Hằng khí chất biến đổi theo, tràn ngập uy áp cùng cao cao tại thượng khí thế lập tức liền bao phủ nữ đồng, trong mắt con ngươi đều nhiễm lên một tầng tử sắc quang hoa. Nữ đồng trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, ánh mắt trở nên trống rỗng tối tăm, cả người đều phảng phất lâm vào ngu dại trạng thái, chỉ lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, ngài muốn hỏi ta vấn đề gì?" Lục Hằng trầm giọng hỏi: "Thân phận của ngươi là cái gì, đến nhân gian làm cái gì?" Nữ đồng lập tức trả lời: "Ta tên Mạc Uyên, chính là U Sông Thần Vương tọa hạ thiên thần, bây giờ thiên địa sát kiếp sắp mở ra, nhân gian ngụy thần sắp lâm vào vĩnh viễn sát phạt bên trong, chính là ta tộc quay về nhân gian thời cơ tốt. Ta phụng thần vương chi mệnh khiển hóa thần thông hàng lâm nhân gian, tịnh hóa 300 triệu người tộc, tiêu diệt hết thể ngụy thần, để cho người ta ở giữa trở lại thanh tịnh, vì ta tộc lại xuất hiện ở nhân gian đánh tốt cơ sở." Lục Hằng tiếp tục hỏi: "Các ngươi là cái gì tộc?" Nữ đồng hồi đáp: "Chúng ta là thần tộc, chính là thượng thiên chi tử, đại địa con cưng, nhân gian chân chính chúa tể, cũng là duy nhất có tư cách trưởng khống thiên địa quyền hành chủng tộc, so hết thể sinh linh đều còn cao quý hơn. Lục Hằng nghe vậy hơi trầm mặc, trong lúc nhất thời lại không phản bác được, hít sâu một hơi mới lại hỏi, đã như vậy, thần tộc lại là thế nào tiến vào đi xuống? Chương 133, chư thần thời đại cổ sử đều là bởi vì nhân tộc. Tên là Mạc Uyên nữ đồng hồi đáp, tại thượng cổ những năm cuối, có người đánh cắp đế quân quyền hành, để nhân tộc thu được chấp chưởng thiên địa pháp tắc lực lượng. Tại cái kia về sau, nhân tộc mặt ngoài đối thần tộc vẫn như cũ cung kính, nhưng tại lừa gạt thần tộc hợp lại, đem yêu tộc khu trục ra cái thế giới này về sau, nhân tộc liền lộ ra chân diện mục, lặng lẽ ám toán thần tộc, đem chúng ta trấn đặt ở lòng đất. Đế quân. Lục Hằng nghe vậy hơi kinh ngạc, tại hiểu rõ cái thế giới này lịch sử lúc, hắn cũng tại cổ sử trong điện tịch gặp qua nhân vật này, ân, chuẩn xác mà nói hẳn là gọi thần. Vị này đế quân liền là thượng cổ chư thần thống lĩnh tối cao nhất. Truyền thuyết hắn sinh ra tại thiên địa ban đầu, quanh thân phối hợp lấy vô số linh vật, bất luận cái gì thần cận hắn sinh linh đều sẽ có được ban thưởng, thu hoạch được trở thành thần tư cách. Tại cái kia cổ lão thời đại, giữa thiên địa sinh linh số lượng thưa thớt, đế quân hành tẩu ở trên mặt đất, chỉ cần gặp phải có linh trí sinh mệnh, đều sẽ ban cho hắn thần lực, ban đầu chư thần chính là do này sinh ra tới. Chư thần sinh mà thánh nước, tự động gây dựng thần đỉnh, ủng lập đế quân là tất cả thần tộc thông soái, đồng thời hiệu lệnh chư thần, thống trị nhân gian chúng sinh, quản lý thiên địa vạn vật. Từ đó về sau, trong thiên địa tất cả sinh linh liền đều vượt qua hoàn mỹ hài hòa sinh hoạt. Yêu tộc bên trong không ngừng xuất hiện thực lực mạnh mẽ đại yêu, thường xuyên yêu bị tiếp nhập thần đỉnh sắc phong làm thần, trở thành cái gọi là yêu thần. Trong nhân tộc cũng bắt đầu hiện ra nhân vật anh hùng, dẫn theo nhân tộc khắc phục đủ loại khó khăn, không ngừng mở rộng không gian sinh tồn, dần dần trở thành giữa thiên địa sinh linh chủ thể. Tình huống như vậy một mực kéo dài đến thượng cổ những năm cuối. Nếu như không có ngoài ý muốn, tình huống như vậy hẳn là sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Có thể là, tại trải qua một đoạn thời gian ghi chép thưa thất thời kỳ về sau, yêu tộc đột nhiên biến mất không thấy, qua chút năm, lại trải qua nhất đoạn ghi chép thưa thất thời kỳ về sau, thần đỉnh cùng chư thần cũng đã biến mất. Từ đó về sau, nhân tộc liền trở thành giữa thiên địa chúa tể, thứ nhất chuyên thuộc về nhân tộc vương triều Hy cũng thành lập, nhân tộc cũng cuối cùng có thống nhất thiên hạ vương Hy hoàng. Nhân đạo đại thịnh thời đại như vậy bắt đầu. Mà hết thảy này biến cố điểm khởi đầu, liền là thượng cổ những năm cuối, đế quân bỗng nhiên không có dấu hiệu nào mất tích. Đây là hiện có lịch sử trong cổ tịch liên quan tới thượng cổ chư thần thời đại cùng với đế quân ghi chép. Mặc dù này chút ghi chép phổ biến bị cho rằng điểm đáng ngờ rất nhiều, có rất nhiều khó mà cân nhắc được địa phương, nhưng dù sao thời gian quá mức xa xưa, rất nhiều chuyện đã khó mà khảo cứu đến chân thực tin tức, đại đa số người chỉ có thể đem những này ghi chép xem như lịch sử. Bất quá, hiện tại tựa hồ có chút hiểu biết đoạn này cổ sử càng nhiều tin tức cơ hội, nếu cái này mà quên là thượng cổ chư thần hậu nhân, như vậy tại nàng thị giác hạ đoạn lịch sử này lại là cái dạng gì? Tại Lục Hằng tâm lý, kỳ thật vẫn muốn biết rõ ràng thượng cổ chư thần cùng với yêu tộc tình huống. Hai cái này tại ghi chép bên trong quá mức mạnh mẽ, lại cực độ thần bí, cho hắn một loại cảm giác bất an. Tỷ như, ghi chép bên trong vị kia đế quân sinh ra tại trời đất mở ra ban đầu, một mãi cho đến thời điểm 7000 năm tại hữu mới biến mất không thấy gì nữa. Cái này cần sống bao lâu? Mấy ngàn năm, vẫn là vài ức năm. Không khỏi quá mức không hợp thói thường. Có thể coi là chỉ từ thần đỉnh thành lập bắt đầu tính cũng vô cùng không hợp thói thường. Đủ loại cổ sử ghi chép thần đỉnh xây ngay lập tức đều có khác biệt, nhiều có nói 10 vạn năm trước, ít có nói 3 vạn năm trước. Nhưng mà, cho dù là ít nhất thuyết pháp cũng là cách này 27000 năm trước. Ý vị này vị kia đế quân ít nhất sống 27,000 năm. Mà dựa theo Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục miêu tả, cho dù là thượng phẩm trúc cơ đỉnh phong tu tiên giả, cao nhất cũng liền có thể sống cái 5000 năm. Liên vị kia đế quân số lẻ cũng chưa tới. Cái này cần là cái gì cấp độ cường giả? Quả thật, sống thời gian dài, không nhất định thực lực liền đặc biệt mạnh, nhưng có thể sống mấy vạn năm trước tồn tại, làm sao cũng không thể nào là cái kẻ ngu, càng không khả năng nhỏ yếu đi nơi nào. Huống hồ, cái thế giới này đã có một cái đế quân, vì cái gì không có cái thứ hai, cái thứ ba? Thời kỳ thượng cổ có vẻ như liền đã xuất hiện một cái truyền thuyết có thể cùng đế quân khiêu chiến yêu tộc cường giả. Tự xưng yêu hoàng. Có thể hiện ở thời đại này, những cái kia phong phú trong điện tịch lại căn bản không có nhiều ít miêu tả hai cái này. Chỉ là đơn thuần ghi chép bọn hắn phi thường mạnh mẽ, vượt xa cái thế giới này những sinh linh khác. Nay loại tràn đầy thần bí không biết cảm giác, thường xuyên sẽ để cho Lục Hằng thấy lo lắng. Bởi vậy, hiểu rõ cái kia đoạn cổ sử, đối với hắn mà nói, đúng là một kiện vô cùng trọng yếu nhu cầu. Lục Hằng nhìn xem thần sắc đờ đẫn Mạc Uyên, trầm giọng nói, "Nắm ngươi biết, liên quan tới chư thần thời đại tin tức, nói hết ra đi." "Đúng." Mạc Uyên mười điểm nhu thuận gật gật đầu, cung kính hồi đáp, "Chúng ta thần tộc ban đầu khởi nguyên từ bị đế quân ban cho thần lực sinh linh." Tại sự miêu tả của nàng bên trong, Lục Hằng rất nhanh liền hiểu được một cái cùng mình trước đó biết được tình huống hoàn toàn khác biệt chư thần lịch sử. Liên quan tới đế quân ban cho sinh linh thần lực tình huống, Mạc Uyên nói tới cùng cổ sử trong điện tịch ghi chép không hề khác gì nhau. Có thể tiếp xuống liền có rất lớn khác biệt. Những cái kia bị ban cho thần lực sinh linh cũng không phải là sinh mà thánh đức, càng không có tự phát tổ kiến thần đỉnh, ủng hộ đế quân. Bọn hắn đang được ban cho thần lực về sau, dần dần thấy được thiên địa huyền bí, bắt đầu nắm giữ phép tắc tự nhiên quyền hành, có được có khả năng thao túng vạn tượng lực lượng. Lại thêm thần lực phụ thêm dài đằng đẵng tuổi thọ, cái này khiến bọn hắn cho là mình đã áp đảo những cái kia không có bị ban cho thần lực chúng sinh phía trên. Thế là tự xưng là thần tộc, dùng cái này tới có khác với chúng sinh. Đế quân đối với cái này cũng không xuất nhúng tay, hết thảy thuận theo tự nhiên. Có thể ban đầu thần tộc yêu thích nô dịch những chủng tộc khác, lúc ấy bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều là bị thần tộc nuôi nốt chủng tộc. Chỉ bất quá, người trước là thức ăn, người sau là sủng vật. Đó là thiên địa chúng sinh là hắc ám nhất một quãng thời gian, nhưng cũng là thần tộc đến nay đều trong ngực độc tự do thời đại. Cuối cùng có một ngày, đế quân ra mặt ngăn lại loại hành vi này, để nhân tộc cùng yêu tộc cùng với mặt khác chủng tộc không nữa bị nô dịch. Đồng thời, vì tiến một bước ước thúc chư thần, hắn tự mình tại một cái tên là Hồng Đỉnh núi địa phương kiến tạo thần đỉnh, cho chư thần đều sắc phong thần vị, cũng minh xác tương quan chức trách. Này mới khiến nguyên bản đã lâm vào hỗn loạn cùng hắc ám thiên địa trật tự trở lại quỹ đạo. Này mới có đằng sau yêu tộc cùng nhân tộc vượt khởi. Sau này thần tộc cảm nhận được yêu tộc cùng nhân tộc uy hiếp, thế là âm thầm chế tạo một loạt mâu thuẫn, nhường hai tộc phát sinh xung đột, cuối cùng lại từ thần tộc tiến hành trọng tài. Thiên địa chúng sinh dần dần tiến nhập một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng. Mãi đến có một ngày, đế quân không có dấu hiệu nào mất tích, nhưng lưu lại có thể trưởng khống chư thần quyền hành. Có thể chưa kịp chư thần tranh đoạt này phần quyền hành, liền bị một cái nhân tộc cho cướp đi. Nhân tộc kia tên liền gọi là Hợp Dương, cũng tức là sau này Hy Hoàng. Chương 134, Đế quân di bảo đồ, canh thứ nhất, vị kia tại thượng của những năm cuối khai sáng nhân tộc đệ nhất cái thống nhất vương triều Hy Hoàng, thế mà gọi Hợp Dương. Lục Hằng khi biết tin tức này về sau rõ ràng lúc này sử sốt. Mình lúc này chỗ nơi này, không phải liền là gọi Hợp Dương huyện. Bất quá, dựa theo nơi đó huyện chí ghi chép, Hợp Dương huyện cái tên này là 1500 năm trước mới có. Trước kia nơi này không gọi Hợp Dương huyện. Nơi này sớm nhất là tại chiến quốc thời đại xây thành trì, lệ thuộc vào Khang quốc thương huyện, vì thương huyện trị chỗ. Sau này Triệu Diệt chư quốc thống nhất thiên hạ, bố trí quận huyện, nơi này liền thành Nam Sơn quận thương huyện. Thương huyện cái này địa danh một mực lan tràn đến 1500 năm trước Nam Bắc 19 quốc thời kỳ. Lúc đó Nam Sơn quận vì Vu giáo quản lý, đem Hải Tây phương đàn bố trí tại thương huyện thành, thế là đổi Nam Sơn quận vì Thương Châu, thương huyện thì lấy hai nước tụ hợp chi ý đổi tên là Hợp Dương huyện. Thế mà có thể cùng tên Hy Hoàng không như mà hợp. Khoảng cách này vị kia Hy Hoàng vị trí thời đại, kém hơn 5000 năm. Trong lúc đó trên phiến đại địa này trải qua vô số lần chiến loạn, mỗi một lần vương triều diệt vong cùng chư quốc hỗn chiến, đều sẽ nhường đại lượng cổ sử điện tịch tiêu vong, khiến cho rất nhiều lịch sử chôn vùi vào bên trong dòng sông thời gian. Tỷ như tên Hy Hoàng gọi là Hợp Dương điểm này, cho đến tận hôm nay không có bất kỳ cái gì trong sử sách ghi chép qua. Chẳng lẽ nói lúc trước vị kia Vu thần là hiểu rõ đoạn lịch sử này, mới đem nơi này đổi tên là Hợp Dương huyện. Nhưng nơi này cùng vị kia Hy Hoàng lại có liên hệ gì sao? Đúng, Vu thần cốt cùng Vu thần huyết cuối cùng cũng là dấu ở này Hợp Dương huyện bên trong. Lục Hằng nghĩ tới đây, lập tức giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ này Hợp Dương huyện còn tàng có cái gì bí ẩn không muốn người biết hay sao? Sau đó phải tìm thời gian cẩn thận thăm dò một chút Hợp Dương huyện, nhất là dưới mặt đất. Tại nội tâm của hắn lâm vào trầm tư thời điểm, mà quên vẫn tại giảng giải chư thần thời đại cổ sử. Tại cái kia tên là Hợp Dương nhân tộc chiếm lấy đế quân lưu lại quyền hành về sau, thực lực rất nhanh liền đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, lại đã đạt tới cùng đỉnh tiêm thần vương sánh vai trình độ. Bất quá, lúc ấy Hợp Dương hiển lộ ra thực lực, còn không bằng yêu tộc cái vị kia yêu hoàng. Đế quân tan biến về sau, báo, yêu hoàng mới là giữa thiên địa người mạnh nhất. Thế là, thần tộc cùng nhân tộc bắt đầu hợp tác. Ở đây sau mấy trăm năm bên trong, Hợp Dương mượn nhờ thần tộc đủ loại tài nguyên không ngừng để nhân tộc mạnh lên, cuối cùng cùng thần tộc hợp lại đem yêu tộc khu trục ra phương thiên địa này. Thần tộc nguyên bản định cùng nhân tộc cộng trị thiên địa, nhưng không ngờ Hợp Dương vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, nhân tộc cũng lặng lẽ phát triển đến một cái cực kỳ cường đại trình độ, đồng thời cũng sớm đã đang tính toán đối phó thần tộc. Như vậy hữu tâm tính vô tâm, thần tộc rất nhanh liền bị triệt để áp chế, cuối cùng bị Hợp Dương cùng một đám nhân tộc cường giả cưỡng ép phong ấn tại thế giới dưới lòng đất bên trong. Nếu như đi qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, phong ấn cuối cùng buông lỏng, thần tộc có khả năng thông qua điều động hóa thân phương thức đi vào nhân gian, nưu tính mở ra phong ấn, nhường thần tộc tái nhập thế gian. Đến tận đây, thần tộc quan niệm bên trong thượng cổ lịch sử xem như giảng thuật không sai biệt lắm, dĩ nhiên còn có không ít chi tiết phương diện mà quên không có đề cập. Phương diện này là bởi vì nàng đối hứa nhiều tình huống cũng không có đặc biệt tỉ mỉ hiểu rõ, một phương diện khác cũng là bởi vì nàng cũng không phải là bản thể, chẳng qua là hóa thân phân hồn, trí nhớ cùng tri thức cũng không thể hoàn toàn đồng đẳng với bản thể. Tổng thể tới nói, tin tức có ích không hề ít, Lục Hằng đối kết quả này đã tương đối hài lòng. Bất quá, đối với đoạn lịch sử này, hắn cũng nghe được rõ ràng tính quy hướng. Tại Mạc Uyên trong lời nói, nhân tộc liền là một đám hèn hạ vô sỉ, lấy oán trả ơn, đâm lưng đồng minh ô uế chủng tộc, thần tộc sở dĩ sẽ bị phong ấn tại thế giới dưới mặt đất, cũng là bởi vì quá tin tưởng làm đồng minh nhân tộc. Hồn nhiên quên đi trước kia thần tộc từng nô dịch nhân tộc lịch sử, cũng có thể là cảm thấy đoạn lịch sử kia nhân tộc chẳng qua là thức ăn, căn bản cũng không xứng được xưng văn minh, đằng sau quật khởi nhân tộc mới có thể bị xem như văn minh. Có thể nhân tộc tuyệt sẽ không như vậy cho rằng. Lục Hằng dùng chân nghĩ cũng biết, thời đại thượng cổ nhân tộc nhất định là chịu nhục không biết bao nhiêu năm, hy sinh vô số người về sau, mới đổi lấy một cái báo thù rửa hận cơ hội, mới đổi lấy đến tiếp sau nhân đạo đại thịnh thời đại. Có thể cái này lại nhường trong lòng của hắn sinh ra một cái khác nghi vấn. Nếu lúc trước thượng cổ nhân tộc có thể khu trục yêu tộc, phong ấn thần tộc, thực lực hẳn là cực kỳ cường đại, mặc dù đại bộ phận là Hợp Dương hành động, nhưng nhân tộc bên trong hẳn là cũng không thiếu thiên thần thậm chí thần vương cấp bậc cường giả mới đúng. Lục Hằng chân mày cau lại, thầm nghĩ, làm sao tại lịch sử ghi chép bên trong, liền lục địa thần tiên cấp độ cường giả đều là lác đác không có mấy, thần ma chi cảnh càng là phượng mao lân giác, từ trước tới nay đều chỉ có 5 người, trên lệch này không khỏi quá khoa trương. Cũng không thể là những này nhân tộc cường giả đỉnh cao trong vòng một đêm liền biến mất đi. Mà lại, cơ hồ tất cả sử thư ghi lại, khi hoàng lúc tuổi già tọa hóa tại Chính Dương Sơn, số tuổi thọ 173 tuổi, rõ ràng không hợp lý, thậm chí có thể nói là tại uổng chú ý sự thật, xuyên tạc lịch sử. Có người tại xuyên tạc lịch sử, cố gắng che giấu cái gì? Lục Hằng vừa nhìn về phía Mạc Uyên, trầm giọng hỏi, đi qua những năm này, các ngươi theo thế giới dưới lòng đất đi vào qua mặt đất bên trên sao? Không có. Mạc Uyên lắc đầu nói, trước kia phong ấn chưa bung lỏng, chúng ta vô pháp tới trên mặt đất, mãi đến 30 năm trước, phong ấn hơi buông lỏng về sau, chúng ta mới bắt đầu đối mặt đất bên trên tiến hành dò xét, lại phát hiện lúc này nhân tộc đã nhỏ yếu không thể tả, khẳng định là bị thiên phạt báo ứng. 30 năm trước, là đại tể cảnh tông kế vị, kém chút nhường đại tể trung hưng. Lục Hằng trầm ngâm một lát, nhưng lại chưa nghĩ đến chỗ nào khả nghi, lại hỏi, đối tuyệt tiên chi nhân, ngươi hiểu bao nhiêu? Chưa từng nghe nói. Mà quên lắc đầu. Lục Hằng đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, lắc đầu cười nói, cái kia thánh thể đâu, ngươi có hay không hiểu rõ? Thần tộc bị phong ấn đến dưới đất thời điểm, tuyệt tiên đạo cũng còn không có xuất hiện đâu, không biết cũng như thường. Thánh thể tin tức, thần tộc cũng là có khả năng hiểu. Hợp Dương tại đánh cắp đế quân quyền hành về sau, dùng quyền hành lực lượng cường hóa một số người tộc thể chất. Mà quên hồi đáp, bộ phận này được cường hóa nhân tộc liền là thánh thể. Thánh thể mạnh lên tốc độ cực nhanh, cùng giai gần như vô địch, mà lại ba đời trong vòng hậu duệ cũng đều là thánh thể, cho dù là huyết mạch mỏng manh về sau, cũng có một chút tỷ lệ một lần nữa sản sinh ra thánh thể. Tại chư thần thời đại, đây là nhất để cho chúng ta thần tộc đau đầu một loại nhân tộc cường giả. Thế mà cùng vị kia đế quân quyền hành lực lượng có quan hệ, vẫn là hy hoàng tự mình cường hóa ra tới thể chất. Nay loại không có gì sánh kịp mạnh mẽ thể chất, bây giờ thời đại này, vì sao lại trở thành tuyệt tiên chi nhân buông xuống cái thế giới này bất dẫn? Lục Hằng trong lòng ngạc nhiên không thôi. Có hay không cùng cái kia cái gọi là quyền hành lực lượng có quan hệ? Tại hơi suy nghĩ về sau, hắn lại hỏi, đế quân lưu lại quyền hành là cái dạng gì? Là ba tấm bức họa. Mà quên đáp, miêu tả lấy vô số pháp tắc linh vật thiên vực cầu, miêu tả lấy nhân gian chúng sinh cầu, miêu tả lấy đại địa vạn tượng sơn hà đồ, thiên địa nhân tam tài cầu. Lục Hằng nghe vậy sửng sở, như thế cùng tự mình lựa chọn thượng phẩm đạo cơ không như mà hợp. Bất quá, thiên địa nhân tam tài lời giải thích, ở cái thế giới này cũng sớm có lưu truyền, không coi là nhiều ly kỳ sự tình. Khiến cho hắn tương đối để ý, nhưng thật ra là bên trong sơn hà đồ. Lúc trước, Minh Thánh tu luyện vu giáo chí cao thần công, liền gọi Tây Thổ Sơn Hà Quyền. Vậy liệu rằng cùng sơn hà đồ có quan hệ, hoặc là bộ công pháp kia liền là bắt nguồn từ sơn hà đồ. Lục Hằng càng nghĩ càng thấy đến rất có thể là dạng này, con mắt cũng dần dần phát sáng lên. Đây có phải hay không liền mang ý nghĩa, tại mặt khác còn sót lại vu giáo thế lực bên trong, cũng có thể là tồn tại bắt nguồn từ sơn hà đồ công pháp. Dù sao, Minh Thánh tu luyện chẳng qua là Tây Thổ Sơn Hà Quyền, dùng cái này tới phỏng đoán, có lẽ vẫn tồn tại Trung Nguyên Sơn Hà Quyền, Nam Cương Sơn Hà Quyền các loại. Nếu có thể tập hợp này chút bắt nguồn từ sơn hà đồ công pháp, có lẽ liền có thể tìm tới sơn hà đồ hạ lạc. Sơn hà đồ miêu tả lấy đại địa và tượng, vô cùng có khả năng tiêu chú căn tùy chỗ vị trí chính xác. Ý vị này, chỉ cần tìm được sơn hà đồ, hắn liền có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong thẳng tới trúc cơ đỉnh phong. Tiếp đó, muốn tra rõ có quan hệ với vu giáo tin tức. Lục Hằng trong lòng quyết định chú ý bất quá ở trước đó, đầu tiên phải giải quyết một cái vấn đề khác. Lục Hằng bỗng nhiên nâng tay phải lên, cách không ngưng tụ một đầu cự thủ, nắm thoạt nhìn nhu thuận cung thuận mà quyền nắm vào trong lòng bàn tay, cười lạnh nói, giấu đầu lộ đuôi, ẩn nấp thủ pháp không thái hành a, U Hà Thần Vương. Chương 135, U Hà Thần Vương kỳ thật, tại Lục Hằng trấn áp Mạc Uyên thần hồn, cũng đưa nàng nô dịch thời điểm, liền phát hiện nàng thần hồn chỗ sâu nhất có một tia màu u lam ánh lửa. Này một tia ánh lửa cực kỳ mỏng manh, cho dù là dùng Lục Hằng cảnh giới bây giờ tu vi, nếu không phải là tu luyện luyện thần tham hư chương chỉ sợ cũng phải xem nhẹ hắn tồn tại. Lợi hại như thế ẩn nấp hiệu quả, sát thực vô cùng lợi hại. Nhưng chung quy là bị Lục Hằng phát hiện. Thông qua này một tia màu u lam ánh lửa, Lục Hằng cảm giác được một cái tại lực lượng phương diện chỉ so với hắn hơi yếu một chút cường đại tồn tại. Kết hợp vừa rồi Mạc Uyên, rất dễ dàng liền có thể ăn a đến cái này cường đại tồn tại hẳn là cái gọi là U Hà Thần Vương. Dựa theo Mạc Uyên lời giải thích, đây là tại thế giới dưới mặt đất bên trong hùng bá một phương đại nhân vật, thực lực cực cường, căn bản cũng không phải là mặt đất bên trên nhân tộc có thể tới chống lại. Chỉ bất quá, cái này U Hà Thần Vương cùng thế giới trên mặt đất ở giữa tựa hồ là cách cực kỳ lợi hại bình thường. Nay liên khiến cho hắn vô pháp chân chính xuất hiện trên mặt đất, cũng không cách nào chân chính đem lực lượng của mình thẩm thấu tới, chỉ có thể dựa vào này một tia nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng, đối Mạc Uyên nói chuyện hành động tiến hành giám sát. Cũng tức là nói, vừa rồi Mạc Uyên mỗi tiếng nói cử động, kỳ thật đều phát sinh ở U Hà Thần Vương dưới mí mắt. Lục Hằng đối với cái này không chút để ý, cũng không có đi ngăn cản U Hà Thần Vương nhìn trộm. Ngược lại hỏi Mạc Uyên bên này có thể ngửi được tin tức, U Hà Thần Vương cũng rất không có khả năng không biết. Không cần thiết quá sớm giải quyết hết cái kia một luồng u lam ánh lửa. Kỳ thật, nguyên bản Lục Hằng còn dự định tiếp xuống hỏi lại một chút vấn đề khác. Tốt dùng cái này tới lừa dối U Hà Thần Vương, nhường hắn làm ra một chút phán đoán sai lầm. Có thể theo cái kia một luồng màu u lam ánh lửa bỗng nhiên tăng cường, hắn liền từ bỏ quyết định này. Tên này thế mà cố gắng thông qua cái kia một tia màu u lam ánh lửa tiến hành công kích. Tại Mạc Uyên bị Lục Hằng bắt trong nháy mắt, cái kia tờ nhu thuận khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra biểu tình dữ tợn. Ngay sau đó, cái kia hai con mắt bên trong sáng lên màu u lam ánh lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt ánh lửa liền hóa thành hai đạo màu u lam của sáng, phá toái hư không hướng Lục Hằng bắn tới. Cùng lúc đó, trong miệng của nàng cũng phát ra giật mình hồn phách người gầm thét, lớn mật phàm nhân. Giám nhục thần, tội đáng chết vạn lần. Đây cũng không phải là Mạc Uyên tại nói chuyện, mà là U Hà Thần Vương tinh thần ý chí thông qua cái kia một tia màu u lam ánh lửa cách không buông xuống đến mặt đất thế giới, điều khiển Mạc Uyên này cô hóa thân, trực tiếp hướng Lục Hằng phát khởi tiến công. Thần Vương cảnh giới thực lực sắc thực xa tại bình thường thiên thần phía trên, vẻn vẹn chẳng qua là này một luồng tinh thần ý chí xuất hiện ở nhân gian, liền để thiên địa vạn tượng rung chuyển, vô số pháp tắc bắt đầu hiện hóa, tựa hồ là đang nên đón này một vị chư thần chi vương hàng lâm nhân gian. Nhất là giữa thiên địa thủy thuộc tính nguyên khí, thế mà sinh ra một chủng loại giống như thần phục cảm xúc, tựa hồ là nên đón chủ nhân của mình, gần như điên cuồng hướng Mạc Uyên trên thân hội tụ tới. Lúc này Mạc Uyên liền như là có thể chúa tể giữa thiên địa hết thảy thủy thuộc tính lực lượng thủy thần, áp đảo hết thảy phàm tục chúng sinh phía trên. nhận lấy cái chết. Nương theo lấy này gầm lên giận dữ, vô cùng vô tận thủy thuộc tính nguyên khí ngưng tụ thành thực chất, lại trong nháy mắt liền ở trên trời ngưng tụ thành một vùng biển mênh mông, tiến tới liền hướng phía dưới cọ rửa mà đi. Cùng lúc đó, thần vương cấp uy thế khí cũng tràn ngập thiên địa. Vô luận người ở chỗ nào đều có thể đủ cảm nhận được này kinh khủng uy áp. Cái này khiến vô số cường giả ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, lập tức vừa nhìn về phía Hợp Dương huyện. Vừa rồi bên kia liền xuất hiện một cái cực kỳ uy thế kinh khủng, hiện tại lại tới một cái lợi hại hơn. Đây là cái gì cảnh giới cường giả? Đã vượt qua lục địa thần tiên đi. Không phải nói thần ma chi cảnh từ trước tới nay đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay sao? Làm sao một cái tiếp một cái ra tới? Cái kia Hợp Dương huyện đến tuột cùng có cái gì chỗ đặc thù? Vẫn là nói cái kia Lục Hằng quá mức đặc thù, gần nhất công kích bên kia cường giả không khỏi cũng quá là nhiều đi. Không ít cường giả trong lòng đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Thật sự là Hợp Dương huyện bên này phát sinh sự tình nhiều lắm. Trước đó, chỉ là vẫn lạc tại nơi này lục địa thần tiên liền có mấy cái, còn có một cái đỉnh phong thánh thể. Hiện tại lại liên tục xuất hiện hai cái so đỉnh phong thánh thể uy thế còn mạnh hơn kinh khủng tồn tại. Đây quả thực muốn cho người bị tê. Quá bất hợp lý. Quá khoa trương. Thậm chí đã có không ít người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trên đời thật tồn tại nhiều như vậy cảnh giới cao như thế tuyệt, thực lực mạnh mẽ như thế tồn tại sao? Chính mình nhọc nhằn khổ sở dễ dùa trên trăm năm, vượt qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, trở về từ coi chết vô số lần, mới rốt cục có một cái chứng được lục địa thần tiên chi cảnh cơ hội. Vốn cho rằng thành tựu lục địa thần tiên cũng đã là công thành danh toại. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, dạng này cảnh giới thực lực đối với cường giả chân chính tới nói, liền như là bị gió tùy ý thổi lên cát bụi, phất tay liền có thể để cho tiêu tán. Cái thế giới này sau lưng, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít cường giả. Thần đô nội thành, đang chuẩn bị xuất phát đi tới Hợp Dương huyện, Lý Tuấn ngây người tại trong sân. Nhìn cái kia đầy trời dị tượng, cảm thụ được khí thế kinh khủng uy áp, nội tâm của hắn bên trong kinh hãi không thôi. Làm một tên lục địa thần tiên, Lý Tuấn quá rõ ràng hiện tại bộc phát ra thiên địa dị tượng ý vị như thế nào cấp độ thực lực. Đây là một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn kinh khủng tồn tại a. Lần này đi Hợp Dương huyện, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì kế bạn, tuyệt đối không thể có. Thử tiêu trong phái, vừa mới ngưng luyện chân khí, bước vào đăng thiên cửa thứ 7 buổi chỉ thanh đứng tại đỉnh núi, nhìn lên trước mắt biển mây, tầm mắt lại là nhìn về phía xa xôi Hợp Dương huyện. Nàng cũng cảm nhận được cái kia tràn ngập thiên địa uy áp, tâm tình chỉ cảm thấy vạn phần phức tạp. Theo chính mình lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn đến bây giờ, tựa hồ mới đi qua hơn nửa năm một điểm thời gian, hắn thế mà đã cường đại đến như vậy không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mà chính mình mới vừa mới luyện thành chân khí, trên giang hồ miễn cưỡng bước vào nhất lưu hàng ngũ cao thủ. Có lẽ, hắn thật chính là một vị tiên thần hàng thế đi. Bình Châu biên cảnh, Hoài Thủy bên bờ. Tạ Giao tại đây bên trong xây nhà mà ở, nàng dựa vào theo mẹ thân nơi đó học được bí pháp, đem tự thân lực lượng tinh thần dung nhập Hoài Thủy ở trong. Chỉ cần có thực lực vượt qua chính mình sinh linh vượt qua Hoài Thủy, nàng liền có thể lập tức phát giác được. Đây là vì chờ người kia. Nếu như hắn thật tìm tới bên này, Tạ Giao sẽ đem hết toàn lực quên hắn rời đi. Lúc này nàng đỗng nhiên cảm nhận được cái kia cố có thể xưng khí thế kinh khủng uy áp. Thần vương cấp cường giả dù cho chẳng qua là bơm xuống một tia lực lượng tinh thần, đều không phải là lục địa thần tiên có thể tưởng tượng. Tạ Giao kinh hãi không thôi nhìn qua hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói: Lục tiên trưởng đối mặt kẻ địch, đều là như vậy sao? Không khỏi cũng quá mạnh a. Lúc này nàng không khỏi bắt đầu cầu nguyện người kia tuyệt đối không nên tới. Nếu như tới, đều chưa hẳn có cơ hội đào tẩu a. Vị tiên lục tiên trưởng quá mạnh. Bắc Vương Cam Châu mấy năm liên tục khô hạn, đã để này mảnh đã từng đồng cỏ phi nhiêu biến thành một mảnh xích địa, đường sông khô cạn, cỏ cây đều gặm sạch sành xanh, khắp nơi đều thấy tàn khuyết xương người. Bạch cốt xương tại dã, ngàn dặm không gà gáy. Cái này là bây giờ Bắc Phương Châu huyện chân thực khắc họa. Một cái theo cực Bắc băng nguyên đi tới thanh niên nam tử hành tẩu tại đây ngàn dặm xích địa bên trong, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấy chung quanh thảm kịch. Chỉ có thiên tượng biến hóa, thần vương cấp uy thế khí tức truyền đến bên này thời điểm, mới khiến cho hắn khẽ nhíu mày, dương mắt hướng Hợp Dương huyện hướng đi nhìn lại. Thú vị, thật sự là càng ngày càng thú vị. Tiểu Trúc Chí, ngươi cũng đừng ở ta tìm tới trước ngươi liền chết a. Chương 136, chúng ta cũng là lúc này. Canh thứ 3, giờ này khắc này, Hợp Dương huyện nội thành. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Hằng chỗ tòa kia vứt bỏ sân nhỏ. Thần vương cấp uy thế khí tức thực sự quá tại kinh khủng. Mà lại, cái kia mênh mông biển lớn sóng nước liền nằm ngang ở Hợp Dương huyện thành phía trên. Nếu như không thể ngăn cản này mảnh đại dương mênh mông cọ rửa, toàn bộ Hợp Dương huyện thành đều hướng biến thành một mảnh vùng ngập lụt, tuyệt đại đa số người đều sẽ táng thân vào trong đó. Lúc này, đối mặt tình huống như vậy, coi như lại thế nào tin tưởng Lục Hằng thực lực, cũng vẫn là không nhịn được lo lắng, nhịn không được sẽ biết sợ. Một phần bạn thật không có ngăn trở, nên làm cái gì a? Bởi vì U Hà Thần Vương động thủ thực sự quá nhanh, Hàn Thông đám người cũng không kịp trấn an mạch tính, toàn thành liền lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Bất quá, Hàn Đồng đối tình huống như vậy cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng vững chắc Lục Tiên trưởng nhất định sẽ lấy được thắng lợi, bất luận tới là cái gì kẻ địch, bất luận kẻ địch cường đại đến mức nào, Lục Tiên trưởng đều sẽ chiến thắng. Bởi vì, một mực là như vậy. Từ khi Lục Tiên trưởng đi vào Hợp Dương huyện, chưa bao giờ có một lần chiến bại qua. Lần này khẳng định cũng giống vậy. Đây cũng là ngươi Đường Đường Thần Vương bản sự sao? Ngay lúc này, Lục Hằng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, lại trong nháy mắt liền truyền khắp bốn phương, truyền đến Hợp Dương huyện nội thành mỗi người trong lốt hai. Trong đó phảng phất ẩn chứa một loại nào đó trấn an lòng người lực lượng, rất nhanh liền nhường lâm vào khủng hoảng cùng lo lắng bên trong đám người trở nên bình tĩnh lại. Nếu như cái này là ngươi có thể thi triển lực lượng, cái kia không khỏi cũng quá nước. Lục Hằng cười lạnh nói, đồng thời con ngón búng ra, chỉ thấy một đầu màu đỏ hồ lô rượu lăng không bay lên. Cái này hồ lô rượu nên phong biến giải, rất nhanh liền trở nên dài hơn 10 trượng, so bình thường phòng ở cũng còn muốn to lớn. Ngay sau đó, miệng hồ lô mở ra, to lớn hấp lực trong nháy mắt bùng nổ. Cái kia thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành đại dương mênh mông bên trong lúc này xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy. Trong nháy mắt liền bị cái này màu đỏ hồ lô rượu hút sạch sẽ. Cái này hồ lô là lúc trước hắn lần thứ 5 soạt rượu yêu hầm lúc rơi xuống nhị giai trung phẩm pháp khí. Tên là Tứ Hải Tiểu Hồ Lô, dung lượng cao, có thể nạp nước bốn biển. U Hà Thần Vương ngưng tụ điểm này nước, liền cho cái này Tứ Hải Tiểu Hồ Lô lấp đáy lượng đều kém xa. Mới vừa còn cơ hồ đem cả tòa Hợp Dương huyện thành đều bao phủ đại dương mênh mông trong nháy mắt bị lấy đi, nội thành bách tính lập tức liền hoan hô dâng lên. Phen này trải qua, nhưng tất cả mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, trong lòng đối Lục Hằng cảm kích cùng sùng kính cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Thật sự là bảo bối tốt ta. U Hà Thần Vương mượn từ Mạc Uyên thân thể nhìn xem cái kia hồ lô rượu, lại tán thưởng lên, cười nói, không nghĩ tới, thời đại này nhân tộc, thế mà còn có ngươi cường giả như vậy, sát thực khiến người ngoài ý, chỉ tiếc. Ầm. Một hồi tiếng nổ mạnh cắt ngang U Hà Thần Vương, nhường thanh âm của hắn hơi ngừng. Bởi vì hắn mất đi phát ra tiếng con đường, Lục Hằng trực tiếp nắm Mạc Uyên thân thể cho bóp nát. Lục Hằng cũng không có loại kia tại kẻ địch nói chuyện sẽ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bất động bệnh hiểm nghèo. Dù sao, ai biết đối phương có phải hay không trong bóng tối chuẩn bị cái gì độc đầu rất dài sát chiêu. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Lục Hằng từ bỏ cùng U Hà Thần Vương trao đổi. Khó được có thể cùng một cái thần vương cấp cường giả cùng một tuyến, tự nhiên không thể cứ như vậy buông tha. Hắn muốn theo U Hà Thần Vương này lấy được càng nhiều tin tức hơn. Dùng cái này tới tăng cường chính mình với cái thế giới này hiểu rõ, đề cao an toàn của mình trình độ. Mà bên thân thể mặc dù đã bị Lục Hằng hủy đi, nhưng thần hồn của nàng còn tại bị Lục Hằng nắm trong tay. Cái kia một luồng màu u lam ánh lửa vẫn tại hắn thần hồn chỗ sâu nhất tiêu đốt lên. Bởi vì thần hồn của Mạc Uyên mất đi thân thể bảo hộ, cái kia một luồng màu u lam ánh lửa thế mà lấy thần hồn vì nhiên liệu bùng nổ, khí thế uy áp cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ha 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 ha. Đồ đần độn. U Hà Thần Vương thanh âm lại lần nữa vang lên, đây là hắn dùng lực lượng thần hồn chấn động không khí phát ra thanh âm, ngươi phá hủy Mạc Uyên này cô hóa thân, phản cũng là cho ta này đạo phân hồn tự do, để cho ta có khả năng trở nên càng thêm cường đại. Lời còn chưa dứt, xa mạnh hơn nhiều vừa rồi lực lượng tinh thần bộc phát ra. Màu u lam ánh lửa trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ Hợp Dương huyện vùng trời, vô luận là huyện thành vẫn là thôn trấn, mọi người đỉnh đầu bầu trời toàn đều biến sắc. Lúc này, Mạc Uyên hóa thân thần hồn đã bị thiêu đốt hầu như không còn, ở nhân gian hiển hóa thần hồn lực lượng tồn tại triệt để biến thành U Hà Thần Vương. Lúc này, U Hà Thần Vương đã ngưng tụ phân hồn, không cần lại theo dựa vào ngoại lực tới thi triển uy năng, mà là tại trực tiếp cùng Lục Hằng giao thủ. Đây chính là hắn mong muốn tình huống. Không có Mạc Uyên thân thể cùng thần hồn gông cùng xiển xích, giống như là hắn trực tiếp buông xuống đến nhân gian. Quả thật, bộ phận này lực lượng thần hồn là thiêu đốt Mạc Uyên hóa thân thần hồn được đến, so sánh với hắn toàn bộ thần hồn tới nói chỉ có thể coi là một phần nhỏ, nhưng chỉ là này một phần nhỏ cũng đầy đủ. Thần vương cấp cường giả, ít nhất đã triệt để nắm chặt một loại thiên địa quyền hành, mặc dù chỉ có thể buông xuống này một phần nhỏ thần hồn lực lượng, U Hà Thần Vương cũng có lòng tin phát huy ra bản thể 6 thành uy năng. Như vậy cấp độ uy năng đã đủ để nghiền ép thời đại này nhân gian. Bởi vì, nhân tộc cùng thần tộc là khác biệt. Nhân tộc nếu như không có Hợp Dương đánh cắp quyền hành lực lượng trợ giúp, liền tuyệt đối không thể đi đến thần vương chi cảnh. Bây giờ nhân gian khoảng cách Hợp Dương chỗ thời đại đã qua 5-6 ngàn năm, căn bản cũng không khả năng có quyền trôi lực lượng còn xuất lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này nhân tộc mạnh thì mạnh, tối đa cũng liền đi đến tương đương với tiên thần tối đỉnh phong trình độ, không có khả năng đặt chân thần vương chi cảnh. Trung trung điệp điệp thần vương cấp uy áp lại một lần nữa quét ngang thiên địa, cũng làm cho những cái kia vừa mới thở dài một hơi cường giả lần nữa nơm nớp lo sợ dâng lên. Cuối cùng là từ đâu tới kinh khủng tồn tại, thế mà còn có thể lần nữa mạnh lên. Hợp Dương huyện cái vị tiên sẽ không phải như vậy gãy kích trầm xa, thân tử đạo tiêu đi. Mà lúc này đây, Lục Hằng khẽ miệng lại hơi hơi dương lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vuốt cằm nói, "Diệu à, Diệu à, không nói gạt ngươi, chúng ta cũng là hiện ở thời điểm này a." Nói xong, hắn liền tắt lấy ra một khối viết đầy phù văn màu vàng mâm tròn, đem pháp lực rót vào trong đó, phía trên lập tức liền chạy xoay lên ánh ánh hào quang màu xanh, những cái kia chữ viết cũng đi theo chảy động, lộ ra đến vô cùng hoa lệ. Đây là cấm thần luyện binh bản, mới đầu chẳng qua là nhị giai hạ phẩm bí bảo, Lục Hằng dùng tế thiên luyện bảo thuật đối hắn tiến hành cường hóa, hiện tại đã là nhị giai trung phẩm bí bảo. Cấm thần luyện binh bản, nhị giai trung phẩm bí bảo, có thể sử dụng 2 lần. Cao nhất có thể đem tương đương với hạ phẩm trúc cơ trung kỳ thần hồn giam cầm, đem hắn luyện chế thành chỉ nghe lệnh của bản chủ đạo binh, cũng giữ lại nguyên bản ý thức. Hắn sở dĩ bóp nát Mạc Uyên thân thể, thả thần hồn của U Hà Thần Vương tự do, còn bỏ mặc U Hà Thần Vương bùng cháy thần hồn của Mạc Uyên, buông xuống càng nhiều thần hồn lực lượng đi vào nhân gian, vì chính là hiện tại. Chờ U Hà Thần Vương bộ phận lực lượng thần hồn xuất hiện ở nơi này thời điểm, vận dụng bảo vật này đem hắn thần hồn giam cầm, tiến tới luyện thành đạo binh. Bất luận là hỏi thăm, ép hỏi vẫn là khảo vấn, nào có hỏi một cái đối với mình nói gì nghe nấy đạo binh thuật tiện. Tại cấm thần luyện binh bàn bị Lục Hằng lấy ra trong nháy mắt, U Hà Thần Vương tâm lý báo động đại thịnh, lập tức liền có một loại nồng đậm dự cảm bất tường. Tình huống như vậy phía dưới, hắn không chút do dự liền định tự bộ phận này thần hồn. Chỉ cần nhân gian bộ phận này thần hồn tự bạo, thế giới dưới lòng đất bản thể liền sẽ không lại chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, đã quá muộn. U Hà Thần Vương ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền cảm giác suy nghĩ của mình vận chuyển trở nên vô cùng chậm chạp, một cái ý niệm trong đầu cần rất nhiều thời gian mới có thể truyền đạt hoàn thành. Đây là bị Lục Hằng dùng đạo cơ lực lượng trấn áp thần hồn. Mặc dù dùng Lục Hằng trước mắt trạng thái, vô pháp chấn áp cấp độ này thần hồn thời gian quá dài, nhưng bây giờ tình huống này dưới, liền chỉ cần chấn áp ngắn ngủi này thời gian mấy hơi thở, cũng đủ để chí mạng.
Không không không.
U Hà Thần Vương cảm nhận được trong đó giam cầm lực lượng, lúc này liền hoảng rồi, vội bằng hô, ta đây chỉ là phân hồn mà thôi, đối rất nhiều che giấu mà biết không nhiều, lực lượng cũng không có bao nhiêu, ngươi muốn chi vô dụng. Cấm thần luyện binh bản. Lục Hằng đối những lời kia mắt điếc hai ngơ, trực tiếp đem trong tay mâm tròn ném ra ngoài, trầm giọng quát, thu. Chương 137, cái thế giới này sắp hủy diệt U Hà Thần Vương này, một luồng phân hồn mặc dù mạnh mẽ, nhưng rõ ràng còn không có đi đến vượt qua hạ phẩm trúc cơ trung kỳ trình độ. Tại cấm thần luyện binh bản mạnh mẽ hấp lực phía dưới, hắn liền một chút xíu năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp liền bị toàn bộ hút vào, sau đó liền bị cái kia từng đạo lưu chuyển hào quang màu xanh cùng chữ viết nốt ở bên trong, vô pháp đào thoát. Đối với chưa bao giờ cảm thụ qua pháp khí U Hà Thần Vương tới nói, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một tòa thật to dung trong lò, ngọn lửa vô hình đang ở đung khô hắn tinh thần, còn có áp lực vô hình tại trì độn thần hồn của hắn. Hoàn cảnh như vậy dưới, rất nhanh liền có thể đem bình thường thần hồn biến thành đối người nói gì nghe nấy, sẽ không có bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ đạo bình, rồi lại bảo lưu lấy nguyên bản trí nhớ quỷ dị trạng thái. Làm sao lại như thế, như thế nào như thế a? U Hà Thần Vương trong lòng kinh hãi muốn chết. Cấm thần luyện binh bản uy năng thực sự quá tại mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là hiện tại chẳng qua là phân hồn trạng thái hắn có thể chống lại. Đối mặt với tựa như thần hồn lò luyện pháp khí lực lượng đung khô, U Hà Thần Vương không có bất kỳ cái gì ứng đối chi pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dần dần mất đi đối cái này phân hồn năng lực trực khống. Không. U Hà Thần Vương phát ra phẫn nộ mà không cam lòng đến tiếng giống, hắn không thể nào tiếp thu được dạng này đến kết quả. Chính mình thần vương tôn sư lại muốn bị một cái bẩn thỉu nhân tộc nô dịch, lẽ nào lại như vậy? Đây là vô cùng nhục nhã. Ví như việc này bị lan truyền ra ngoài, mình tại trong thần tộc chỉ sợ vô pháp dừng chân, tới nơi nào đều sẽ bị người nhà báng. Đáng chết, vì cái gì biến thành dạng này? U Hà Thần Vương giận dữ hét, nhân loại, ngươi nếu dám nô dịch ta, sẽ trở thành toàn bộ thần tộc kẻ địch. Một khi lòng đất phong ấn giải mở, ngươi liền gặp phải chúng ta toàn tộc truy sát. Đến lúc kia, trên trời dưới đất người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Các hạ vẫn là nghĩ thêm đến muốn làm sao tránh cho bản thể cũng bị ta luyện thành đạo binh đi. Lục Hằng khép cười một tiếng, rót vào cấm thần luyện binh bản bên trong pháp lực lại thêm lớn hơn rất nhiều, tiến một bước tăng nhanh luyện hóa U Hà Thần Vương tốc độ. Ngươi sẽ hối hận, nhân tộc. U Hà Thần Vương cuối cùng phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận gầm thét, sau đó liền không có bất kỳ thanh âm gì. Sau một lát, một đạo kim sắc hào quang theo cấm thần luyện binh bản bên trong bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành cả người khoác màu lam áo giáp thanh niên nam tử, chính là do U Hà Thần Vương phân hồn luyện chế mà thành đạo binh. Đạo binh tại bảo lưu lại khi còn sống trí nhớ đồng thời sẽ đối với đạo chủ nói gì nghe nấy, vô cùng tôn kính. Thế là, tên này đạo binh tại nhìn thấy Lục Hằng về sau, lập tức liền một gối té quỵ dưới đất, tất cung tất kính đến túi đầu bái kiến nói, đạo binh Lam U, bái kiến thượng tiên. Lam U là Lục Hằng cho cái này đạo binh lấy tên, tại đem luyện hóa hoàn thành đồng thời cũng đã đem hắn in dấu khắc ở hắn thần hồn chỗ sâu nhất, này đồng dạng cũng là khống chế đạo binh hạch tâm một trong thủ đoạn. Cùng lúc đó, hắn lại để cho Lam U thu liễm khí thế bị áp, không nữa quấy nhiều thiên địa nguyên khí cùng tự nhiên phát tác. Cứ như vậy, tại cảm giác người khác bên trong, cái kia buông xuống tại Hợp Dương huyện cường giả khủng bố bỗng nhiên liền biến mất, không có bất luận cái gì âm thanh, cũng không biết là rời đi, còn là chuyện gì xảy ra. Tóm lại không phải là ngã xuống. Dù sao, tại đại chúng nhận biết bên trong, thần thứ này cường giả ngã xuống, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa pháp tắc kịch liệt cộng minh, từ đó sinh ra một loạt dị tượng. Ngược lại là như hiện tại như vậy đột nhiên tan biến tình huống, là ly kỳ nhất, thần bí nhất, để cho người ta không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Kết quả như vậy chính là Lục Hằng hy vọng thấy, chính mình biểu hiện ra thực lực càng thần bí, dám tới tìm phiền toái kẻ địch cũng càng ít đi, có khả năng thanh tịnh rất nhiều. Sau đó, liền là theo Lam U nơi này hỏi ra một chút thế giới dưới lòng đất che giấu tới. U Hà Thần Vương phái Mạc Uyên đến nhân gian mục đích là cái gì? Lục Hằng dò hỏi, đối với vấn đề này hắn đại khái có chút suy đoán, hẳn là cùng suy yếu lúc trước Hy Hoàng Phong Ấn có quan hệ. Vì đồ sát nhân tộc, Lam U không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì mà nói, Hy Hoàng Phong Ấn dùng nhân đạo khí vận làm cơ sở, nhân tộc số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, phong ấn cũng là càng mạnh. Bởi vậy, chỉ cần giảm bớt phổ thông nhân tộc số lượng, lại giết chết đỉnh tiêm nhân tộc cường giả, Hy Hoàng Phong Ấn sụp đổ tốc độ liền sẽ cực kỳ tăng tốc, thần tộc liền có thể càng nhanh đi vào nhân gian, tìm kiếm rời đi cái thế giới này con đường. Cái gì? Lục Hằng nghe được cuối cùng lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói, rời đi cái thế giới này con đường là chỉ cái gì? Trước mặt tin tức cùng hắn lúc trước đoán tình huống một dạng, có thể thần tộc mục đích cuối cùng nhất lại là hắn không có nghĩ tới. Cái thế giới này sắp hủy diệt. Lam U hồi đáp, nhất định phải tại thế giới hủy diệt trước đó tìm tới rời đi phương tiên địa này con đường, bằng không liền sẽ đi theo cái thế giới này cùng một chỗ biến thành cho bụi. Lục Hằng nghe vậy trở nên trầm mặc, hắn theo không nghĩ tới còn sẽ có loại tình huống này, nếu mày hỏi, thần tộc theo cái gì biết được tin tức này, lại là như thế nào chứng thực tin tức này? Không biết nơi phát ra, cũng không có chứng thực. Lam U lắc đầu nói, đây là thần tộc bên trong người xưa kể lại sớm nói, cơ hồ mỗi người đều tin tưởng không nghi ngờ, truyền thuyết là đế quân tan biến trước đó nhắn lại. Đế quân đều biến mất 7000 năm. Lục Hằng có chút im lặng, nghi ngờ nói, 7000 năm thời gian trôi qua, phương thiên địa này vẫn không có hủy diệt, đây cũng là sắp sao? Thượng tiên cho bẩm. Lam U cung kính nói, với thiên thế giới mà nói, 7000 năm tuế nguyệt bất quá thoáng qua, người nào cũng không biết hủy diệt tận thế lại ở khi nào buông xuống. Đúng là đạo lý này. Lục Hằng hơi ngẫm nghĩ một thoáng, lại hỏi, thế giới hủy diệt, có thể có cái gì dấu hiệu có thể tìm ra? Thiên vực sụp đổ, tinh lạc như mưa, chính là thế giới hủy diệt thời điểm. Lam U hồi đáp. Thiên vực sụp đổ, tinh lạc như mưa hình Lục Hằng lập tức cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn nghĩ tới chính mình trước đó thăm dò chư tầng thiên vực lúc, thấy cái kia đen kịt lỗ thủng. đó là một cái dĩa bốc lửa ánh sáng hắc động, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm, phản phất là đang thiêu đốt hương hương. Theo mặt ngoài xem, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì tính. Có thể cái kia đen kịt lỗ thủng trung quy là hư không bị thiêu đốt tới, nếu như hư không bị thiêu đốt phạm vi không ngừng mở rộng, có lẽ thật sẽ khiến chư tầng thiên vực sụp đổ hủy diệt. Cùng lúc đó, hắn lại nghĩ tới lúc trước Thông Huyền Chân Quân nói tới sự tình. Dựa theo Thông Huyền Chân Quân lời giải thích, Chính Dương Thần Quân cùng Nhược Thủy Ma Nữ vô pháp rời đi Huyền Không Đảo, bọn hắn đang ở thông qua một kiện thượng cổ thần vương chí bảo tới trấn áp một cỗ tà dị khí. Nếu như bọn hắn rời đi Huyền Không Đảo, cái kia cỗ tà dị khí liền sẽ mất khống chế, thế giới sẽ có hủy diệt tai ương, đến lúc đó bầu trời sụp đổ, đại địa hủy diệt, vạn vật sinh linh đều thành bột mịn. Nay cùng Lam U nói tới thế giới hủy diệt nói đến không như mà hợp. Lục Hằng nhịn không được thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ cái thế giới này thật sắp hủy diệt? Chương 138, Thiên Ý nhằm vào. Nếu như nói chỉ có một sự kiện cùng thế giới hủy diệt tương quan, cái kia còn có thể chẳng qua là tin nhảm hoặc là truyền thuyết. Có thể hiện tại có hai chuyện cùng thế giới trực tiếp tương quan, mà lại nguồn tin tức cũng đều là trên đời này tối vi cường giả đứng đầu. Cái này không quá giống là tin nhảm hoặc là truyền thuyết. Lục Hằng không thể không nhìn thẳng vào chuyện này. Trước đó, hắn chưa bao giờ nên nghĩ tới chính mình thế mà sẽ có một ngày phải đối mặt thế giới hủy diệt loại chuyện này. Tất thế, thiên địa đổ xuống, không phải hẳn là chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết, hoặc là tà giáo trong lời nói sao? Bây giờ lại có khả năng muốn biến thành sự thật. Thật sự là có chút không hợp thói thường. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ những cái kia tà đạo giáo phái bên trong liền có mấy phái thường xuyên tuyên bố thế giới sắp hủy diệt, chỉ có tín ngưỡng bọn hắn chỗ cung phụng thần linh, mới có thể đủ tại thần linh che chở phía dưới rời đi cái thế giới này. Lục Hằng trong đầu nổi lên đủ loại tin tức, sau đó lắc đầu, khẽ cười nói, nếu như những cái được gọi là thần linh thật tồn tại, đồng thời đã tìm được rời đi cái thế giới này con đường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi, không sẽ quản trệ lưu tại nơi này bất luận cái gì người. Dù sao, trên đời này nào có nhiều như vậy quên mình vì người cái gọi là thần linh. Sau đó, Lục Hằng lại hướng Lam Vũ hỏi thăm một chút liên quan tới phương thiên địa này hủy diệt tin tức cùng với thế giới dưới lòng đất tình huống, lại hiểu không ít tin tức cùng tình huống. Bất quá, tựa hồ là bởi vì Lam Vũ chẳng qua là một đạo phân hồn, tại hắn có được trong trí nhớ, đối những tin tức này cùng tình huống hiểu tương đối có hạn, rất nhiều chi tiết đều miêu tả không rõ ràng. Nhưng đối Lục Hằng tới nói, đã đầy đủ khiến cho hắn đối thế giới dưới lòng đất có một cái cơ sở hiểu rõ. Về sau lại gặp thế giới dưới lòng đất thần tốc lúc, ứng đối dâng lên cũng có thể càng thêm thông dong mà theo ý tại hỏi tham qua tất cả vấn đề về sau. Lục Hằng liền đem Lam U Thu vào cấm thần luyện binh bàn bên trong có một không gian riêng biệt, có thể ôn dưỡng đạo binh, cũng có thể tăng tốc đạo binh các phương diện thường thế khôi phục. Bởi vì Lam U tại được sáng tạo ra về sau, chưa bao giờ tiến hành qua bất luận cái gì chiến đấu, không có cái gì tiêu hao, cũng chỉ là đem hắn ném vào bên trong tiến hành ôn dưỡng thôi. Mà Lục Hằng chính mình thì là khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, tinh tâm trầm tư. Hắn bắt đầu nhớ lại phục bản chính mình xuyên qua tới qua này thời gian nửa năm đều phát sinh những chuyện gì, lại có cái gì cùng mình tương quan, cái thế giới này lại sinh biến hóa như thế nào. Không thể phủ nhận là theo ta xuyên qua đến cái thế giới này đến nay, cái thế giới này phát sinh sự kiện lớn, có vẻ như đều cùng ta tương quan. Lục Hằng nhíu mày, thầm nghĩ, đây là tình huống bình thường sao? Trước đó, hắn vẫn luôn đắm chìm trong cày quái cầm bát thượng, tu luyện đột phá cảnh giới tăng lên bên trong, hiện tại có thời gian tiến đi phục bản, liền để hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Theo Chiêu Dương Quân tiết độ sứ nhất định phải đồ sát Hợp Dương huyện thành, đến Mạc Uyên nhất định phải tới Hợp Dương huyện thành giết hắn, nhìn bề ngoài những người này đều có làm như thế lý do, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại giống như có chút gượng ép. Làm Chiêu Dương Quân tiết độ sứ Vương Thông thật nhất định phải tới đồ sát Hợp Dương huyện thành sao? Làm Vạn Độc môn giáo chủ Bạch Thanh Nang nhất định phải tới tiến đánh Hợp Dương huyện thành sao? Hợp Dương huyện nơi này Vu giáo Hoài Tây Phương đàn di bảo là tất nhiên sẽ hiện thế sao? Minh Thánh cái này thánh thể là nhất định sẽ tới Hợp Dương huyện bên này tìm chính mình liệu mạng sao? Nay từng cọc từng kiện sự tình, phóng nhãn toàn bộ đại tề thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là được xưng tụng là kinh thiên động địa. Lục Hằng từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc trở nên có chút phức tạp, thì thào nói nhỏ, bây giờ lại tất cả đều tập trung vào Hợp Dương huyện bên này. Toàn đều tập trung vào trên người của ta. Những chuyện này xác thực đều có dạng này phát sinh lý do, nhưng tương tự cũng có không dạng này phát sinh khả năng. Hiện tại phục quận xuống đến, nhưng Lục Hằng có một loại cảm giác, những chuyện này tựa hồ cũng tại một cái nào đó then chốt tiết điểm bên trên xuất hiện chuyển hướng, mà chuyển hướng phương hướng liền là tập trung đến Hợp Dương huyện, hoặc là nói là tập trung đến trên người hắn. Giống như là có một đầu vô hình hắc thủ trong bóng tối điều khiển từng kiện sự tình phát triển quy tích, đem đối Lục Hằng ác ý đều thể hiện tại những chuyện này bên trên. 10 điểm quỷ dị. Chẳng lẽ, thật có cái gì có thể thay đổi sự tình phát triển quy tích lực lượng? Lục Hằng cau mày, nhìn lên bầu trời tầm mắt trở nên càng ngày càng thâm thúy, nói khẽ, là thiên ý. Vẫn là mặt khác cái gì? Hoặc là nói cái này là đúng người xuyên việt ác ý nhằm vào. Cuối cùng sự hoài nghi này hắn cũng không nói ra, nhưng trong lòng đã không nhịn được đoán hướng về phía phương diện này. Dù sao, theo hắn xuyên qua đến bây giờ mới thời gian nửa năm, liền đã trải qua bao nhiêu lần nặng đại nguy cơ rồi. Nếu không phải thực lực bản thân vượt trội, cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Thế giới hủy diệt sẽ không phải cũng là vì nhằm vào ta đi. Lục Hằng tâm lý bỗng nhiên xuất hiện một cái không hợp thói thường suy đoán. Sau đó hắn liền lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Trên lệch thời gian có chút xa. Dựa theo Thông Huyền Chân Quân lời giải thích, 10 năm trước đó, Chính Dương Thần Quân cùng Nhược Thủy Ma Nữ ngay tại hợp lại bằng vào thần vương chí bảo ngăn cản tà dị khí tức, tránh cho giới này lâm vào hủy diệt tai ương. Lúc kia, hắn còn không có xuyên qua tới đây. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không sao. Lục Hằng hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời, chậm rãi đứng lên, ưỡn thẳng sống lưng, mỉm cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. đối với tu tiên giả tới nói, từ trước tới giờ không sẽ ngại thượng thiên nhằm vào. Thuận thì phàm, nghịch thì tiên. Chờ đến về sau ngưng kết kim đan, cũng không phải là phương thiên địa này thế giới muốn hay không châm đối chính mình vấn đề, mà là chính mình muốn hay không buông tha phương thiên địa này thế giới vấn đề. Nửa đêm, yên lặng như tờ. Hoài thủy bên bờ chỉ có dòng nước cuồn cuộn tiếng vang lên, xây nhà mà ở Tạ Giao dựa theo thường ngày thói quen, nhắm mắt dưỡng thần, tính toán đợi ngủ. Đột nhiên, nàng mở mắt. Là hắn tới rồi sao? Tạ Giao bén nhạy đã nhận ra có một cái cực kỳ cường đại tồn tại vượt qua Hoài thủy, đang ở hướng Hợp Dương thành phương hướng bay đi. Cái này khiến nàng nhãn tình sáng lên, lập tức liền theo trong nhà lá bay ra ngoài, xông lên trời không, cố gắng ngăn cản cái kia bay qua Hoài thủy cường đại tồn tại. Cái này người hẳn là phát hiện Tạ Giao đi theo bay tới. Thế là liền hạ thấp tốc độ, chậm rãi bay lượn, chờ đợi lấy phía sau Tạ Giao đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Tạ Giao liền đi tới trước mặt người này, lại phát hiện đây cũng không phải là chính mình chờ đợi người kia, mà là một tên ăn mặc màu trắng quần áo, thân hình hiểu điệu, thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ tuổi, dung mạo của nàng cực đẹp, ánh mắt thanh lãnh, khí chất cao mạn, phảng phất là đến từ trên trời Hàn Nguyệt tiên tử. Chính là tên kia theo Tuyệt Tiên đảo trong sương mù trắng đi ra cô gái trẻ tuổi. Mặc dù nàng xem ra niên tuế không lớn, nhưng Tạ Giao lại có thể cảm giác được đối phương mạnh mẽ, vội vàng hành lễ nói, vị tiền bối này, lần này đi Hoài Tây, không biết là muốn đi trước nơi nào? Hợp Dương huyện. Cô gái trẻ tuổi cũng không giấu giếm mục đích của mình, ngược lại hỏi, ngươi nếu là biết đường, có thể hay không mang ta tới, ta sẽ hảo lễ đưa tiễn, nếu là còn có thể nhận biết một cái gọi Lục Hằng người, vậy thì càng tốt hơn. Chương 139, chúng ta là tới cứu vớt thế giới Lục Hằng. Nàng là tìm đến Lục Hằng. Tạ Giao lập tức trở nên cảnh giác, hỏi, ta cùng vị kia Lục tiên trưởng cũng tính quen biết cũ, liền là không biết tiền bối tìm hắn có gì muốn làm. Ta tới nhắc nhở hắn tốt nhất lập tức trốn. Cô gái trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, ngươi có khả năng yên tâm, ta tới tìm hắn là muốn giúp hắn, không có ác ý. Trốn. Tạ Giao nghe vậy sững sờ, ánh mắt lấp lánh, mày liễu nhíu lại, quan sát một chút này cái cô gái trẻ tuổi, kinh nghi nói, ngươi muốn cho hắn tránh người là người nào? Ngươi hẳn là cũng nhận biết. Cô gái trẻ tuổi dường như phát hiện cái gì, cười nói, ngươi cùng lúc trước hắn hẳn là quan hệ không ít, không nghĩ tới hắn ở cái thế giới này vẫn là cái tình trùng. Ngươi biết hắn? Tạ Giao lúc này trong lòng hoảng hốt, hướng về sau nhanh chóng tối lui, kéo ra cùng tên này cô gái trẻ tuổi khoảng cách, trầm giọng nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta theo Tuyệt Tiên đảo ra tới. Cô gái trẻ tuổi mỉm cười nói, đang muốn luận, ngươi nên tính là ta. Em dâu? Cái gì? Tạ Giao khiếp sợ không thôi, lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Tuyệt Tiên chi nhân ở đâu ra tỷ tỷ đệ đệ? Ngươi ở chỗ này xây nhà mà ở, chính là vì chờ hắn đi. Cô gái trẻ tuổi vẫn như cũ trên mặt nụ cười, một câu nói toạc ra Tạ Giao tâm tư, ngươi mong muốn thuyết phục hắn đừng đi Hợp Dương huyện, đừng đi tìm cái kia Lục Hằng. Tạ Giao im lặng không nói, trong lòng lại là nhấc lên kinh đảo hải lãng, chẳng lẽ người này thật sự là tỷ tỷ của hắn, không phải làm sao lại biết như thế rõ ràng. Ngươi hẳn là thấy vui mừng là ta trước đi tới nơi này. Cô gái trẻ tuổi khẽ thở dài, nếu như là người kia lại tới đây, ngươi đoán chừng liền bị giết. Không có khả năng. Tạ Giao lúc này lắc đầu nói, hắn không có khả năng tuyệt tình như vậy. Hắn xác thực không có khả năng tuyệt tình như vậy. Cô gái trẻ tuổi cười như không cười nói, nhưng ngươi lại thế nào khẳng định, lần này tới liền là hắn đâu? Chỉ bằng các ngươi đồng tâm huyết ấn sao? Tạ Giao lúc trước cùng người kia kết hợp về sau, hai người liền khóa lại đồng tâm huyết ấn, chỉ cần đối phương còn trên đời này, liền có thể lẫn nhau cảm ứng được. Bây giờ lại bị này cô gái trẻ tuổi một lời điểm phá. Theo đồng tâm huyết ấn cảm ứng đến xem, xác thực liền là hắn, không có sai. Tạ Giao nhìn chăm chú lấy tên kia cô gái trẻ tuổi, trầm giọng nói, mà lại ta không hiểu ngươi đến tuột cùng là có ý gì. Ta ý tứ rất đơn giản. Cô gái trẻ tuổi cười nhạt nói, đồng tâm huyết ấn chẳng qua là huyết mạch bên trên cảm ứng, là thân thể phương diện cảm giác, vô pháp chạm đến thần hồn, đệ của ta cũng không phải chỉ bộ kia thân thể, mà là chỉ hắn ở bên trong thần hồn. Hắn bị người đoạt xá rồi. Tạ Giao nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là cái này, bằng không như thế nào lại xuất hiện thân thể như thường lại đổi thần hồn tình huống. Phải, cũng không phải. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu nói, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi như thật nghĩ biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền mang ta đi Hợp Dương huyện thấy Lục Hằng như thế nào. Tạ Giao lần nữa trở nên trầm mặc, sau đó lắc đầu nói, ta sẽ không làm như vậy. Nàng vô pháp xác định này cái cô gái trẻ tuổi đến tuột cùng là hảo tâm vẫn là ác ý, tự nhiên không thể cứ như vậy mang theo người này đi gặp Lục Hằng. Nhưng lại tại cái này lúc, Lục Hằng thanh âm bỗng nhiên cách không chuyển đến, mang nàng tới gặp ta đi. Ngươi xem, hắn đã phát giác được ta. Cô gái trẻ tuổi cười nói, trong lòng lại thấy 10 điểm chấn kinh. Nơi này vừa mới đến Thương Châu danh giới, khoảng cách Hợp Dương huyện còn có mấy ngàn bên trong. Lục Hằng thế mà có thể cách xa như vậy truyền âm, thực lực của hắn chỉ sợ so với trước dự liệu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Hợp Dương huyện bên trong, vứt bỏ trong sân. Lục Hằng nhìn đông nam phương hướng bầu trời, hồi tưởng đến chính mình đối Tuyệt Tiên chi nhân hiểu rõ, thầm nghĩ, Tuyệt Tiên chi nhân cũng có nữ sao? Mặc dù Tuyệt Tiên chi nhân trên bản chất là thánh thể, trên lý luận tới nói hẳn là cũng điểm nam nữ, nhưng tư liệu lịch sử ghi lại Tuyệt Tiên chi nhân theo không có một cái nào nữ. Cái này khiến Lục Hằng một lần coi là sẽ mượn từ thánh thể buông xuống đến cái thế giới này Tuyệt Tiên chi nhân chỉ có nam nhân. Không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một nữ, mà lại nghe nàng ý tứ trong lời nói, có vẻ như là cái kia cùng Tạ Giao kết hợp Tuyệt Tiên chi nhân tỷ tỷ. Nàng nói đệ của nàng cũng không là chỉ thân thể này, mà là ở bên trong thần hồn, quả nhiên Tuyệt Tiên chi nhân là theo thế giới khác buông xuống đến bên này, thánh thể liền là bọn hắn vật dẫn. Lục Hằng trong lòng hiểu rõ, đồng thời lại có một nỗi nghi hoặc, Thánh thể trên bản chất là thượng cổ Hy Hoàng đoạt được đế quân di bảo về sau, đem bên trong lực lượng phân cho phổ thông nhân tộc, từ đó tạo nên thể chất đặc thù. Tuyệt tiên chi nhân có thể thông qua thánh thể gánh chịu thần hồn phương thức buông xuống đến trong thế giới này, có hay không cùng đế quân di bảo có quan hệ? Hay là nói liền là cùng vị kia đột nhiên biến mất đế quân có quan hệ? Tại cái kia tự xưng tuyệt tiên chi nhân nữ tử lại tới đây về sau, này chút nghi hoặc nên đều có thể đạt được một đáp án. Tạ Giao ở phía trước dẫn đường, mang theo tên kia cô gái trẻ tuổi đi tới Hợp Dương huyện thành. Bởi vì đạt được Lục Hằng cho phép, tên kia cô gái trẻ tuổi trực tiếp liền đi đến tòa kia vứt bỏ sân nhỏ, thấy đến bên trong Lục Hằng. Tạ Giao thì là tự động rời đi, không có quấy rầy hai người trao đổi. Cô gái trẻ tuổi đối Lục Hằng chắp tay hành lễ, mỉm cười nói: "Hữu lễ, giới này người mạnh nhất." Ồ. Lục Hằng đối xưng hô thế này có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Ngươi theo Tuyệt Tiên đạo tới, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi dạng này Tuyệt Tiên chi nhân, xưng hô như thế nào?" Kỳ thật, Tuyệt Tiên chi nhân xưng hô thế này, chúng ta vẫn luôn không quá ưa thích. Cô gái trẻ tuổi đầu tiên là rất bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói: "Vô Ưu, đây là ta tại giới này tên." "Vô Ưu? Lúc trước ta giết một cái Vô Ưu, ngươi biết sao?" Lục Hằng biểu lộ hiền lành hỏi: "Một thằng ngu mà thôi." Vô Ưu đối Lục Hằng nâng lên cái kia Vong Ưu tựa hồ vô cùng khinh thường, cười lạnh nói: "Thành sự không có bại sự có dư, phí phạm ta giáo ngàn năm tích lũy, hắn hiện tại đã bị trọng phạt. Xem ra các ngươi quả nhiên là tới từ một thế giới khác." Lục Hằng nghe được Vô Ưu trong lời nói ẩn chứa tin tức, hỏi: "Mục đích của các ngươi là cái gì? Nếu như ta nói chúng ta là tới cứu vớt thế giới, ngươi có tin hay không?" Vô Ưu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Hằng, cái thế giới này sắp đứng trước một trận đại kiếp. "Ta biết." Lục Hằng nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói chính mình có tin hay không, mà là tiếp tục hỏi: "Cứu vớt cái thế giới này đối với các ngươi tới nói, có chỗ tốt gì sao?" "Không có có chỗ tốt gì." Vô Ưu đầu tiên là lắc đầu, sau đó vừa cười nói: "Nhưng này có thể cho ta giáo đối đầu chịu tổn thất, chẳng qua là điểm này cũng đã đủ rồi. Muốn hủy diệt cái thế giới này, lực lượng là của các ngươi đối đầu." Lục Hằng hỏi, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư trong lời nói của đối phương tin tức tính chân thực. Cái này Vô Ưu trạng thái hết sức cổ quái, thực lực hẳn là không tính là cường đại đến mức nào, tối đa cũng chỉ tương đương với thần vương cấp bậc kia, nhưng thần hồn lực lượng lại vô cùng tinh thuần, bản chất kỳ cao. Đối mặt tình huống như vậy, coi như là tu luyện luyện thần tham hư trường, thần hồn mạnh mẽ hơn xa cùng giai tu tiên giả Lục Hằng, cũng khó có thể đơn thuần bằng vào thần hồn gợn sóng để phán đoán lời nói thật giả. "Không." Vô Ưu đối Lục Hằng suy đoán cho phủ nhận, lắc đầu nói: "Lực lượng hủy diệt thế giới đối chúng ta mà nói đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng làm được. Ngươi có khả năng hiểu như vậy, hiện tại phương thế giới này là về bọn hắn tất cả, nhưng chỉ cần chúng ta cứu vớt cái thế giới này, nơi này liền đem thuộc tại chúng ta, về ta giao hết thảy." Chương 140, ta đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Lục Hằng chân mày cau lại, lập tức lại giãn ra, cười nói: "Cái thế giới này sinh linh nhưng cho tới bây giờ đều không biết mình về người nào hết thảy." "Này không trọng yếu." Vô Ưu mỉm cười nói: "Giới này sinh linh biết không biết mình thế giới đang ở thuộc về người nào không quan trọng, chỉ cần các hạ biết phương thế giới này tiếp xuống sẽ bị chúng ta tiếp quản liền tốt. Ngươi cố ý tới tìm ta, chính là vì nói này chút." Lục Hằng cau mày nói: "Dĩ nhiên không phải rồi." Vô Ưu nhàn nhạt cười một tiếng, trêu chọc một thoáng trên trán sợi tóc, đối Lục Hằng nói: "Ta muốn cho ngươi làm ta giáo tại giới này sứ giả, như thế nào?" "Sứ giả?" Lục Hằng nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, cũng không cự tuyệt, cười nói: "Nói tỉ mỉ." "Không có vấn đề." Vô Ưu tiện tay lấy ra một cái ghế, ngồi ở Lục Hằng trước mặt, ôn nhu thì thầm nói: "Ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt, có thể tu luyện tới một giới mạnh nhất người, sẽ không ngu như vậy. Người sứ giả này nói đến cũng không phức tạp, đơn giản mà nói, liền là khâm định ngươi vì cái thế giới này trưởng không giả, trải bước vạn vật đổi mối, thao túng tự nhiên pháp tắc, vì ta giáo làm việc cung cấp thuận tiện." "Ta có chỗ tốt gì?" Lục Hằng hỏi. "Ít nhất ngàn năm tuổi thọ." Vô Ưu lật tay lấy ra một viên trái tim hình dạng trái cây màu vàng nóng, đặt ở Lục Hằng trước mặt, cười nói: "Đây là thánh tâm quả, chỉ cần ăn nó đi, ngươi liền có thể sống 1000 năm. Về sau ngươi người sứ giả này nếu là có thể để cho ta giáo hài lòng, liền còn có thể thu được viên thứ hai, viên thứ ba, thậm chí càng nhiều thánh tâm quả, sống 2000 năm, 3000 năm, thậm chí vĩnh hằng." Lục Hằng nội tâm hào không dao động. "Ta ban đầu liền có thể sống gần 2000 năm, ăn cái đồ chơi này làm gì?" Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là thấy hết sức kinh ngạc. Vô luận là Vô Ưu trong lời nói tin tức, vẫn là lấy ra thánh tâm quả, kỳ thật đều là tại biểu hiện ra một cái càng quảng đại, càng tăng mạnh mẽ hơn thế giới. Ngươi ở đó, nơi đó vật, đều vượt xa khỏi cái thế giới này tối cường trình độ, thậm chí có khả năng tồn tại có thể so với kim đăng kỳ, chính là chí nguyên anh kỳ siêu cấp tồn tại. Cũng may, theo tình huống hiện tại đến xem, thế giới kia cường giả còn vô pháp trực tiếp tiến vào phương tiên địa này bên trong. Chỉ có thể dùng thần hồn buông xuống đến thánh thể bên trong, cái này gián tiếp buông xuống phương thức. Lúc trước thông qua cùng U Hà thần vương tiếp xúc, Lục Hằng đã đại khái lục lọi ra cái thế giới này thực lực cực hạn tại cái gì trình độ. Nhiều nhất sẽ không vượt qua tương đương với hạ phẩm trúc cơ hậu kỳ, hoặc là trung phẩm trúc cơ trung kỳ trình độ, liền tương đương với hạ phẩm trúc cơ đỉnh phong cường giả đều không có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần Lục Hằng đột phá đến trúc cơ trung kỳ, liền có thể bằng vào thượng phẩm đạo cơ đánh xuống cơ sở, ở chính diện chiến đấu bên trên, chân chính ý nghĩa nghiền ép phương thiên địa này hết thảy tồn tại. Cho dù là hiện tại, Vô Ưu nói giới này tối cường người sát thực cũng không tính nói xạo. Dù sao, rất nhiều hộ đạo chi pháp, cùng với tùy ý điều động chư tầng thiên vực linh vật pháp tắc chờ thủ đoạn, cũng là cực kỳ cường đại. Những thủ đoạn này mang tới chiến lực tăng phúc, xa không phải cái thế giới này võ công tuyệt học có thể so sánh. Vô Ưu thấy Lục Hằng không có đáp ứng, ngược lại là trở nên yên lặng không nói, liền cũng không có gấp. nàng chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ đó chờ lấy, cười khanh khách nhìn xem Lục Hằng, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, một kiện độc thuộc về nàng mỹ diệu tác phẩm nghệ thuật. Ngay lúc này, Lục Hằng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, đã các ngươi nắm trong tay cái thế giới này về sau phải có một sứ giả, như vậy trước đó liền có được cái thế giới này thế lực, cũng cần phải có một sứ giả đi. Đó là dĩ nhiên. Vô Ưu nhẹ gật đầu, đầy mắt tán thưởng mà nhìn xem Lục Hằng, cười nhạt nói, chỉ bất quá, bọn hắn bảy người sứ giả này cũng không cố định, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi, có đôi khi còn có thể sẽ bị giết chết. Mà lại, ngoại trừ cần câu thông thời điểm, bọn hắn bảy người sứ giả này chính mình cũng chưa hẳn biết được chính mình làm sứ giả thân phận. Nói đến đây, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Kỳ thật, người sứ giả này liền là hoàng đế, là thiên tử. Quốc chi trọng sự tình, tại tự cung dung, từ xưa đến nay chỉ có chính thống thiên tử mới có tế tự thượng thiên tư cách cùng quyền lực. Nay không hề chỉ chẳng qua là ngưng tụ lòng người nghi thức, cũng không chỉ là hiện ra quyền uy phương thức, đây là tại câu thông thượng giới, dùng cái này giới sứ giả thân phận, thu hoạch được đến từ thượng giới mệnh lệnh. Nói đến đây, nàng ngừng lại, lại đánh giá một phiên Lục Hằng, cười nói, nếu như ngươi muốn, tại chúng ta chiếm lấy cái thế giới này về sau, ngươi làm ta giáo sứ người, tại nơi này có cao nhất đặc quyền. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể tùy tiện làm cái ngàn năm hoàng đế, trở thành vĩnh không xuống núi Thái Dương, còn có cái kia chút gì Tam cung lục viện, hoàng hậu tần phi loại hình, đều vui đùa dâng lên. Ta đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Lục Hằng lắc đầu. Ồ. Vô Ưu nghe vậy một đôi mày liễu hơi nhíu, thân thể xích lại gần Lục Hằng, hỏi, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Ta đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Lục Hằng nhìn chăm chú lấy Vô Ưu, không che giấu chút nào. A nha, như vậy sao được đâu. Vô Ưu trên mặt lập tức lộ ra thẹn thùng biểu lộ, da thịt trắng nõn có chút ửng hồng, nhưng cùng lúc đó, lòng bàn tay của nàng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, liền trực tiếp hướng Lục Hằng đâm tới, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một kiếm này vô cùng giản dị, thoạt nhìn bình thường tới cực điểm, không có dẫn tới bất luận cái gì thiên địa dị tượng, cũng không có nửa điểm pháp tắc hào quang, thậm chí đều không có thể dẫn tới thiên địa nguyên khí gợn sóng. Đơn giản tựa như là một người bình thường tại uy kiếm một dạng. Có thể một kiếm này lại phảng phất là được cho thêm cố định chỉ hướng. Chỉ cần là thấy một kiếm này người, phản ứng đầu tiên liền là một chiêu này khẳng định sẽ đâm trúng Lục Hằng cổ họng, không có người sẽ sinh ra loại thứ hai ý nghĩ. Cái này rất giống là tất nhiên sẽ phát sinh kết quả một dạng. Lục Hằng tự nhiên cũng đã nhận ra một kiếm này quỷ dị chỗ, nhưng làm ngự kiếm người trong nghề, loại thủ đoạn này dĩ nhiên không có khả năng làm khó được hắn. Tại Vô Ưu xuất kiếm trước đó, cái kia liền đã bày ra miệng phun ra 12 đạo kiếm quang, trong nháy mắt hóa thành hư không kiếm trận, trực tiếp nắm Vô Ưu quanh thân hư không toàn bộ phong tỏa trấn áp, để cho nàng cùng nàng trường kiếm trong tay đều không thể động đậy một chút. Cái này sao có thể? Vô Ưu run sợ đến cực điểm lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lục Hằng sẽ như này quả quyết ra tay, càng không nghĩ đến chính mình thế mà sẽ vừa đối mặt liền bị áp chế, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Mà lại này loại đồng thời điều động 12 thanh thần kiếm, lang không tạo thành kiếm trận thủ đoạn là cái gì? Như thế thần diệu, như thế phức tạp, lại mạnh mẽ như vậy. Cái thế giới này võ công lúc nào phát triển đến loại trình độ này a? Ngay tại Vô Ưu trong lòng kinh hãi vô cùng thời điểm, Lục Hằng đã không chút do dự giơ tay hướng đầu của nàng bắt tới, cười lạnh nói, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta nói là đối đầu góc của ngươi, đối thần hồn của ngươi tương đối cảm thấy hứng thú a. Chương 141, làm việc quyết đoán. Vô Ưu Lục Hằng rất chán ghét bởi vì không biết mà cảm giác nguy hiểm, đáng ghét hơn bị người uy hiếp. Vô Ưu chỗ giảng thuật những tình huống này, cùng với nàng biểu hiện ra thái độ, theo Lục Hằng đều mang ý nghĩa nguy hiểm. Tự nhiên không cần thiết do dự nữa, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Hạ tử thủ. Tại Lục Hằng đưa tay hướng Vô Ưu chộp tới thời điểm, hư không kiếm trận trấn áp biên độ cũng lần nữa tăng cường. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, trong nháy mắt liền bóp thành một đạo pháp quyết. Ngón tay chất chồng, như là sơn nhạc. Hơn 10 dặm bên ngoài một tòa bách trượng sơn phong lập tức bắt đầu lay động. Lập tức chỉ thấy một đạo cùng ngọn núi này hoàn toàn tương tự đường nét hư ảnh bị kéo ra ngoài. Ầm ầm. Tại một hồi hư không tiếng nổ đùng đoàng bên trong, ngọn núi kia hư ảnh đường nét trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vô Ưu đỉnh đầu. Sau đó, hung hăng đập xuống. Di sơn ấn. Này pháp có thể di sơn ngọn núi trấn áp kẻ địch, cũng có thể rút ra ngọn núi chi tùy trấn áp kẻ địch. Người trước uy lực càng lớn, nhưng thanh thế quá lớn, phạm vi quá rộng. Người sau thì có khả năng đem uy năng tập trung ở so sánh phạm vi nhỏ, không đến mức tạo thành phạm vi lớn phá hư. Ầm. Vô Ưu chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị một tòa vô hình mỏm núi đập trúng giống như, mắt tối sầm lại, đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững. Vừa mới nhấc lên lực lượng trong nháy mắt tán loạn. Ngay sau đó, nàng cũng cảm giác tòa kia vô hình mỏm núi đặt ở trên người mình, kinh khủng trọng lượng nhường thân thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu chảy máu. Nếu là tại thường ngày, nàng có khả năng tiện tay liền đem ngọn núi này phá hủy, căn bản sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Có thể hiện tại nàng lực lượng toàn thân đều bị giam cầm bị trấn áp, căn bản là không có cách đem ngọn núi này phá hư. Ầm. Vô Ưu bị này liên tục buông xuống trấn áp thủ đoạn nện xuống đất, tứ chi đều bị gắt gao ép trên mặt đất, bất luận dãy rủa như thế nào, đều khó mà động đậy một chút. Tại đem Vô Ưu trấn áp về sau, Lục Hằng cái tay còn lại cũng đã đặt tại trên đầu của nàng, cố gắng dùng luyện thần tham hư chương bên trong bí pháp đem hắn thần hồn phong ấn. Sở dĩ không có giống lúc trước chế phục Mạc Uyên như vậy, trực tiếp dùng đạo cơ mô phỏng linh vật pháp tác lực lượng, là bởi vì Vô Ưu xa so với thời điểm đó Mạc Uyên mạnh mẽ. Nhất là tại thần hồn phương diện, càng là siêu việt Lục Hằng ở cái thế giới này thấy qua tất cả mọi người. Đối mặt địch nhân như vậy, nếu là còn ý theo lấy linh vật pháp tác chuyển đổi đạo cơ, đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Dù sao, mô phỏng linh vật pháp tác lực lượng sẽ để cho đạo cơ của hắn trong khoảng thời gian ngắn biến thành trung phẩm đạo cơ, toàn thể thực lực sẽ chợt hạ xuống một đoạn dài. Bạn nhất đến lúc áp chế không nổi Vô Ưu, nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vô Ưu thực lực cũng không yếu. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, không biết sống chết. Ngươi sẽ hối hận. Thần hồn của Vô Ưu khuấy động, lại Lục Hằng trấn áp phía dưới cưỡng ép truyền ra thanh âm, tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ. Đây là thần hồn tại phát ra tiếng, chỉ có thể thông qua phương diện tinh thần cảm giác mới có thể nghe được. Cùng lúc đó, Lục Hằng cảm giác được Vô Ưu trong cơ thể cái chủng loại kia bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, bị thế giới gạt bỏ khí tức khủng bố bắt đầu cấp tốc biến mất, nguyên bản linh động thần hồn cũng bắt đầu trở nên cứng nhắc. Vô Ưu linh trí tại biến mất. Cái này cùng lúc trước cái kia Vong Ưu chạy trốn thủ đoạn không có sai biệt, đều là muốn rời khỏi bộ dạng này thân thể, rời đi cái thế giới này. Đối với cái này Lục Hằng cũng sớm đã làm chuẩn bị. Tại Vô Ưu trên thân xuất hiện này loại dấu hiệu trong nháy mắt, hắn liền toàn lực kích phát hư không kiếm trận hết thể uy năng, cơ hồ là thành kiếm trận phạm vi bao phủ không gian cùng bên ngoài hoàn toàn cô lập ra. Đồng thời lần nữa vận chuyển luyện thần tham hư trường, toàn lực phóng thích lực lượng thần thức, đem hư không kiếm trận bao phủ mảnh không gian này hoàn toàn bao trùm lên, tận khả năng ngăn cản Vô Ưu thoát đi. Người đáng chết. Vô Ưu thanh âm tại đây mảnh không gian thu hẹp bên trong vang lên, rõ ràng nàng là bị cản lại, chỉ thoát đi một chút thần trí, còn lại bộ phận tất cả đều bị Lục Hằng đoạn lưu lại. Nhưng mà, ngay lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang trầm, giống như là có đồ vật gì nổ tung mở rộng, nhưng thanh âm lại rất nhỏ, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Lục Hằng nghe được thanh âm này thì là biến sắc, hắn mãnh liệt nhìn về phía Vô Ưu. Lúc này Vô Ưu đã kinh biến đến mức hoàn toàn ngốc trệ ngu dại, con mắt mặc dù còn dương, nhưng bên trong đã không có bất luận cái gì thần thái, cả người giống như cái xác không hồn. Chạy trốn. Lục Hằng nhướng mày, lần này chuẩn bị đủ loại thủ đoạn đều có đất dụng võ, thế mà còn là để cho nàng cho chạy trốn sao? Mặc dù ngăn cách không gian cùng thần hồn, cũng ngăn cản không nổi tuyệt tiên chi nhân rời đi. Ngay tại hắn thấy lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, chợt phát hiện này mảnh bị hư không kiếm trận cùng lực lượng thần thức đồng thời phạm vi bao phủ bên trong, lại có một đoàn rời rạc tán loạn tin tức. Đây là chân linh. Lục Hằng tại chú ý tới này một đoàn rời rạc tán loạn tin tức về sau, trong đầu rất nhanh liền đã đoán được này một đoàn tin tức nơi phát ra là ai. Chính là Vô Ưu. Phân tán thành cái dạng này, đã không phải là hoàn chỉnh chân linh. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng là thấy mình vô pháp thoát thân thoát đi, thế là quyết định thật nhanh tuyển tự bạo chân linh. Nếu quả như thật là như thế này, chỉ có thể nói rõ Vô Ưu đúng là một kẻ hung ác, mà lại làm việc vô cùng quả quyết, không có chút nào do dự cùng kéo dài. Dù sao, coi như chẳng qua là phân hóa bộ phận thần hồn buông xuống đến cái thế giới này, nhưng bên này thần hồn cùng chân linh khẳng định vẫn là cùng bản thể có nhất định tương quan. Nếu như bên này chân linh đột nhiên tự bạo, một cái thế giới khác bản thể cũng vô cùng có khả năng gặp bị thương không nhẹ. Vô Ưu vì để tránh cho chính mình bại lộ quá nhiều tin tức, cư nhiên như thế quả quyết liền tự bạo chân linh, quả thực là không phải tầm thường. Coi như chỉ còn lại có này chút tán loạn chân linh mảnh vỡ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đọc đến bên trong tin tức. Lục Hằng vận chuyển pháp lực, đem vùng hư không này bên trong vô số phân tán tin tức hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một đoàn to bằng nắm tay trẻ con màu vàng kim vầng sáng, trong đó còn có từng đầu trí nhớ tin tức lẫn nhau xen lẫn dây dưa. Nay đoàn tán loạn trong tin tức trí nhớ 10 điểm hỗn loạn, trước sau mâu thuẫn, nhân vật quan hệ hỗn loạn, tao ngộ sự tình xuất hiện kết cục khác biệt các loại, căn bản cũng không có biện pháp trực tiếp thông qua bên trong tin tức tới hiểu càng nhiều thế giới khác sự tình. Chắc chắn cần đại lượng thời gian tới tiến hành trải bước. Sau đó, Lục Hằng đem này đoàn tán loạn tin tức thu vào tứ hải hồ lô bên trong, chuẩn bị trong thời gian kế tiếp chậm rãi phân tích. Tỷ như tại đi tìm căn tủy chỗ trên đường, tỷ như tại thăm dò căn tủy chỗ quá trình bên trong lúc, là có thể vừa đi vừa đối với mấy cái này tán loạn tin tức tiến hành phân tích. Hy vọng có thể hiểu rõ đến một chút liên quan tới thế giới khác tình huống đi. Cái kia theo cực Bắc băng nguyên mà đến nam tử trẻ tuổi hiện tại đã đến Tây vực Trư Quốc, tại Vô Ưu bị ép tự bạo phân hồn chân linh thời điểm, hắn trong lòng liền có cảm ứng. Bất quá, hắn cũng không bối rối, ngược lại là lại nở nụ cười, quay đầu nhìn về Hợp Dương huyện nhìn lại, vuốt cằm nói, ngươi cũng là xem như cho ta giải quyết một cái phiền toái, chờ ngươi chết thời điểm, liền lưu lại toàn thây đi. Chương 142, Thiên Điệu Kỳ Thạch, Can Thủy Hạch Tâm Càn Linh 4 năm trong 2 tháng. Tể tướng Lý Tuấn cuối cùng dẫn theo hiến vật quý đội ngũ đi tới Hợp Dương huyện thành. Để tỏ lòng đối Lục Hằng kính trọng, bọn hắn không có ngồi thuyền tới, mà là tại khoảng cách Hợp Dương huyện còn có 10 dặm địa phương liền bắt đầu bước đi, từng bước hướng đi Hợp Dương huyện thành. Chờ đến bọn hắn đi vào Hợp Dương huyện thành, những người ở nơi này đã sớm biết Lý Tuấn cái này đường triều tể tướng muốn tới tin tức. Làm Hoài Tây Tiết độ sứ Hàn Đồng đem người ra khỏi thành nên đón, lời nói ở giữa có nhiều vui cười, cùng Lý Tuấn chung đụng 10 điểm hòa hợp. Hàn Đồng như vậy cấp bậc lễ nghĩa chu đáo đồng thời, tư thái cũng không có hết sức tiêu căng, nhường Lý Tuấn hơi hơi yên tâm, tối thiểu vị kia Lục Tiên trưởng đối với mình hẳn không có cái gì thành kiến. Cũng đúng, mình cùng Lục Tiên trưởng ở giữa căn bản không có gì trao đổi, càng không có mâu thuẫn gì, vị kia lòng dạ thiên địa Lục Tiên trưởng, như thế nào lại tận lực nhằm vào chính mình một người như vậy đâu? Lý Tuấn một bên như vậy an ủi chính mình, một bên cùng sau lưng Hàn Đồng, rất nhanh liền đi tới một tòa thoạt nhìn phi thường phổ thông bức bỏ sân nhỏ. Nay tòa trạch viện tình huống bên ngoài khiến cho hắn có chút ngoại lệ. Sao có thể như thế cổ xưa tàn phá? Gạch ngói cũ nát, xem xét liền đã rất nhiều năm không có thay đổi, liền tường ra đều đã nứt ra, rất nhiều nơi xuất hiện lên ra tình huống. Còn có này hai cánh cửa lớn, có phải hay không có chút quá tùy ý, tùy tiện một trận gió thổi qua, đều sẽ xuất hiện kịch liệt lay động, cho người ta một loại người bình thường tùy tiện đẩy liền có thể đẩy ngã trên mặt đất cảm giác. Dạng này một vị thực lực có thể so với thần ma cường đại tồn tại, liền ở nơi như thế này ở. Có phải hay không có chút quá tại không hợp thói thường rồi? Hàn Đồng nhìn ra Lý Tuân kinh ngạc, bị người giải thích nói, Lục Tiên trưởng nói qua, nơi này là hắn trước kia một vị bằng hữu nhà, hiện tại nhà này người đều không tại, hắn liền đem nơi này xem như chính mình chỗ đặt chân. Bởi vì nơi này là của người khác nhà, Lục tiên trưởng sẽ không tùy tiện đi sửa đổi nhà hiện trạng, trừ phi là một chút không tu liền muốn đổ sụp không thể dùng địa phương, hắn mới sẽ chủ động tiến hành đơn giản một chút tu chỉnh. Lại có thể là Lục tiên trưởng bằng hữu nhà. Lý Tuân nghe vậy không khỏi lại là kinh ngạc tán thán, vừa là hâm mộ, nhịn không được hỏi, không biết nhà này người hiện tại đi nơi nào, tại hạ có thể phân phó người chăm sóc một phiên. Hắn hiện tại là tìm kiếm nghĩ cách cùng Lục Hằng lôi kéo làm quen, trên tư liệu không có nói tới Lục Hằng phụ mẫu, cũng không có đề cập bằng hữu, chỉ có một ít nghe theo Lục Hằng mệnh lệnh thủ hạ, tỉ như Hàn Đồng, Từ Nghiễm đám người. Bây giờ cuối cùng tìm hiểu đến một nhà bạn của Lục Hằng, dĩ nhiên muốn vội vàng ghi xuống đến, về sau cũng tốt định bợ. Theo Lý Tuân, chỉ cần định bợ tốt bạn của Lục tiên trưởng, để bọn hắn tại Lục tiên trưởng trước mặt nói vài lời chính mình lời hay, khẳng định có khả năng đề cao mình tại Lục tiên trưởng nơi đó độ thiện cảm. Cứ như vậy, liền có thể vì chính mình cùng Lục tiên trưởng trao đổi đánh tốt tốt cơ sở. Hắn thậm chí tại huyễn tưởng mình cùng Lục Hằng nói chuyện với nhau lúc tình cảnh, cũng đang tự hỏi đến lúc kia nên nói cái gì lời, lại có thể tại giai đoạn gì tranh thủ đến dạng gì lợi ích. Có thể Hàn Đồng một câu lại làm cho Lý Tuân tâm trực tiếp rơi xuống đáy cốc, thân thể đều không tự chủ được run run một thoáng, sắc mặt biến đến cực kỳ nhợt nhạt, tay chân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Ngươi hỏi cái này gia đình? Hàn Đồng nghe vậy đầu tiên là cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Lý Tuân, trầm trọng nói, nhà này người chỗ, ngươi Lý Trung Thư có thể phân phó không đến. Trước đây ít năm, gia đình này đàn ông bị châu phụ trận pháp lao dịch đi đào một cái vượt quá giới hạn khai thác mỏ, không bao lâu quặng mỏ liền sập, bên trên ngàn cái lao dịch tất cả đều chết tại bên trong, nhà này người đàn ông liền tại bên trong. Không có đàn ông, nhà này người cũng chỉ còn lại có phu nhân cùng hài tử, chỗ nào còn sống nổi, cuối cùng phu nhân mang theo hài tử cùng một chỗ tự vận, mãi đến thi thể mục nát mới bị phát hiện. Ta nghe nói, lúc ấy vị kia trinh phạt lao dịch Thương Châu thứ sử, sau này bị Lý Trung Thư điều vào trung tâm, thăng nhiệm công bộ thị lang, còn có việc này à? Này, cái này. Lý Tuân ngậm miệng không trả lời được, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Một cái lục địa thần tiên lại bị Hàn Đồng dạng này một cái đăng thiên cửa thứ 6 dọa đến mất bình tĩnh, chết để hoàng rồi. Hiện tại Lý Tuân hối hận ruột đều thành, tại sao mình muốn nhiều miệng hỏi câu này a? Cái này hỏi ra sự tình đến rồi. Làm sao bây giờ nên làm gì? Lục tiên trưởng khẳng định đã biết chuyện này, sẽ không phải là dự định, muốn đem ta tại đây tòa trong sân giết chết, đến cho bằng hưu báo thù đi. Nguyên bản hắn vô cùng thực sự muốn gặp được Lục Hằng, hắn bây giờ là tuyệt không muốn gặp, cũng không dám thấy. Nhưng lúc này đã đến Lục tiên trưởng chỗ ở cổng, chẳng lẽ mình còn có thể quay đầu cách không mở được. Tại ý thức đến điểm này về sau, Lý Tuân hít sâu một hơi, miễn cưỡng điều chỉnh một thoáng tâm tính, trên mặt một lần nữa nổi lên mỉm cười, đối Hàn Đồng nói, vừa rồi nhường Hàn Tiết xoáy chê cười, liên quan tới nhà này người sự tình, ta muốn tự mình hướng Lục tiên trưởng nói rõ lý do. Ừm. Hàn Đồng nhẹ gật đầu, đối Lý Tuân lời giải thích từ chối cho ý kiến, tiến lên một bước chậm rãi đẩy ra sân nhỏ cửa lớn, đi thôi, Lục tiên trưởng liền tại bên trong chờ ngươi. Lý Tuân bước chân lập tức hơi ngưng lại, hắn còn tưởng rằng Hàn Đồng sẽ cùng chính mình cùng một chỗ tiến đến, bây giờ lại muốn chính mình một người đi qua, vị kia Lục tiên trưởng sẽ không phải thật dự định tại đây giết mình đi. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng đã vô pháp quay đầu, hắn chỉ có thể hai tay dâng thả có thiên địa kỳ thạch hộp gấm, một mực cùng kính hướng trong viện đi đến, toàn trình túi đầu xem chân, sợ cùng Lục Hằng đối mặt. Mới vừa đi vào sân nhỏ, Lý Tuân cũng cảm giác được phía trước xuất hiện một cỗ quần cuộn rộng rãi như sâu như biển khí tức, chính mình dạng này một cái lục địa thần tiên, so sánh cùng nhau tựa như là một giọt nước cùng mênh mông biển lớn, có khó mà diễn tả bằng ngôn từ chênh lệch. Quá cường đại. Cái này là thần ma chi cảnh cường giả sao? Lý Tuân tâm lý không khỏi cảm thán dâng lên. Lúc này, Lục Hằng vừa mới từ trong phòng ra tới, tầm mắt rơi vào cái kia phương trên hộp gấm, hỏi: "Nghe nói ngươi lần này là phụ mệnh đến đây hướng ta hiến vật quý, mang tới là một khối đến từ tiên địa kỳ cảnh kỳ thạch." Lục tiên trưởng không có hỏi sự tình khác. Lý Tuân nghe vậy lập tức vui vẻ và phần, trong lòng vui mừng không thôi, vội vàng mở ra hộp gấm cái nắp, hai tay dâng tiến lên, giới thiệu nói: "Lục tiên trưởng, chính là lúc này tảng đá, nó đến từ được xương biển bên trong Hỏa Đạo Thiên Địa kỳ cảnh, là một khối kỳ thạch a." Hộp gấm bên trong để đó chính là một khối chỉ có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con hỏa đá quý màu đỏ, mặt ngoài tản ra màu đỏ huỳnh quang, còn bốc lên từng tia từng sợi hơi nóng, cho này trong ngày mùa đông mang đến một phần ấm áp. Xác thực được xưng tụng là kỳ thạch, mà lại mặt trên còn có lấy rõ ràng hỏa thuộc tính pháp tắc quấn quanh, đối lục địa thần tiên cảnh giới võ giả tới nói, cũng tuyệt đối là cực kỳ khó được bảo vật, là hàng thật giá thật hy thế kỳ trân. Tại đây khối kỳ thạch ánh vào Lục Hằng trong mắt về sau, ánh mắt của hắn cũng bị hấp dẫn, không phải là bởi vì bề ngoài xem, cũng không phải là bởi vì hắn quấn quanh pháp tắc, mà là bởi vì hắn phát hiện khối này cái gọi là kỳ thạch, có thể là một khối căn tùy chỗ bản nguyên hải tâm. Chỉ cần cầm ở trong tay luyện hóa, liền có thể thai nghén ra một loại đạo kiếm chân ý, khiến cho hắn đột phá đến thượng phẩm trúc cơ trung kỳ bản nguyên hải tâm. Chương 143, chuẩn bị đột phá dựa theo Lục Hằng nguyên bản dự định, là muốn tại nắm đạo tràng thăng cấp đến không ảnh hưởng đạo hạnh thu hoạch về sau, liền đi tìm cái kia còn sót lại tuyệt tiên chi nhân. Bất luận là đem hắn nuốt lại, vẫn là đem hắn giết chết, đều xem như giải quyết một cái ẩn dấu mối nguy, không có nỗi lo về sau, mới có thể dùng yên lòng rời đi Hợp Dương huyện, đi quan sát từng cái thiên địa kỳ cảnh, tìm kiếm dấu ở trong đó căn tùy chỗ. Tại kế hoạch của hắn bên trong, cái này sẽ là một cái có chút quá trình dài dằng dặc, nhiều thì gần trăm năm, ít thì mấy chục năm. Dù sao, coi như nửa đường khai phá ra tìm kiếm căn tùy chỗ cùng lĩnh hội hạch tâm pháp tắc phương pháp, có thể dùng đạo hạnh trực tiếp đối hắn tiến hành tăng lên, rút ngắn thật nhiều toàn thể cần thời gian, nhưng ở trước đó khẳng định còn phải đi qua thời gian mấy chục năm tiến hành tích lũy, cũng không phải là một lần là xong sự tình. có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thế mà có thể như vậy một cái tình huống dưới thu đến tiểu hoàng đế kia đưa tới một khỏa bản nguyên hạch tâm, thật sự là quá ngoài ý muốn. Đối với Lục Hằng tới nói, đây quả thực đồng đẳng với đưa tới cửa đại cơ duyên. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, chẳng qua là hơi quan sát một chút khối này kỳ thạch, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đúng là một khối kỳ thạch, ta liền nhận. Nói xong, liền đưa tay nhẹ khẽ vây một cái, khối kia kỳ thạch liền biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh. Kỳ thật, đây là đã bị hắn thu vào. Trọng yếu như vậy bảo bối, khẳng định là trước lấy tới trong tay mình, thu sau khi thức dậy lại nói. Lý Tuân thấy Lục Hằng nhận món bảo vật này, trong lòng nhất thời mừng như điên, đội vàng tiến tới, nhỏ giọng nói, tiên trưởng có thể là ưa thích này loại kỳ thạch. Hiện trong hoàng cung còn có không ít các triều đại tích lũy bảo vật, bên trong cũng không thiếu tương tự bảo thạch, ngài nếu là muốn, ta có khả năng lại cho ngài mang một chút tới. Còn có. Lục Hằng nghe vậy giật mình, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, khối này kỳ thạch liền đầy đủ ta vớt vớt một đoạn thời gian. Như về sau lại có nhu cầu, ngươi tự nhiên sẽ tiếp vào tin tức. Đúng, đa tạ tiên trưởng thưởng thức. Lý Tuân vội vàng hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Hắn muốn ngay tại lúc này kết quả này, chỉ cần có thể tại Lục Hằng trước mặt triển lộ ra giá trị, liền có thể giữ được tính mạng mình, cũng có khả năng giữ được quyền thế của mình cùng địa vị. Trước đó, Lý Tuân tâm lý có rất nhiều mưu tính. Dựa theo kế hoạch của hắn, là lấy được trước Lục Hằng duy trì xoắn đến hoàn bị, lại dựa vào một bộ cổ lão điện tịch ghi chép nuốt đại tể vương đạo long khí, thu hoạch được như thượng cổ chư thần thực lực. Chờ đến lúc kia, là có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi Lục Hằng kiểm chế, thậm chí đối hắn tiến hành áp chế, bình yên vượt qua lần này thần tiên sát kiếp, trở thành cuối cùng chân chính doanh gia, bắt đầu thuộc về hắn thời đại. Có thể là tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý Tuân tuần tự lại thấy được mấy lần Lục Hằng triển lộ uy năng cảnh tượng, cái kia khắp thiên địa uy thế, chấn nhân tâm phách dị tượng, thật sâu in dấu khắc ở trong lòng của hắn. Thế là, tại trải qua một phiên nghị sâu tính kỹ về sau, tư tưởng của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, triệt để từ bỏ nguyên bản dự định, đổi là tất cả đều vì ôm chặt Lục Hằng đuổi đầu mục tiêu. Đối mặt dạng này một cái cường đại mà vượt quá tưởng tượng tồn tại, chính mình trước đó thế mà còn muốn lấy lợi dụng hắn, thậm chí cùng hắn tiến hành đối kháng, quả thực là bị hóa điên, tinh khiết muốn chết. Tư tưởng đổi mới về sau, Lý Tuân đã triệt để suy nghĩ minh bạch, chỉ cần mình có thể làm cho vị này Lục tiên trưởng hài lòng, có thể hướng vị này Lục tiên trưởng triển lộ ra giá trị của mình, so cái gì đều mạnh. Cùng ta giảng một chút, cái kia biển bên trong hỏa đảo là chuyện gì xảy ra đi? Lục Hằng mở miệng hỏi. Nếu khối này bản nguyên hạch tâm là theo biển bên trong hỏa đảo được đến, nơi đó nên liền là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ căn vị chỗ. Tìm hiểu một chút trước mắt thời đại này căn vị chỗ tình huống, có trợ giúp hắn từ lúc lượng thiên địa kỳ cảnh bên trong tìm tới chân chính căn vị chỗ. Tiên trưởng cho bẩm, cái kia biển bên trong hỏa đảo là như vậy. Lý Tuân đối với cái này qua lâu rồi cực kỳ tỉ mỉ bài tập, bởi vậy Lục Hằng vừa nghe dâng lên, hắn lập tức liền thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Này cái gọi là biển bên trong hỏa đảo lịch sử không tính là lâu xa, tại hơn 1000 năm trước Nam Bắc 19 quốc thời đại mới xuất hiện. Lúc đó đúng lúc gặp Vu thần hoành áp thiên hạ, có tuyệt tiên tri nhân ra, cả hai nhiều lần giao thủ, trong đó một lần giao thủ liền là tại Nam Hải bên trên, đánh cho giang hải cuộn cuộn, sóng lớn thao thiên. Trận chiến kia kết thúc về sau, không biết nhiều ít Nam Hải hòn đảo bị triệt để phá hủy, thậm chí liền đáy biển địa hình đều phát sinh biến hóa to lớn, còn đưa tới một tòa cổ xưa núi lửa phun trào, ở mảnh này mênh mông biển lớn phía trên tạo thành một hòn đảo. Bởi vì hòn đảo này phía dưới cái kia ngọn núi lửa vô cùng sôi nổi, cho đến ngày nay y nguyên sẽ thỉnh thoảng bắn ra một chút địa hỏa dung nham đến, cho nên hòn đảo kia bên trên hàng năm chạy xuôi theo địa hỏa dung nham, dần dần cũng là bị mọi người gọi biển bên trong hỏa đảo. 30 năm trước, Cảnh Tông tại bị lúc, có một vị đến từ Nam Hải lục địa thần tiên tại trong triều đình đảm nhiệm lễ bộ thượng thư, vì đáp tạ Cảnh Tông hoàng đế ơn chi ngộ, liền đem chính mình theo cái kia biển bên trong hỏa trong đảo có được một khối kỳ thạch hiến tặng cho Cảnh Tông hoàng đế. Bây giờ lại bị tiểu hoàng đế Triệu Thụy điều động Lý Tuân đưa đến Lục Hằng trong tay. Toàn bộ quá trình không tính ly kỳ, chân chính nhường Lục Hằng chú ý liền là ngoại lực sinh ra địa hình biến động, có thể nhường nguyên bản không có hiện lộ căn tụy chỗ hiện ra, cái này khiến cho hắn sinh ra một chút ý nghĩ. Tiếp xuống ta đi thăm dò những thiên đó kỳ cảnh thời điểm, cũng muốn đi tầng sâu dưới mặt đất khu vực nhìn một chút, có lẽ có thể có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, làm ra dự định. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn muốn mạnh mẽ đi cải biến những thiên đó kỳ cảnh địa hình, chỉ cần dùng ngũ hành độn thuật chui xuống đất tiến hành quan sát thăm dò liền có thể. Đây là hắn trong khoảng thời gian này treo máy cày quái thu hoạch ban thưởng một trong. Lục tiên trưởng còn có cái gì muốn phân phó sao? Lý Tuân vô cùng cung kính dò hỏi, thái độ thậm chí có thể nói có chút định nọt, hoàn toàn nhìn không ra đây là một vị độc bá triều đình thật lâu quyền thần tể tướng. Lại đi thôi. Lục Hằng khoát tay áo, ra hiệu nhường Lý Tuân rời đi. Đúng, tiên trưởng. Lý Tuân không còn dám nhiều lời, vội vàng hành lễ cáo lui, bên trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Đã từng lần đầu tiên nghe nói hắn lúc, còn để cho ta có chút kiêng kỵ. Lục Hằng nhìn xem Lý Tuân rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, hiện tại liền thành như vậy hình thức. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thực lực a. Đối với Lý Tuân tâm tư, hắn xem rất rõ ràng, nhưng đối với cái này cũng không thèm để ý, thuận theo tự nhiên là đủ. Khi hiểu được tuyệt tiên chi nhân đến từ thế giới bên ngoài, đồng thời cái thế giới này đang gặp phải sắp hủy diệt mối nguy về sau, hắn với cái thế giới này nội bộ một chút dồn dập hỗn loạn đã không thế nào quan tâm. Việc cấp bách vẫn là mau sớm tăng lên cảnh giới, hoặc là nghĩ biện pháp rời đi cái thế giới này, hoặc là nghĩ biện pháp giải quyết thế giới hủy diệt mối nguy. Sau đó, Lục Hằng đem khối kia bản kiểm nguyên hạch tâm giữ tại trong lòng bàn tay, bắt đầu lĩnh hội ẩn chứa trong đó hạch tâm pháp tắc, chỉ cần có thể đem hắn tìm hiểu thấu đáo, là có thể diễn hóa xuất một loại đạo kiếm chân ý, đến lúc đó, hắn đem chính thức bước vào trúc cơ trung kỳ. Chương 144, ngũ hành căn nguyên chi đạo vứt bỏ trong sân, lúc này cũng chỉ còn lại có Lục Hằng một người. Hắn trước đem phi kiếm đều tràn ra đi bố trí xuống kiếm trận, lại ném ra mấy bộ trận kỳ, bố trí pháp trận, nắm cả tòa sân nhỏ đều bảo vệ. Có này chút bố trí, coi như là có thể so với thượng phẩm trúc cơ trung kỳ cường giả đến, một chốc ở giữa cũng không có khả năng tấn công vào tới. Mà trong khoảng thời gian này đã đầy đủ hắn hoàn thành đột phá. Tại làm xong hết thảy bố trí về sau, Lục Hằng liền đem khối kia ẩn chứa thiên địa hạch tâm pháp tắc kỳ thạch giữ tại lòng bàn tay, đồng thời vận chuyển thần thức đem hắn bọc lại, bắt đầu cẩn thận thể nội trong đó đạo vận cùng pháp lý. Cái gọi là thiên địa hạch tâm pháp tắc là cấu thành cái thế giới này cơ sở hạch tâm, có rất nhiều phương diện vật chất, có rất nhiều quy tắc phương diện, đều là một phương thiên địa căn thủy. Khối này kỳ thạch bên trong ẩn chứa hạch tâm pháp tắc liền là phương diện vật chất căn thủy, nguyên hỏa. Tức này phương tất thế giới hết thảy hỏa diễm căn nguyên. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là tìm hiểu nguyên hỏa diễn hóa xuất đạo kiếm chân ý về sau, liền có thể nắm giữ cái thế giới này tất cả hỏa diễm lực lượng. Dù sao đạo kiếm chân ý chẳng qua là cùng thiên địa căn tủy tương quan, nhiều nhất là có được bộ phận căn tủy lực lượng ký tức, cũng không là trực tiếp có được thiên địa căn tủy lực lượng. Nhưng dù vậy, mặc dù chẳng qua là nắm giữ căn tủy lực lượng bộ phận ký tức, cũng đủ làm cho tu tiên giả tại giai đoạn này hoàn thành bay vọt tức đột phá cùng tăng lên. Nguyên hỏa. Lục Hằng cảm ứng đến ngạc nhiên trong đá ẩn chứa căn tủy lực lượng, trong lòng đối tương lai con đường tu luyện cũng có kế hoạch, dùng nguyên hỏa vì mở đầu, ta có thể là nắm ngũ hành lực lượng căn tủy lực lượng đều kiếm đủ, dùng cái này để hoàn thành phổ biến nhất phương diện vật chất pháp tắc. Ngũ hành đại đạo là thường thấy nhất phương hướng tu luyện, đồng thời cũng là bình thường nhất phương hướng tu luyện, trung phẩm đạo cơ nhiều nhất trúc cơ pháp liền là dùng ngũ hành linh vật luyện chế linh dẫn trúc cơ, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngũ hành chi đạo nhỏ yếu. Ngũ hành cùng với hắn diễn sinh ra vô số loại pháp tắc, bình thường tượng trưng cho thế giới vật chất cơ sở, trên lý luận tới nói trưởng khống ngũ hành đại đạo, sẽ cùng tại nắm giữ một cái thế giới vật chất cơ sở, sẽ cường đại đến một cái tột đỉnh trình độ. Nhưng cũng chính là bởi vì ngũ hành đại đạo là thế giới vật chất cơ sở, cho nên sáng tạo ngũ hành chi đạo tương quan công pháp đơn giản nhất, tu luyện nhập môn cũng dễ dàng nhất, chẳng qua là dễ học khó tinh, cơ hội vô pháp đi đến cảnh giới tối cao. Nếu có thể dùng một phương tiên địa ngũ hành căn nguyên làm cơ sở tới diễn hóa tự thân ngũ hành chi đạo, cuối cùng thành quả tu luyện tuyệt không phải bình thường công pháp có thể so sánh. Đây mới thực là thông thiên đại đạo. Ngũ sát thần quang cũng là ngũ hành đại đạo, nhưng ai sẽ nói nó không được. Lục Hằng nếu như có thể thông qua lĩnh hội cái thế giới này ngũ hành căn nguyên diễn hóa xuất tương quan đạo kiếm chân ý, hắn thực lực sẽ đi đến một cái vô cùng cường đại mức độ. Coi như lúc kia hắn còn chỉ có trúc cơ hậu kỳ, đại bộ phận trúc cơ phương diện người nên đều không phải là đối thủ của hắn. Thông qua lĩnh hội một phương thiên địa ngũ hành căn nguyên biến hóa ra đạo kiếm chân ý, đã là cực kỳ cường đại ngũ hành đại đạo, tự nhiên cũng là có được thao túng vạn vật, khắc chế vạn vật, áp chế vạn vật năng lực. Đây đối với tuyệt đại đa số trúc cơ phương diện người mà nói, đủ để tạo thành có thể nói là hàng triệu đả kích đắc chế. Chỉ bất quá, tại cái kia về sau, hắn liền phải suy nghĩ kỹ, còn lại 5 loại đạo kiếm chân ý muốn cùng dạng gì thiên địa căn tủy tương quan. Dù sao, ngũ hành căn nguyên đầy đủ, mang ý nghĩa hắn đã chiếm hết phương diện vật chất căn tủy lý lẽ. Sau đó 5 loại đạo kiếm chân ý, nếu vẫn căn cứ phương diện vật chất căn tủy đi diễn hóa, liền không có ý nghĩa gì. Cần tại quy tắc phương diện bên trên bỏ công sức mới được. Nhất định phải tốt lựa chọn tốt, này quyết định hắn thượng phẩm đạo cơ cuối cùng sẽ hóa vì sao đạo thai, còn sẽ ảnh hưởng đến về sau hắn ngưng kết thành kim đan phẩm chất, quyết định hắn có thể tại tiên đạo một đường đi bao xa. Đương nhiên, đây đều là về sau mới cần muốn cân nhắc sự tình. Hiện tại đối với Lục Hằng tới nói, trọng yếu nhất liền là muốn đem khối này kỳ thạch bên trong ẩn chứa nguyên hỏa pháp tắc tìm hiểu thấu đáo, cũng diễn hóa xuất tới tương quan đạo kiếm chân ý tiến tới đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Bây giờ hắn cảm giác mình tao ngộ mối nguy càng ngày càng nghiêm trọng, phương thế giới này còn có hủy diệt nguy hiểm, nhất định phải nhanh đột phá đến cảnh giới càng cao hơn mới được. Cảnh giới cao, thực lực mạnh, mới có thể giải quyết này một loạt mối nguy. Thế là, Lục Hằng cấp tốc thu nhiếp tâm tư, trở nên không có bất luận cái gì tạp niệm, bắt đầu vô cùng cẩn thận lĩnh hội khối này kỳ thạch, nhận thức trong đó căn nguyên pháp tắc chỗ huyền diệu, chuẩn bị diễn hóa hỏa nguyên đạo kiếm chân ý. Lý Tuân rời đi Lục Hằng nơi ở về sau, cũng không trở về kinh thành, mà là tại thành bên trong mua một tòa khoảng cách Lục Hằng gần nhất trại viện ở lại. Hắn dự định tại đây bên trong lại nán lại một đoạn thời gian, rút ngắn cùng Lục Hằng quan hệ trong đó. Mới đầu thời điểm, Hàn Đồng còn lo lắng một cái tể tướng ở tại trong huyện thành, có lẽ sẽ dẫn tới phổ thông bách tính sinh hoạt, dẫn tới Lục Hằng không vui. Tại Lý Tuân liên tục cam đoan về sau mới đáp ứng xuống. Đến mức dân chúng có thể hay không tới xem náo nhiệt vấn đề, Hàn Đồng cũng là không có lo lắng qua. Dù sao, ở tại Hợp Dương huyện người trong tâm có thể là phi thường cường đại. Đối với bọn hắn tới nói, cái gì lục địa thần tiên ngã xuống, thánh thể ngã xuống, thiên địa đồng bi, thương thiên khắp huyết chờ dị tượng đều gặp rất nhiều lần, lục tiên trưởng cũng thỉnh thoảng đột phá một thoáng, nhường toàn thành chấn động. Không quan trọng một cái tể tướng, lại có gì đáng xem? Không đáng giá nhắc tới. Lý Tuân dạng này một cái đương đại đệ nhất quyền thần, cứ như vậy cùng một cái bình thường bách tính giống như, tại Hợp Dương huyện thành bên trong ở lại. Căn bản không có người cảm thấy để ý có thể qua vài ngày nữa về sau, những người ở nơi này cũng cảm giác thời tiết có chút dị thường. Bây giờ còn chưa đến 3 tháng, làm sao thời tiết liền bắt đầu chuyển nóng lên? Những năm qua lúc này còn thỉnh thoảng tuyết bay đây. Hợp Dương huyện chỗ Hoài Tây, thời tiết so sánh lạnh, hàng năm muốn chờ tháng 5 lúc mới bắt đầu dần dần trở nên ấm áp. Có thể nhiệt độ bây giờ đã cùng những năm qua tháng 6 thời điểm không sai biệt lắm. Thật sự là quá kỳ quái. Thế là, không ít bách tính đi tìm bây giờ huyện lệnh Chu Sầm phản ánh tình huống, Chu Sầm vô pháp, cũng chỉ có thể đi tìm Hàn Đồng hỏi thăm tình huống. Sứ quân, hạ quan cảm giác thời tiết này đúng là không đúng lắm a. Chu Sầm có chút lo lắng nói, tiếp tục như thế, sẽ có hay không có cái gì thái biến phát sinh, chúng ta muốn hay không đi tìm Lục tiên trưởng hỏi một chút. Hàn Đồng là Hoài Tây tiết độ sứ kiêm Thương Châu thứ sử, gọi hắn là sứ quân cũng là rất bình thường. Không cần quấy rầy Lục tiên trưởng. Hàn Đồng lắc đầu, xem hướng bầu trời bên ngoài, mỉm cười nói, nếu như ta đoán không sai, hẳn là Lục Tiên trưởng lại sắp đột phá rồi. Lục Tiên trưởng lại sắp đột phá rồi. Chu Sầm nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên không thôi mà nói, sứ quân, ta nhớ được Lục Tiên trưởng trước đó không lâu vừa mới tiến đi qua một lần kinh thiên động địa đột phá đi, vừa mới qua đi hơn 2 tháng. Bình thường bách tính quen thuộc Lục Hàng đột phá, là cho là bọn họ đối võ đạo tu luyện khó khăn không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn xuất thân thư hương thế gia, đối võ đạo hiểu rõ xa so với dân chúng tầm thường tương tận. Tại hắn nhận biết bên trong, cảnh giới võ đạo càng cao cường giả, đột phá cũng là càng khó khăn, tốn hao thời gian cũng lại càng dài. Dù Lục Tiên trưởng cảnh giới thực lực, này hơn 2 tháng liền đột phá một lần tốc độ, thực sự quá nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Tiên trưởng tiến cảnh nhanh chóng, không phải ngươi ta bực này phàm phu tục tử có thể hiểu được. Hàn Đồng thì là sớm liền đã thành thói quen chuyện như vậy, nhẹ nhàng vô vô Chu Sầm bả vai, mỉm cười nói, chúng ta chỉ cần cho Lục Tiên trưởng xử lý sự tình tốt là được, không cần thiết nghĩ quá nhiều những chuyện khác. Ừm, ta hiểu rõ. Chu Sầm trịnh trọng kỳ sự nói. Ngay tại Hợp Dương huyện nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao đồng thời, một người mặc màu trắng quần áo, lưng đeo trường kiếm thanh niên nam tử cuối cùng đi vào Thương Châu danh giới. Ánh mắt của hắn tựa hồ nhảy vọt ngàn dặm, rơi vào xa xôi Hợp Dương huyện thành phía trên, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vuốt cằm nói, không sai, làm coi như không tệ, lại đột phá, cái này thú vị a. Sau đó, tên này thanh niên nam tử bỗng nhiên bước nhanh hơn, trong lòng cảm xúc càng ngày càng thoải mái, cười nói, không có Vô Ưu cô nương kia quấy nhiễu, bản tọa lần này vượt giới buông xuống chuyến đi, làm sẽ hết sức thoải mái, có thể chiến một thông khoái. Hợp Dương huyện tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Ha ha ha. Chương 145, trúc cơ trung kỳ diễn hóa hỏa nguyên đạo kiếm chân ý cũng không có quá mức kinh thiên động địa dị tượng, vẻn vẹn chẳng qua là làm cho cả Hợp Dương huyện nhiệt độ không khí đề cao mấy độ mà thôi. Tại Lục Hằng tương đạo kiếm chân ý diễn hóa hoàn thành, cũng thành công đột phá đến trúc cơ trung kỳ về sau, Hợp Dương huyện nhiệt độ không khí liền khôi phục nguyên trạng, không nữa dị tượng. Loại trình độ này dị tượng nhường Hợp Dương huyện bách tính đều thấy hết sức kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Xuất Lục Tiên trưởng đột phá dị tượng lần này nhỏ như vậy sao? Mặt đất đều không chấn động. Kỳ quái. Lục Hằng từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dị tượng thanh thế lớn nhỏ cũng không tại hắn quan tâm phạm vi bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống bốn loại đạo kiếm chân ý cũng sẽ là tình huống tương tự, chỉ sinh ra một chút rất nhỏ hoàn cảnh biến hóa. Bởi vậy, thiên địa dị tượng bản chất là đúng thế giới vật chất sinh ra đủ loại ảnh hưởng, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới vật chất ổn định, này mới tạo thành một loạt bóng mở biến hóa. Mà ngũ hành căn nguyên lực lượng là thế giới vật chất cấu thành cơ sở, đang diễn hóa cùng hắn tương quan đạo kiếm chân ý lúc cũng sẽ không ảnh hưởng vật chất ổn định, tự nhiên cũng không có cái gì rõ ràng dị tượng. Hợp Dương huyện dân chúng nếu là lại nghĩ thấy như vậy kinh thiên động địa dị tượng, đoán chừng muốn chờ hắn trúc cơ hậu kỳ thời điểm diễn hóa cùng quy tắc căn nguyên tương quan đạo kiếm chân ý lúc. Trúc cơ trung kỳ, thực lực so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tuổi thọ cũng lại tăng lên 800 năm, hiện tại ta đã có 2500 năm thọ nguyên. Lục Hằng cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, đối sau khi đột phá cảm giác hết sức hài lòng, không nói những cái khác, chỉ là tuổi thọ điểm này, liền để hắn thấy càng ngày càng an tâm. Trường sinh cửu thị, đây là mỗi một cái tu tiên giả tối trung cực truy cầu. Bây giờ cuối cùng là bước ra một bước nhỏ. 2500 năm thọ nguyên, nếu là ở địa cầu lên, đều đủ để thời kỳ xuân thu sống đến hiện đại, đơn giản liền là còn sống lịch sử. Sau đó, Lục Hằng nhẹ nhàng mở ra tay cầm, Hỏa Nguyên căn tủy diễn hóa đạo kiếm chân ý hiển hóa ra ngoài, hóa thành một thanh thiêu đốt lên trường kiếm màu đỏ, dù cho là tận lực thu liễm phong mang cùng nhiệt lượng, đều để kiếm thân không gian chung quanh hơi hơi bặm mẻo. Nhờ vào Cửu Tiêu kiếm tiên bí lục mạnh mẽ, đạo kiếm chân ý không chỉ có thể làm trúc cơ kỳ tu làm cơ sở, đồng dạng cũng có thể làm một kiện pháp khí cực kỳ mạnh, sức công phạt cực thịnh, có thể trên diện rộng tăng cường chiến lực. Chẳng qua là một thanh đạo kiếm chân ý liền mạnh mẽ như thế, chờ ngũ hành đạo kiếm chân ý đầy đủ, không biết nên là loại nào quan cảnh. Lục Hằng trong lòng chờ mong không thôi, thầm nghĩ, tiếp xuống liền muốn tìm ẩn chứa kim một thủy thổ bốn loại hạch tâm pháp tắc căn tùy chỗ. Lúc trước hắn đã đọc qua ghi chép các nơi thiên địa kỳ cảnh danh sách, bây giờ kết hợp với biển bên trong hỏa đảo một chút đặc thù, trong lòng đã có mấy cái thăm dò chuẩn bị tuyển. Đợi xử lý xong Hợp Dương huyện chuyện bên này về sau, liền rời đi nơi này đi kinh thành, nhìn một chút nơi đó có hay không càng nhiều liên quan đất trời kỳ cảnh ghi chép cùng miêu tả, cũng tốt xác định càng nhiều có thể cung cấp thăm dò địa phương. Cứ như vậy là có thể bớt đi không ít tìm kiếm địa điểm thời gian, có thể nắm càng nhiều tinh lực dùng tại thăm dò căn tùy chi trên mặt đất. Đương nhiên, nếu như kinh sư trong hoàng thành còn có thể lại có mấy khối như khối này kỳ thạch một dạng bản nguyên hạch tâm, hơn nữa còn là ngũ hành chi thuộc, sẽ có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian dài. Bất quá, có thể không cần hoàng gia vẫn là không cần tốt. Lục Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định chính mình trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ. Dựa theo hắn ánh sáng, nếu là vô duyên vô cớ dùng rất nhiều đại tệ trong hoàng cung kỳ thạch, vậy coi như là thiếu đại tệ người của triều đình tình. Mà nhân tình nhưng là muốn trả lại. Lần này cũng không ngoại lệ. Mà thì đại tề triều đình đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể đột nhiên diệt vong. Nếu là thật thiếu không nhỏ nhân tình, kế tiếp còn không chừng muốn giúp đại tề triều đình làm không ít chuyện tới hoàn lại phần nhân tình này đây. Mua bán lô vốn, không thể làm. Bất quá, nếu là như hiện tại như vậy, là đại tề triều đình chủ động cho, còn không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện, cái này coi là chuyện khác buồn ngủ. Ừm. Ngay lúc này, Lục Hằng đống nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn dương mắt xem hướng đông nam phương hướng, khẽ cười nói, vừa đưa tiễn một cái Vô Ưu không có nhiều tiền, này lại tới một cái. Hắn đã chú ý tới tên kia nam tử trẻ tuổi. Tại đột phá đến trúc cơ trung kỳ về sau, thân thức của hắn cường độ cũng tiến một bước gia tăng. Cùng lúc đó, tại luyện thần tham hư chương phương diện tiến độ tu luyện cũng càng ngày càng tinh thâm. Bởi vậy, mặc dù thanh niên trẻ tuổi kia đã rất tốt như vậy tự thân khí tức, nhưng vẫn là bị Lục Hằng cảm giác được. Theo lúc trước Vô Ưu tình huống đến xem, Tuyệt Tiên chi nhân hẳn là xác thực là tới từ phương thiên địa này bên ngoài, bọn hắn phân ra một luồng thần hồn về sau buông xuống tới, nội chú đến thánh trong cơ thể, dùng loại phương pháp này xuất hiện tại phương thiên địa này bên trong. Lục Hằng nghĩ tới đây, giật mình, thầm nghĩ, Tuyệt Tiên chi nhân có thể sử dụng loại phương thức này buông xuống tới, có hay không mang ý nghĩa bọn hắn với cái thế giới này đại đạo pháp tắc đã 10 điểm hiểu rõ, có hay không có thể theo bọn hắn nơi đó hỏi liên quan tới căn tùy chỗ tin tức. Cái này mạch suy nghĩ có vẻ như có thể được. Bất quá, ở trước đó nhất định phải giải quyết một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là muốn như thế nào mới có thể phòng ngừa Tuyệt Tiên chi nhân thấy tình thế không ổn trực tiếp thoát ra chân linh ý thức chạy trốn, chỉ để lại cái xác không hồn thân thể cùng trống rỗng thần hồn. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, vừa rồi dự định cũng liền không thể nào nói tới. Trước đó, Lục Hằng đã bắt qua hai tên Tuyệt Tiên chi nhân, có thể hai người này đều tại tối hậu quan đầu trốn ra chân linh ý thức, căn bản là vô pháp theo bọn hắn nơi này hỏi ra cái gì có ý nghĩa lộ vận. Giam cầm chi pháp, phong cấm chi pháp nhất định phải đi đến cảnh giới này tối cường trình độ. Lục Hằng thầm nghĩ trong lòng, thêm đạo hạnh. Hắn trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Hư không kiếm trận 50 năm đạo hạnh, nhất khí đại cầm na thủ 50 năm đạo hạnh. Chấn hồn ấn 50 năm đạo hạnh, đây đều là Lục Hằng tại đi qua lấy được giam cầm cùng phong cấm chi pháp. Theo nhằm vào thân thể đến thần hồn, cái gì cần có đều có. Bây giờ bị hắn một hơi tăng lên tới trước mắt trúc cơ trung kỳ có thể tu luyện tới cực hạn. Cực lớn tăng cường hắn giam cầm Tuyệt Tiên chi nhân chân linh ý thức xác suất thành công, phòng ngừa hắn lần nữa bỏ chạy chạy trốn. Tại làm tốt pháp thuật bên trên chuẩn bị về sau, Lục Hằng lại tiến hành mấy lần tế thiên nghi thức, đem trong tay mấy món cùng trấn áp cùng phong ấn tương quan pháp khí tăng lên tới nhị giai trung phẩm. Trước trước sau sau tiêu hao thời gian không ngắn, cuối cùng là vạn sự sẵn sàng. Lục Hằng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, xem hướng về phía đông nam hướng, vuốt cằm nói, tiếp đó chính là ôm cây đợi thỏ. Mà lúc này đây, tên viên nam tử trẻ tuổi cũng đã đi tới khoảng cách Hợp Dương huyện thành không đủ bách lý địa phương. Hắn tại phát hiện Lục Hằng lần nữa đột phá mạnh lên về sau, liền tăng nhanh tốc độ tiến lên, trực tiếp chạy đến Hợp Dương huyện bên này. Khoảng cách trăm dặm đối với tên này nam tử trẻ tuổi tới nói, giây lát mà tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đã phi thân đi tới Hợp Dương huyện thành phía trên, nhìn xuống phía dưới thành trì, không nói tiếng nào, cũng không có khiêu chiến, mà là trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, đột nhiên hướng phía dưới chém đi. Đồng thời trầm giọng quát,